Chương 28, Thật Tiên Nhị Đại chương 28, Thật Tiên Nhị Đại Trường An, Tây Phường. Thẩm An vui thích duỗi lưng một cái, nhìn xem Lý Thế Dân bóng lưng rời đi, vốn cho là thành Trường An ngoại trừ Lý Thừa Càn bên ngoài sẽ không còn có người cam lòng mua sắm tàng bảo đồ. Không nghĩ tới lại tới một vị khách hàng lớn. Mặc dù đối phương hôm nay chỉ mua một phần, có thể Thẩm An tin tưởng chỉ cần đào ra tiên tàng sau, Lý Thế Dân chắc chắn còn có thể trở về. Cũng không biết kim sắc phẩm chất tàng bảo đồ có thể cho chính mình ban thưởng gì, nếu là có thể trực tiếp có thể thành thánh liền tốt. Thẩm An ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, trong lòng không ngừng huyễn tưởng. Đột nhiên, xanh thẳm trên bầu trời, một đạo hỏa hồng lưu quang sẽ qua, như lưu tinh nháy mắt thoáng qua. A, hôm nay quả nhiên là một cái ngày tốt lành, giữa ban ngày đều có thể nhìn thấy lưu tinh. Cách đó không xa, bí mật quan sát thanh sư, Bạch Tượng hai yêu liếc nhau. Bạch Tượng sờ lấy đầu chùi lủi, hồ nghi mở miệng nói, đại ca, ta thế nào cảm giác là ngươi suy nghĩ nhiều, xem ra tên kia giống như cũng không có phát hiện chúng ta a. Thanh sư chớp chớp mắt, nhìn xem đầu đường không có chút nào dị động thanh niên. Thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi? Đối phương thật sự là một cái bình thường phàm nhân. Đại ca chớ do dự, chúng ta mau sớm hoàn thành Bồ Tát nhiệm vụ, ta còn muốn trở về sư Đà lĩnh tiếp tục làm sơn đại vương đâu. Bạch Tượng đẩy cánh tay của đại ca, nhìn xem trên đường phố lui tới phàm nhân, nhưng lại không thể đánh nhát tế, thật sự là rất khó chịu. Hảo. Thanh sư hít sâu một hơi, giống như chuông đồng con mắt thoáng qua hung ác, quản hắn sau lưng có người nào chỗ dựa, cùng lắm thì vung nổi cho Linh Sơn. Hắn cũng không tin Như Lai có thể mặc kệ bọn hắn huynh đệ. Động thủ. Thanh sư quát lạnh một tiếng, liền muốn hóa thành gió đen hướng Thẩm An bay tới. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một đạo hỏa hồng lưu quang đột nhiên rơi xuống. Nóng bỏng hỏa diễm nổ bể ra tới. Lim hai cái bím tóc tiểu hoa nhi, một tay đút túi, một tay mang theo hỏa tiêm thường, xuất hiện ở giữa không trung. Dưới chân đạp bước lên hỏa diễm vòng tròn. Ở trên cao nhìn xuống, lấy trường thương chỉ hướng hai yêu. Lưu manh vô lại. Chậc chậc, không nghĩ tới tiểu gia ta vận khí không tệ, ra thiên đình một chuyến, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mấy trăm năm qua, hai tên gia hỏa các ngươi trốn ở Tây Như Hạ Châu, thế nhưng là để tiểu gia tìm thật là khổ. Na Cha thắc một tiếng, đem trong miệng ngậm sợi cỏ phun ra, nồng đậm trong mắt phía dưới để lộ ra mấy phần trêu tức thần sắc, mùi thương bốc lên tí tí ánh lửa. Tùy thời chuẩn bị độc thủ. Trước kia thanh sư cùng Bạch Tượng hai yêu đại náo thiên cung thời điểm, hắn liền cùng cái này hai yêu đấu thắng một hồi. Liền như vậy, kết cửu án. Nếu không phải hai yêu một mực trốn ở Tây Như Hạ Châu, đóng cửa không ra, Na Cha đã sớm tìm cơ hội đâm chết hai yêu. Thiên đình mặc dù nói là thống ngự tứ cực, có thể nói đến cùng cuối cùng không phải một nhà độc quyền, cũng tỉ như Tây Như Hạ Châu thuộc về Linh Sơn địa bàn, Ngọc Đế Thánh chỉ thậm chí không bằng Như Lai pháp chỉ có tác dụng. Thiên đình tiên thần cũng không có quyền nhúng tay Tây Như Hạ Châu. Na Cha cho dù lại đi chuyện không kiêng nể gì cả, nhưng cơ bản nhất quy tắc vẫn là phải tuân thủ, không thể vô duyên vô cớ đặt chân Tây Như Hạ Châu, càng không thể tại Tây Như Hạ Châu động thủ giết chết Linh Sơn hai vị hộ pháp. Làm như vậy không khác bước lên Linh Sơn cùng Thiên đình đại chiến. Thanh sư cùng Bạch Tượng hai vị đại yêu, thấy rõ ràng trước mặt tiểu oa nhi sau, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Toàn bộ tam giới bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt mấy vị tiên thần, trước mắt tiểu oa nhi tuyệt đối xem như một trong số đó, trước kia cũng liền miệt thiếu, mắng một câu không có mẹ dạy con hoang. Ai có thể nghĩ tới, sẽ trêu chọc đến như thế một tên sát thần. Na Cha, trước đây là huynh đệ chúng ta vọng ngữ, nhưng năm đó đã làm qua một hồi, ân oán thanh toàn xong, bây giờ mấy trăm năm đi qua, ngươi thật muốn níu lấy chuyện này không thả. Thanh sư lui về sau một bước, âm thanh trầm thấp. Đúng là như thế, chuyện năm đó, huynh đệ chúng ta hai người đã nhận lỗi xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào? Bạch Tượng ở một bên, liên tục phụ họa gật đầu. Bọn hắn là cùng Na Cha phụ thân Lý Tĩnh, cùng với sư phó Thái Ất thuộc về cùng một bối phận người. Hôm đó ngay trước mặt phía trước thần Phật mặt, hướng Na Cha một tên tiểu bối nói xin lỗi, đã là đầy đủ nể mặt. Na Cha hí mắt, trong đôi mắt sát ý lâm nhiên. Xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng, cần gì phải tiểu ra ta trong tay hỏa tiêm thương. Trước tiên nếu không phải Lý Tĩnh lao nhi ngăn, các ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ? Để mặc lại. Ba tiếng nói rơi xuống. Sắc bén tiếng xe gió quanh quẩn tại hẻm nhỏ. Na Cha thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ, một lần nữa hóa thành màu đỏ lưu quang hướng thanh sư cùng Bạch Tượng hai yêu đánh tới, chiêu thức tàn nhẫn, không chút nào lưu thủ. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, thanh sư cùng Bạch Tượng cùng nhau hóa thành màu đen yêu phong, dùng tốc độ cực nhanh, hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Hôm nay không có Lý Tĩnh ông già kia ngăn cản, tiểu gia ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Nhìn về phía chân trời hai đạo gió đen, Na Cha dưới chân phong hỏa luân chuyển động tốc độ càng nhanh, màu đỏ lưu quang theo sát phía sau. Cách đó không xa, Thẩm An nghe được âm thanh, vô ý thức hướng về hẻm nhỏ phương hướng nhìn lại. Ân, kỳ quái, vừa mới rõ ràng nghe được có âm thanh a, là xuất hiện huyền tính. Thanh Trường An, vùng ngoại ô hai đạo thân ảnh chật vật từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Thanh sư, Bạch Tượng riêng phần mình nắm chặt ngực, khóe miệng chảy ra một vệt máu, hung hăng nhìn chằm chằm giữa không trung đạo kia thân ảnh màu đỏ. Hai yêu vốn cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng, tốc độ của bọn hắn đặt ở cùng cảnh giới bên trong cũng chỉ có thể xem như trung đẳng trình độ, căn bản không cách nào cùng thượng phẩm hậu thiên linh bảo phong hỏa luân cùng so sánh. Kỳ thực, nếu quả thật luận thực lực bản thân, hai yêu thật đúng là không có như vậy e ngại Na Cha, đừng nhìn Na Cha là thái ớt hậu kỳ tu vi, so với bọn hắn hai huynh đệ cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Nhưng hai đánh một tình huống phía dưới, ai thắng ai thua cũng không tốt nói. Nhưng vấn đề là, Na Cha gia hỏa này căn bản không phải bình thường thái ớt kim tiên, liền xem như bình thường đại la kim tiên, cũng chưa chắc có hắn khó chơi. Đừng nhìn Na Cha bối phận không cao, có thể tuyệt đối tính được là ở trong thiên đình rồi dồi dào nhất tiên thần, không có cái thứ hai. Nắm giữ vài kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo bản thân, cũng tỉ như trên người hắn quấn lấy đai đỏ, mặc dù nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng lại là đường đường chính chính thượng phẩm hậu thiên linh bảo, tên là Hôn Thiên Lăng, lại tên vực yêu tát, có thể hàng phục thế gian vạn yêu, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Còn có trên cổ hắn phủ lấy kim sắc vòng cổ, chính là Côn Luân Sơn chi vật, núi Càn Nguyên động kim quang chí bảo, Càn Khôn Quyền. Có thể lớn có thể nhỏ, uy lực vô tận. Chính là Đại La Kim Tiên, chúng vào một chút cũng không chịu nổi. Trên chân đạp phong hỏa luân, ngầm phong hỏa chi thế, niệm động chú ngữ, lên trời xuống đất, thoáng qua 10 vạn dặm. Trong tay hỏa tiêm thương, lại tên Tử Diễm Xà Nha Thương. Hỏa Diễm Tam Tiêm Thương, thân thương 1 trượng 8 dài, có thể tùy ý biến hóa, tổng cộng có 2 đỉnh, có thể hợp 2 làm 1, đầu thương có thể phun lửa, trong đó ẩn chứa vô tận lực lượng. Càng có một kiện chí cường vô cùng trung phẩm tiên tiên linh bảo hộ thân, tên là Cựu Long Thần Hỏa Cháo. Vốn là đạo tổ bảo vật, sau tại phần bảo nham bên trên tán phát linh bảo lúc, đem hắn tặng cho nhị đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Ngọc Hư Cung phân bảo lúc, đem bảo vật này tặng cho Thái Ất chân nhân cũng chính là Na Cha sư phó, bây giờ chuyển đến Na Cha trong tay. Có món pháp bảo này hộ thân, đừng nói thanh sư cùng Bạch Tượng mới miễn cưỡng Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, chính là bình thường Đại La Kim Tiên đều không làm gì được Na Cha. Chương 29, quan âm lại vào Trường An. Chương 29, quan âm lại vào Trường An. Na Cha, ngươi chớ có quá phận. Huynh đệ chúng ta hai người nếu là thật sự độc thủ, cũng không sợ ngươi. Thanh sư A Thắc mở miệng bên trong máu tươi, đột nhiên đứng dậy, trong tay ngưng tụ ra một thanh Hàn Thiết Bảo Đao, cũng là một kiện không tệ trung phẩm hậu thiên linh bảo. Dù sao cũng là từ Hồng Hoang thời kỳ liền sống sót thượng cổ đại năng, trên người hắn bảo vật mặc dù không có Na Cha giàu có, nhưng vẫn là có một hai kiện hậu thiên linh bảo bản thân. Bạch Tượng trong tay cũng ngưng tụ ra trường thương. Hai huynh đệ nhìn xem đằng đằng sát khí Na Cha, trong lòng lại giận vừa hận, nếu là biết lần này tới đến thành Trường An sẽ gặp phải tên sát tinh này, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đáp ứng. Hảo, tiểu gia ta ngược lại muốn xem mấy trăm năm đi qua, các ngươi tăng bao nhiêu bản sự. Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương, lần nữa hướng thanh sư cùng Bạch Tượng đánh tới, trên thân quấn lấy Hồn Thiên Lăng đón gió lay động, trên cổ kim sắc Càn Khôn Quyền cũng cấp tốc biến lớn, trực tiếp vận dụng ba kiện hậu thiên linh bảo. Na Cha tính cách mặc dù không kiêng nể gì cả, cũng không đại biểu hắn thật sự ngốc, sư tử bổ thỏ vẫn cần toàn lực, huống chi đối phó hai cái thực lực không yếu hơn chính mình đại yêu, đương nhiên sẽ không kinh thường. Thanh sư cùng Bạch Tượng hai yêu dù sao cũng là thượng cổ đại năng, bây giờ cho dù tu vi so với chính mình thấp một cảnh giới, thật là thực chiến lực nhưng không thấy phải yếu bao nhiêu, ít nhất xa không phải bình thường Thái Ất Kim Tiên có thể so sánh. Na Cha hiển hóa ra 3 đầu 6 tay, cầm 3 kiện linh bảo xuất hiện tại thanh sư cùng Bạch Tượng trước mặt. Thanh sư giống như chuông đồng hung ác, đôi mắt đã sớm lên cơn giận dữ, lặp đi lặp lại nhiều lần được một tức lại muốn tiến một thước, coi như tượng đất cũng có 3 phần nộ khí, huống chi hắn vốn là hồng hoang nhân vật có mặt mũi, không duy trì nhân loại thân hình, hóa thành một đầu thân người sư tử bài khôi ngô đại yêu, mặt xanh nhanh vàng, khuôn mặt kinh khủng, trong tay Hàn Thiết Bảo Đao đống nhiên hướng về bọn tới trước mặt mình Na Cha đập tới. Bên cạnh Bạch Tượng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hóa thành yêu thân thể, cầm trong tay trường thương từ bên cạnh chào hỏi. Hai yêu trải qua vu yêu đại chiến, lại tham dự phong thần lượng kiếp, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong lúc nhất thời, vậy mà cũng cùng Na Cha đánh khó phân thắng bại. Bốn phía bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng sấm rền từng trận, đất đá bay mù trời tựa như tận thế hàng lâm, cũng tốt 3 người chiến đấu rời xa thành Trường An, bằng không thì chúng quanh phạm nhân sợ rằng sẽ tác động đến vô số. Nơi xa, từ Nam Thiên Môn trở về thành Trường An thành hoàng, trước tiên phát hiện khu vực ngoại thành dị thường. Yêu khí trùng thiên, hôn thiên ám địa. Trong thành Trường An vậy mà thật tồn tại đại yêu. Thành hoàng trước tiên chạy như miếu thành hoàng, lợi dụng thành Trường An nhân tộc khí vận mở ra phòng hộ thuật pháp, tránh tam phương đại chiến dư ba, hai bay bạ gió. Có thể cùng tam thái tử đại chiến kịch chiến 2 đạo bóng đen, thành hoàng trong lòng đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy, đồng thời cũng không khỏi may mắn, còn tốt chính mình đem qua trong đêm báo cáo ngọc đế. Cũng tốt tại ngọc đế phái tới tam thái tử xuất mã. Bình thường tiên thần chỉ sợ thật không phải là cái kia hai yêu đối thủ. Mặc dù cách nhau mấy trăm dặm, thấy không rõ hai yêu cụ thể chân dung cùng thực lực, có thể vẹn vẹn hai yêu có thể cùng tam thái tử đại chiến mấy chục hiệp, cũng không phải là bình thường yêu tà. Đại ca, lại tiếp như vậy không phải biện pháp à? Tiểu tử kia nhục thân chính là Côn Luân chỉ cụ sen biến thành, quá mức cường hành. Mạch Tượng sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Thanh sư trong lòng này lúc cũng là không ngừng tiêu khổ. Na Cha mặc dù không có nhục thân thành thánh, nhưng cũng không phải huyết nhục chi khu, vốn là yêu tộc là phi thường am hiểu cận thân chiến đấu, nhưng hôm nay lại bị áp chế gắt gao. Thực sự không được, người ta chỉ có thể hướng Linh Sơn cầu viện. Thanh sư lấy trường đao ngăn trở đâm đầu vào hỏa tiêm thương, hướng Bạch Tượng bí mật truyền âm. Mặc dù bị một cái hậu bối đè lên đánh rất là mất mặt, nhưng cũng tốt hơn mất mạng, lại nói bọn hắn cũng đã lưu lạc làm tọa kỵ, vẫn quan tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi. Thế nhưng là, chúng ta hướng ai cầu viện? Nam Chiêm Bộ Châu cảnh nội, nào có chúng ta Linh Sơn người? Bạch Tượng trong lòng buồn rầu, thời khắc mấu chốt thậm chí ngay cả cái có thể ra tay giúp đỡ người cũng không có. Nam Chiêm Bộ Châu chính là thiên đỉnh phạm vi thế lực, nhưng không có Linh Sơn cường giả tỏa chấn. Dừng tay. Đang lúc hai yêu trong lòng không ngừng kêu khổ lúc, quát khẽ một tiếng đột nhiên từ đằng xa vang lên, màu xanh lá cây cảnh liễu quất vào 3 người giao thủ chỗ. Toàn thân phát ra kim sắc vầng sáng, quan âm đội vã từ đằng xa chạy đến. Nhìn xem xuất hiện tại đại đường cảnh nội thanh sư cùng Bạch Tượng, trong lòng tràn đầy không hiểu. Trước mắt hai tên gia hỏa không tại sư đà lĩnh làm mưa làm gió, làm sao chạy đến đại đường? Còn cùng Na Cha gặp. Từ U Minh địa phủ trở lại đại đường sau, hắn liền cảm ứng được thành Trường An phụ cận có tiên nhân tại đại chiến, vì phòng ngừa là có người cố ý phá hư Tây Du kế hoạch. Lúc này mới vội vã chạy về thành Trường An. Không nghĩ tới, đúng lúc đụng phải trước mắt một màn. Quan âm sắc mặt rất là khó coi, liếc mắt nhìn có chút chật vật thanh sư cùng Bạch Tượng, lại nhìn sát ý lăng nhiên Na Cha, không có hiểu rõ bọn hắn ba là gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đương nhiên, bây giờ tình huống không thích hợp hắn kỹ càng hỏi thăm. Quan Âm Bồ Tát, Thanh sư cùng Bạch Tượng hai yêu nhìn xem chân trời bóng người xuất hiện, lập tức hai mắt tỏa sáng, tựa như nhìn thấy cứu tinh. Kém chút quên, Quan Âm ngay tại trong thành Trường An. Quan Âm, ngươi muốn ngăn ta? Na Cha hí mắt, nhìn chằm chằm ngăn ở Thanh sư Bạch Tượng trước mặt Quan Âm, ngữ khí có chút bất thiện, cho dù người trước mắt là Linh Sơn trên mặt nổi nhân vật số 2, hắn cũng không chút nào nể mặt. A Di Đà Phật, Na Cha thả xuống pháp bảo, chớ có xúc động. Quan Âm nhìn xem trước mặt đằng đằng sát khí tiểu quỷ, cũng là có chút đau đầu. Nàng tự nhiên là biết được Thanh sư Bạch Tượng cùng Na Cha mâu thuẫn, nếu là bình thường hắn cũng không nguyện ý lẫn vào trong đó, nhưng vấn đề là bây giờ là Tây Du lượng tiếp thời kỳ mấu chốt, quyết không cho phép Tây Du kế hoạch xuất hiện mảy may sai lầm. Xem ra hôm nay, ngươi cũng muốn cùng tiểu gia ta làm qua một hồi. Na Cha âm thanh lăng liệt, làm bộ liền muốn lần nữa trùng sát đi. Na Cha, chớ có sai lầm. Thanh sư cùng Bạch Tượng sớm đã bước vào Tây Du lượng tiếp, nếu là ngươi lúc này muốn đem hắn đánh giết, chớ nói Thái Ức sư mình, chính là sư tôn cũng không bảo vệ nổi ngươi. Xem ở ta với ngươi sư tôn Thái Ức chân nhân từng là đồng môn sư minh đệ trên mặt mũi, tha bọn họ một lần như thế nào? Quan Âm ngữ khí dần dần chậm dần, hướng dẫn từng bước, Na Cha là Thái Ức chân nhân đệ tử, xiển giáo đệ tử đời ba, nói đến cùng hắn còn tính là đồng môn. Phong thần phía trước, hắn từng là xiển giáo 12 kim tiên một trong từ hàng đạo nhân, cùng văn thủ, phổ hiền, Thái Ức, Ngọc đỉnh là sư minh đệ. Na Cha mặt đen lên vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm Quan Âm sau lưng thanh sư cùng Bạch Tượng, nhưng cũng không có lại tiếp tục động thủ. Nếu quả thật như Quan Âm nói tới, hai yêu mệnh số đã cùng Tây Du lượng tiếp tương quan liên hệ, hắn chính xác khó mà lại tiếp tục thống hạ sát thủ. Hừ, tất nhiên từ hàng sư thúc đều như vậy nói, xem ở sư tôn ta mặt mũi, hôm nay liền tha các ngươi một lần. Nhưng mà từ hôm nay lui về phía sau, chớ có để tiểu gia ta tại thành Trường An phụ cận nhìn thấy các ngươi, bằng không gặp một lần, liền đánh một lần. Na Cha hung ác trợn mắt nhìn thanh sư Bạch Tượng một mắt, thu hồi ba đầu sáu tay thần thông, vận chuyển dưới chân phong hỏa luân, hóa thành màu đỏ lưu quang, hướng về thành Trường An bỏ chạy. Chỉ là Quan Âm mấy người cũng không phát hiện, Na Cha lúc rời đi, trong tay nhiều một bộ thanh niên bức họa. Chương 30, Lý Thế Dân chuyên trúc nhiệm vụ chương 30, Lý Thế Dân chuyên trúc nhiệm vụ đợi cho Na Cha rời đi, Quan Âm lúc này mới làm mặt lạnh tới, nhìn về phía có chút chật vật thanh sư cùng Bạch Tượng hai yêu, lạnh giọng chất vấn, các ngươi tại sao lại tới thành Trường An? Thành Trường An chính là Tây Du lượng tiếp bắt đầu, vì có thể làm cho Tây Du tiến hành thuận lợi, Phật tổ từng biểu thị hy vọng các phương thế lực đệ tử tận khả năng không xuất hiện tại Trường An phạm vi bên trong. Không ngờ trước hết nhất phá hư quy củ, lại là bọn hắn Linh Sơn chính mình người. Cái này, sự tình là như thế này, thanh sư Bạch Tượng từ đầu chí cuối đem sự tình cùng Quan Âm lời thuyết minh, hai yêu trong lòng cũng là bực khổ, vốn cho rằng thật đơn giản một lần nhiệm vụ, vậy mà lại xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Nếu là có thể, bọn hắn thật hy vọng ngày đó không có nhận lời phía dưới văn thủ cùng phổ hiền nhiệm vụ. Các ngươi nói, tại thành Trường An thấy được vị kia tồn tại? Quan Âm sững sờ, ngữ khí không khỏi nghiêm túc mấy phần. Đối với văn thủ cùng phổ hiền đem điều tra vị kia thần bí tồn tại sự tình giao cho thanh sư cùng Bạch Tượng, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn không ngờ tới chính là vị kia trước đó không lâu rõ ràng triệt để từ thành Trường An biến mất thần bí tồn tại, tại sao lại đi mà quay lại? Quan Âm tôn giả, tất nhiên ngài bây giờ ngay tại trong thành Trường An, không biết có thể Bạch Tượng nhìn xem suy nghĩ xuất thần Quan Âm, trước mắt đống nhiên sáng lên, nghĩ tới một biện pháp tốt. Bọn hắn không thể bước vào thành Trường An, nhưng trước mắt Quan Âm tôn giả có thể. A thành sư nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra tình mang, đồng dạng nhìn về phía trước mặt Quan Âm, không ngờ chính mình nhị đệ đầu lại có một ngày cũng có thể khai thiếu. Chỉ cần Quan Âm đem cái kia phàm nhân mang ra thành Trường An, bọn hắn liền có vô số loại biện pháp đem người mang về Linh Sơn. Bản tôn còn có sự tình khác cần xử lý, chuyện này giúp không được gì, các ngươi nhớ lấy chớ có lại gây chuyện thị phi, bằng không lần tiếp theo bản tôn cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đều không đợi Bạch Tượng tiếng nói rơi xuống, Quan Âm trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc quang mang, biến mất ở hai yêu nhãn phía trước. Nói đùa, chính mình thật vất vả đem đá quả bóng cho văn thủ cùng phổ hiền hai người, làm sao có thể lại tiếp tục tiếp nhận? Hắn bây giờ chỉ hy vọng vị kia thần bí tồn tại không nên ngăn cản chính mình Tây Du kế hoạch. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Ngây ngốc nhìn qua trong nháy mắt biến mất Quan Âm, thanh sư cùng Bạch Tượng hai yêu đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy mê mang cùng u mê, như thế nào cảm giác Quan Âm tôn giả có loại chạy trối chết cảm giác. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Quan Âm tôn giả không giúp chúng ta, Na Cha cái kia tiểu hỗn cầu còn tại thành Trường An trông coi, chúng ta giống như không cách nào hoàn thành văn thủ cùng phổ hiền nhiệm vụ a. Bạch Tượng gãi gãi chơi chủ chán, trong mắt tràn đầy ưu sầu. Một ngày không cách nào hoàn thành hai vị Bồ Tát giao phó, bọn hắn liền một ngày không cách nào trở về sư Đà Lĩnh. Đừng lo lắng, vi minh còn có biện pháp. Thanh sư lắc lắc Bạch Tượng bả vai, tiếp tục nói, chúng ta mặc dù không thể tiến vào thành Trường An, nhưng chúng ta có thể thỉnh giúp đỡ. Lại nói hai vị Bồ Tát chỉ là để chúng ta điều tra cái kia phạm nhân tình huống, lại không để chúng ta nhất định phải đem hắn mang về Linh Sơn. Chúng ta chỉ cần tìm người vào thành tìm hiểu một chút đối phương tình huống liền tốt. Đại ca ngươi biện pháp này cũng không tệ, nhưng vấn đề là chúng ta để ai đi thành Trường An tìm hiểu đối phương tình huống. Bạch Tượng lắc đầu, cũng không hề hoàn toàn tán thành thanh sư ý nghĩ. Bình thường tiểu yêu ma tiên thần cũng không dám lại Na Cha tên kia trước mặt làm càn. Ha ha ha, nhị đệ chớ có lo lắng, đại ca đã sớm nghĩ tới nhân tuyển. Thanh sư cười hắc hắc, chỉ phương nam. Nhưng mà theo ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đá vụn đất vàng, không có vật gì. Bạch Tượng lơ ngơ, phương nam gì? Người quên đại đường cảnh nội, ngoại trừ Quan Âm tôn giả bên ngoài còn có một vị chúng ta Linh Sơn người. Như Lai Thế Tôn nhị đệ tử đã trải qua cửu thế luân hồi kim thiền tử, bây giờ không đang đại đường cảnh nội, chúng ta có thể tìm hắn hỗ trợ a. Kim Thiền Tử thế nhưng là lần này Tây Du lượng kiếp nhân vật chính, ta cũng không tin Na Cha dám đối với hắn động thủ. Thanh sư cười lớn ra trong lòng suy nghĩ, hai người bọn họ yêu chỉ là mệnh số cùng Tây Du lượng kiếp nhiễm, Na Cha liền không dám động thủ, Kim Thiền Tử thế nhưng là Tây Du nhân vật chính. Hắn không tin, lượng kiếp không bắt đầu phía trước, Na Cha dám đụng Kim Thiền Tử một sợi lông. Nói, liền bước trên mây mà đi, hướng về Kim Thiền Tử chuyển thế thân chỗ chùa miếu bay đi. Đúng thế, Kim Thiền Tử ngay tại đại đường cảnh nội, ta thế nào không nghĩ tới tìm hắn hỗ trợ đây. Đại Minh không hổ là Đại Minh. Bạch Tượng vỗ hót một cái, đội vàng giá vân đuổi theo, chuẩn bị đi Kim Sơn tự tìm kiếm Kim Thiền Tử chuyển thế thân Đường Huyền Trang. Một bên khác, hoàng cung Thái Cực Điện, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện, trong tay cầm từ Thẩm An Hàng vỉa hè mua được quyển trục gia cửu, sát mặt trịnh trọng vô cùng. Riêng lớn trong cung điện ngoại trừ Lý Thế Dân, không có người nào, không có hầu hạ cung nữ cùng thái giám, thậm chí chung quanh phụ trách thủ vệ Kim Ngô vệ đều bị điều đi, duy chỉ có Trương Hiển Đức một cái lao thái giám canh giữ ở cửa điện lớn phía trước, phòng ngừa có người lúc này tiến điện. Trương Hiển Đức đứng tại cửa điện lớn phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đóng chặt cửa điện, trong lòng rất là nghi hoặc, tại sao luôn cảm giác hôm nay vậy hạ rất là khác biệt, thật giống như đổi một người một dạng. Tào Chiêu đều không tổ chức, liền đi Tây Phường, từ một cái nhìn qua giống như là giang hồ phiến tử thanh niên trong tay tiêu phí cho kim, mua một cái rách dưới quyển trục gia cửu. Trở lại hoàng cung sau, càng là không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Thái Cực Điện. Nếu không phải giọng nói cùng phong cách hành sự, biểu hiện coi như bình thường, hắn thậm chí cũng hoài nghi bệ hạ có phải hay không được cái gì bị điên. Lúc này Thái Cực trong điện, Lý Thế Dân hít sâu một hơi, chậm rãi cầm trong tay bình thường không có gì lạ quyển trục gia cửu mở ra. Căn cứ vào thừa càn nói tới, mở ra quyển trục gia cửu sẽ hiện ra một bộ địa đồ, chỉ cần theo địa đồ đánh dấu tìm kiếm, nhất định có thể tìm được trong truyền thuyết tiên tàng. Nhưng mà, tại Lý Thế Dân mở ra quyển trục gia cửu trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản ảm đạm vô quang tàn phá quyển trục gia cửu, tại bị mở ra trong nháy mắt đột nhiên bắn ra chói mắt kim sắc quang mang, rực rỡ chói mắt. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt liền bị kim sắc quang mang bao phủ. Lý Thế Dân bản năng hai mắt nhắm lại, bên hai vô căn cứ truyền đến chưa từng nghe qua âm thanh kỳ quái. Chúc mừng người có đại khí vận mở ra kim sắc phẩm chất tàng bảo đồ, thành công mở ra tầm bảo nhiệm vụ, nhân hoàng truyền thừa nhiệm vụ tên, nhân hoàng truyền thừa tàng bảo địa điểm, Linh Sơn Lôi Âm tự. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, vài ngàn năm trước, thương trụ tự thiêu lập đài, nhân hoàng khí vận đoạn tuyệt, nhân tộc tiên hiển sáng tạo phương pháp tu luyện nhân hoàng kinh bị Linh Sơn đoạt đi, thỉnh mệnh trước mặt người khác hướng về Linh Sơn, tìm về lưu lạc nhân tộc tu luyện thánh pháp, đúc lại nhân hoàng khí vận. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết nhớ lấy, chuyện này làm trái thiên đạo, cần vạn phần cẩn thận, không thể bại lộ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm lạnh như băng tiêu thất, trong đại điện kim sắc quang mang dần dần tiêu tan. Lý Thế Dân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, trên bốn khuôn mặt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trước mặt. Nửa trong suốt giao diện ảo, cứ như vậy xuất hiện tại hắn bên trong hư không, trong tay kim sắc quyển trục sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 31, câu hồn chương 31, câu hồn nhiệm vụ. Nhân hoàng kinh. Nghe truyền vào trong đầu âm thanh, Lý Thế Dân trong mắt tia sáng càng ngày càng sáng, mặc dù tình huống trước mắt cùng thừa càn nói tới có chút sai lệch, nhưng chung quy là lấy được tiên tàng chỗ. Cho dù tạm thời không rõ ràng, hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ sau có thể thu được ban thưởng gì, nhưng vẹn vẹn nhân hoàng kinh liền đầy đủ lệnh Lý Thế Dân tâm động. Nhân tộc đế vương sở dĩ không cách nào tu luyện, là chịu đến thiên đạo áp chế. Nhưng nếu tìm được lưu lạc tại Tây Phương nhân hoàng kinh, liền có thể chậm rãi lần nữa khôi phục nhân đạo, cuối cùng cũng có một ngày nhân tộc có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Hô, Lý Thế Dân hít sâu một hơi, hô hấp đều trở nên thô trọng, không kịp chờ đợi muốn lập tức đi tới Tây Thiên Linh Sơn, tìm kiếm nhân tộc lưu lạc tu luyện công pháp. Chỉ là hắn cũng biết chuyện này không thể gấp gáp, cần chậm rãi từ giải thương nghị, ít nhất không thể từ chính mình đứng ra, bằng không thì liền xem như đồ đần cũng biết có vấn đề. Huống chi Tây Thiên Linh Sơn đó là chân chính thần tiên chỗ ở, chính mình bất quá là phàm tục đế vương, có cái gì năng lực xa xôi ngàn dặm đi đến Linh Sơn. Lý Thế Dân hơi nheo mắt lại, trong lòng bắt đầu không ngừng suy tư. Dĩ vãng gặp phải vấn đề, hắn phần lớn sẽ triệu tập quần thần thương lượng biện pháp giải quyết, nhưng mà chuyện này can hệ trọng đại, hắn không dám cùng bất luận kẻ nào lời nói, chỉ có dựa vào tự nghĩ biện pháp. Nhiệm vụ ngược lại là cũng không quy định phải tự mình đi tới Linh Sơn, có lẽ có thể điều động một chút sứ giả cùng với đại đường quân đội. Vấn đề là đã như thế quá mức nổi bật, căn bản không thể gạt được bầu trời thần vật, lại vô duyên vô cớ phái sứ giả tiến đến Tây Thiên Linh Sơn, chuyện này bản thân liền khắp nơi lộ ra cổ quái. Lý Thế Dân xoa đầu, ngồi ở trên giường rồng, tự lẩm bẩm, trong đầu nghĩ tới vô số ý nghĩ, nhưng lại đều bị chính mình từng cái gạt bỏ. Thời gian điểm điểm trôi qua, mặt trời lặn mặt trăng lên, sắc trời dần dần ảm đạm. Từng trận hàn phong trong hoàng cung thổi lên, cóng đến đông đảo thái giám, cung nữ nhịn không được thân thể run rẩy. Thái Cực ngoài điện, coi chừng Trương Hiển Đức co do thân thể, gắt gao bao lấy trên thân đơn bạc quần áo, không rõ vì cái gì mùa hè ban đêm lại đột nhiên như thế băng lãnh, thật giống như tiến nhập mùa đông. Nguyên bản thanh minh thần trí, dần dần mê man, mỹ mắt thỉnh thoảng khép lại, trong miệng không ngừng ngáp một cái. Mỗi ngày đều có thể bồi tiếp Lý Thế Dân nhịn đến dạng sáng giờ hợi hắn, đột nhiên một cô bối rối bao phủ toàn thân, dựa vào cửa, cứ như vậy thiết đi. Trên bầu trời, mây đen che đậy minh nguyệt, lớn như vậy hoàng cung đống nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Hai đạo toàn thân phát ra đưa tới khổng lồ bóng đen, từ đằng xa trong bóng tối chậm rãi lộ thân hình ra, an ý liếc nhau sau, liền dựa theo phía trước xác định con đường, hướng Thái Cực Điện đi đến. Đại ca, Lý Thế Dân có nhân tộc khí vận hộ thể, bây giờ thọ nguyên chưa hết, chúng ta thật có thể đem hắn hồn phách kéo vào địa phủ. Yên tâm, có quan âm đại sĩ âm thầm ra tay hỗ trợ ngăn cản nhân tộc khí vận, chắc chắn không có vấn đề. Đông cung, Một ngọn đèn dầu chậm rãi thiếu đốt, Thái tử phi nằm ở trên giường sớm đã chìm vào giấc ngủ, Lý Thừa Càn khoanh chân ngồi ở một bên khác, quanh thân có âm khí quấn quanh. Đang tại vận chuyển đêm qua vừa mới nắm giữ Câu Linh Khiển Tướng thần thông. Cùng nửa tháng trước lấy được tu luyện công pháp khác biệt, Câu Linh Khiển Tướng chính là thủ đoạn thần thông, không cần tận lực tu luyện, tại ký ức tràn vào trong đầu sau, liền có thể thi triển. Vẹn vẹn một ngày trôi qua, liền miễn cưỡng đạt đến tiểu thành độ thuần thục, nhiều nhất lại có nửa tháng thời gian, hắn liền có thể đem môn thần thông này tu luyện tới dung hội quán thông cảnh giới. Đột nhiên, nguyên bản ngồi ở trên giường, nhắm chặt hai mắt Lý Thừa Càn, đột nhiên mở mắt ra, hai đạo u quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Nhìn về phía Thái Cực Điện vị trí, hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra một vẻ kinh nghi. Thế nào sẽ có hai cỗ cường hành vô cùng âm sát chi khí xuất hiện trong hoàng cung? Tựa hồ còn tại hướng về phụ hoàng tẩm cung phương hướng di động. Bởi vì tu luyện Câu Linh Khiển Tướng, Lý Thừa Càn đối với âm hồn quỷ vật khí tức mười phần mẹ cảm, cho dù cái kia hai tôn quỷ vật cũng tại kiệt lực che giấu trên người âm sát chi khí, hắn vẫn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Chẳng lẽ là Kính Hà Long Vương hồn phách lại xuất hiện? Không đúng, Kính Hà Long Vương âm hồn đêm qua đã bị ta đánh hồn phi phách tán, không có khả năng lại xuất hiện tại trong tam giới. Lý Thừa Càn trong lòng nghi hoặc, thân hình trong nháy mắt từ giường biến mất không thấy gì nữa, mặc xong quần áo hướng phụ hoàng tẩm cung lách mình nhảy tới. Vô luận hai tôn âm sát quỷ vật là lai lịch gì, dám can đảm hơn nửa đêm xuất hiện tại hoàng cung đại nội, tất nhiên kẻ đến không thiện. Thái Cực Điện. Một hồi âm phong thổi qua, nguyên bản cửa gỗ đóng chặt đống nhiên bị thổi ra, khí âm hàn rót vào đại điện. Chống đỡ đầu, mê man tại một chiếc án Lý Thế Dân bị âm phong thổi đến giật cả mình, vô ý thức mở to mắt. Ban ngày hắn trầm tư suy nghĩ như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận sai người đi tới Linh Sơn, mang tới nhân tộc lưu lạc công pháp kinh văn, bất chi bất giác lại ngủ thiết đi. Lý Thế Dân buốt mắt, ngẩng đầu nhìn về phía mở tối bên ngoài đại điện, há mồm muốn đem Trương Hiển Đức gọi tới. Cửa gỗ bị thổi làm chi chi vang dội, không đợi Lý Thế Dân phát ra âm thanh, hai cái to lớn bóng đen đã xuất hiện tại trước đại điện vương, che đậy ngoài điện nguyệt quang. Bị tiếng bước chân nặng nề vang lên, hai đạo cao lớn bóng đen từng bước một từ ngoài điện bước vào, trong tay xiềng xích phát ra đinh đinh đương đương tiếng va chạm. Yên tĩnh trong bóng đêm, lộ ra phá lệ thẹ thẹ. Lý Thế Dân, ngươi tuổi thọ đã hết, nhanh chóng theo ta vào âm tào địa phủ, tiến chuyển thế luân hồi. Theo bóng đen đi vào đại điện bên trong, mở tối ngọn đèn mới soi sáng ra hai đạo bóng đen khuôn mặt. Một tôn thân hình khôi ngô, mình người đầu trâu, cầm trong tay thép châm, xích sắt quái vật, xuất hiện tại Lý Thế Dân trước mặt, to lớn trong mắt tỏa ra u lục sắc quang mang, toàn thân là xám trắng làn da, tử khí quấn quanh. Bên cạnh thân còn đứng một đầu hơi gầy chút đầu ngựa quái vật, trong tay mang theo thương thép cùng xiềng xích, đồng dạng âm khí tràn ngập, vô cùng kinh khủng. Lý Thế Dân con người bỗng nhiên co rụt lại, rất rõ ràng nhận ra xuất hiện ở trước mặt mình đầu này quái vật khủng bố, như đầu, ma diện. Bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện tại Thái Cực Điện? Thân là nhân tộc đế vương, mặc dù không thể tu luyện, nhưng Lý Thế Dân đối với thiên đình cùng trong địa phủ tiên thần yêu quỷ đều biết sơ lược. Âm tào địa phủ ngoại trừ thập điện diêm quân bên ngoài, địa vị cao nhất quỷ vật chính là trong truyền thuyết tám vị đại gia, theo thứ tự là văn võ phán quan, gông xiềng nhị tướng, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường. Bình thường âm tào địa phủ phái đi thế gian, phụ trách câu hồn cũng là một chút tiểu quỷ, duy những cái kia trời sinh tính hung ác lệ quỷ mới có thể xuất động hắc bạch vô thường. Đến nỗi xếp tại hắc bạch vô thường phía trước như đầu mã diện, càng thêm sẽ không tùy ý hành tẩu thế gian, trừ phi gặp phải cường đại quỷ tu làm loạn. Bình thường chỉ có nghiệp lực ra thân những cái kia hôn quân, sau khi chết mới có thể dẫn tới câu hồn làm cho. Châm cẩn trọng nhiều năm như vậy, lại là hôn quân, không có khả năng. Huống hồ châm chính vào trẻ trung khỏe mạnh lúc, vô bệnh vô thai, như thế nào đột nhiên bỏ mình? Lý Thế Dân nhìn chằm chằm xuất hiện tại đại điện như đầu mã diện, khó mà tiếp thu. Lý Thế Dân không thể đứng dậy, chẳng lẽ là muốn để huynh đệ ta vận dụng thủ đoạn? Như đầu kêu rên mở miệng, trong tay xích sắt làm bộ liền muốn bung đi. Mã diện cũng cầm trong tay trầm trọng xiềng xích mở ra, dừng tay. Chương 32, Câu Linh chương 32, Câu Linh quát to một tiếng, giật mình tỉnh giấc sững sờ Lý Thế Dân. Lý Thừa Càn sắc mặt âm trầm vô cùng, xuất hiện trong đại điện, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm xuất hiện trong đại điện như đầu cùng mã diện. Một mà tiếp, tái nhi tam điều động âm hồn quỷ vật nhiều phụ hoàng ta, thật coi ta đại đường là bùn nặng. Lý Thừa Càn âm thanh băng lãnh, khí thế cường đại từ thể nội bắn ra, trên thân không tự chủ được ngưng tụ ra một cỗ cường đại âm sát chi khí. Nắm giữ Câu Linh Khiển Tướng, tại đối mặt âm hồn quỷ vật thời điểm, thiên nhiên có sẵn uy hiếp tác dụng. Như đầu cùng mã diện kinh ngạc nhìn về phía trước mặt nhân tộc thanh niên, chân mày hơi nhíu lại. Quan âm đại sĩ phía trước không phải đã nói, tuyệt sẽ không có người quấy rầy bọn hắn. Vì cái gì đại đường thái tử lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương cũng không phải phàm phu tục tử, trên thân tu vi không thấp. Hai tôn quỷ vật liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong đôi mắt lo nghĩ, không muốn biết không cần tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc. Nguyên bản dựa theo bọn họ cùng quan âm chế định kế hoạch, cần đem Lý Thế Dân hồn phách giam giữ tới địa phủ, đi tới một lần, ở trước khi trời sáng, đem hắn mang về dương gian. Như thế, thần không biết quỷ không hay, sẽ không sinh ra bao lớn nhân quả, nhiều nhất chính là vì Lý Thế Dân đền bù mấy năm tuổi thọ, xem như bồi thường. Chẳng lẽ quan âm đại sĩ gây ra rủi ro? Chúng ta làm sao bây giờ? Nưu đầu trong lòng truyền âm cùng mã diện. Không ngại, nhân tộc hoàng thất không cho phép tu luyện là thiên đạo quy củ, trước mắt đại đường thái tử rất rõ ràng vi phạm với quy củ, chúng ta coi đây là lý do, trước tiên hướng hắn vấn tội. Mã diện đồng thời truyền âm. Ánh mắt không khỏi rơi vào Lý Thừa Càn trên thân. Trên người đối phương tán phát khí thế tuyệt đối không phải phàm nhân, ẩn ẩn để hắn đều có loại kiêng kỵ cảm giác, xem như địa phủ có mặt mũi quỷ sai, huynh đệ bọn họ hai người thực lực cũng không tính yếu. Nắm giữ thiên tiên tu vi, nhưng không biết vì cái gì, tại đối mặt thanh niên trước mắt thời điểm, trong lòng không tự giác có loại e ngại cảm giác, giống như xuất hiện huyết mạch áp chế. Bất quá hai tôn quỷ sai cũng không đem loại cảm giác này để ở trong lòng, bọn hắn đã tu hành mấy ngàn năm, cũng không cảm thấy một cái bất quá 20 tuổi ra mặt tiểu hoa nhi có thể có bao nhiêu sao thực lực cường đại. Lớn mật Lý Thừa Càn, thân là nhân tộc hoàng thất, vậy mà công nhiên chống lại thiên đạo quy củ, tu luyện tiên gia thuật pháp, hôm nay chúng ta liền muốn đem ngươi cầm xuống, giao cho Ngọc Đế thẩm phán. Ngưu Đầu, Mã Diện gần như đồng thời mở miệng, nghiêm nghị quát lớn. Thanh âm uy nghiêm, không giận tự uy, vung vẩy trong tay xích sắt cùng xiềng xích, muốn mạnh mẽ đem Lý Thừa Càn giam giữ. Âm phong từng trận, gào thét mà qua. Hai tôn cường đại quỷ vật binh khí trong tay, tản mát ra đậm đà sát khí, toàn bộ trong đại điện mơ hồ vang lên một hồi quỷ khóc sói gào âm thanh. Mã Diện to lớn bàn tay hướng về Lý Thừa Càn chụp tới, trong tay đen như mực xiềng xích đón gió biến lớn, trong chớp mắt liền trực tiếp đem Lý Thừa Càn tay chân hoàn toàn vòng lại. Nhu đầu trong tay xích sắt cũng hóa thành một đầu hắc mãng, từ Lý Thừa Càn hai chân bắt đầu từ phía dưới lan tràn lên phía trên, gắt gao đem hắn trói lại. Xích sắt chính là phòng theo Thái Thượng lão quân pháp bảo Khổn Tiên Thẳng luyện chế pháp khí, mặc dù phẩm cấp không có lão quân trong tay Khổn Tiên Thẳng cao, nhưng trói buộc chặt tầm thường âm hồn quỷ vật không thành vấn đề. Chỉ cần bị trói lại, liền khó mà tránh thoát. Đến nỗi đen như mực xiềng xích càng là một kiện nắm giữ cấm pháp khí, có thể áp chế tu vi. Hai kiện pháp bảo phối hợp lẫn nhau, tại U Minh địa phủ chính là khó đối phó nhất ác quỷ, cũng không cách nào tránh thoát. Lý Thừa Càn chống lại thiên đạo, tự mình tu hành, lại chủ động công kích âm phủ bị sai, tội không thể tha. Cha hắn Lý Thế Dân cũng có tội trách, theo chúng ta đi một chuyến âm tạo địa phủ a. Nưu Đầu cùng Mã Diện âm u lạnh lẽo âm thanh quanh quẩn tại Thái Cực Điện. Mặt mũi dữ tợn bên trên không khỏi hơi hơi bệnh mép, nhìn về phía bị trói gô Lý Thừa Càn, vốn là còn không biết lấy lý do gì mang đi Lý Thế Dân. Kẻ này ngược lại là cho bọn hắn có săn lý do. Chớ có suy nghĩ chạy trốn, bị huynh đệ ta hai người pháp bảo gò bó, cho dù là thiên tiên hạ phàm, cũng khó có thể tránh thoát. Nếu là không muốn bị đau khổ ra thịt, khuyên ngươi chung tự đợi, ngoan ngoãn theo chúng ta đi địa phủ. Mã Diện đi đến Lý Thừa Càn trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đối phương, căn bản không có đem trước mắt bị trói lại hai tay hai chân nhân tộc thanh niên coi ra gì. Hừ, hảo một cái ác nhân cáo trạng trước. Lý Thừa Càn thâm trầm nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt mình hai đạo cao lớn thân ảnh. Cho dù hai tay hai chân bị trói buộc, thực lực bản thân bị áp chế, trên mặt của hắn cũng không có mảy may e ngại. Chỉ là hai tôn quỷ sai, chẳng những ban đêm dám xông vào hoàng cung, chả tuyên bố giam giữ cha ta hồn phách. Không biết ai cho các ngươi lá gan. Khổng lồ lại đậm đà âm sát chi khí, trong nháy mắt từ thể nội hiện lên, Lý Thừa Càn âm thanh băng lãnh, mắt sáng như đuốc. Nguyên bản bị áp chế khí thế đột nhiên bắt đầu tầng tầng cất cao, trói buộc chặt hắn xích sắt cùng xiềng xích, vậy mà tại khổng lồ âm khí rội rửa phía dưới, bắt đầu run rẩy. Ông tắc hưởng, đang muốn đuổi bắt Lý Thế Dân hồn phách nhu đầu cùng Mã Diện, cước bộ không khỏi một trận, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Phanh! Thanh thúy kim thiết đứt gãy tiếng vang lên. Nguyên bản khảo tại Lý Thừa Càn tứ chi đen như mực xiềng chân cùng còng tay, đồng loạt rơi xuống đất, từ giữa đó một phân thành hai, trực tiếp đứt ra. Trói buộc hắn thân thể xích sắt, cũng từ hắc sắc mãng xà trạng thái khôi phục trở thành nguyên bản bộ dáng, mắt trần có thể thấy xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ vết dạng. Hơn nữa theo Lý Thừa Càn hai tay bỗng nhiên dùng sức, căn này bền chắc không thể gãy pháp khí, ứng thanh đứt đoạn. Lý Thừa Càn yên tĩnh đứng tại chỗ, sau lưng nồng đậm quỷ khí sôi trào, so như đầu Mã Diện cái này hai tôn cường đại quỷ sai còn muốn nồng đậm. Người không biết sợ rằng sẽ cho là Lý Thừa Càn mới thật sự là địa phủ người. Cái gì? Đoạn mất. Diêm La ban cho pháp bảo, cư nhiên bị vỡ nát. Cái này sao có thể? Như đầu Mã Diện trên mặt đồng thời lộ ra biểu tình không thể tin, hoài nghi chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không, xem như mang bên mình pháp bảo. Bọn hắn rất rõ ràng xích sắt cùng xiềng xích cường đại cỡ nào. Đây là Diêm La ban cho pháp bảo thượng phẩm, lại thêm vô số năm tháng giam giữ ác quỷ, hai kiện pháp bảo đều có nhất định công đức giá trị. Trình độ chắc chắn có thể cùng bình thường linh bảo tương đương. Đừng nói là thể xác phàm tục nhân tộc, cho dù là lấy lục thân sở trường yêu tộc, bị trói buộc sau cũng khó có thể tránh thoát, chớ nói chi là trực tiếp đem hắn chém vỡ. Ngươi là người hay quỷ? Ngươi đến tột cùng là ai? Nhu đầu nhìn xem trước mặt thanh niên, con ngươi băng lãnh, vô ý thức lui về sau một bước, từ đối phương trên thân cảm ứng được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đối phương tuyệt không có khả năng là bình thường phàm nhân. Ngoại trừ thập điện Diêm La bên ngoài hắn chưa từng nhìn thấy qua cái nào quỷ tu, trên thân có thể tản mát ra đậm đà như vậy tử khí. Lúc này, Lý Thừa Càn sau lưng đã sớm bị bóng tối bao phủ, thậm chí hơn nửa người đều bị đen như mực quỷ khí bao trùm, phản phất thật là từ địa phủ đi ra ác quỷ. Đậm đà quỷ khí trực tiếp đem hắn quanh mình không gian bao phủ, tựa như ở nhân gian mở ra thông hướng U Minh lỗ hổng. Đã các ngươi bất nhân, liền không nên trách bản điện hạ bất nghĩa. Cầu Linh. Thanh âm khàn tại nhu đầu Mã Diện bên tai vang lên. Lý Thừa Càn trong nháy mắt xuất hiện tại hai tôn quỷ sai bên cạnh thần, mảnh khảnh năm ngón tay hướng về Nưu Đầu Mã Diện với tới. Hướng phía dưới hư không nhấn một cái. Rõ ràng chỉ là thông thường động tác, lại giống như có vô biên uy nghiêm. Ầm ầm hai đạo cao lớn giữ tận thân ảnh, trực tiếp ở trước mặt hắn quỳ xuống, đầu dạp xuống đất nằm sấp, bị một loại nào đó vật nặng áp chế, không cách nào đứng dậy. Lý Thừa Càn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm quỳ gối trước mặt mình quay đầu cùng Mã Diện. Cho dù trước mắt hai tôn quỷ sai thực lực cao cường, nhưng tại nắm giữ câu linh khiển tướng trước mặt mình, cường đại dương nào âm tà quỷ vật, đều không có lực phản kháng chút nào. Nói cho ta biết, đến tột cùng là ai đang nhắm vào phụ hoàng ta? Đêm qua Kính Hà Long Vương âm hồn đến đây tìm kiếm hắn phụ hoàng, có lẽ còn có thể nói là âm tào địa phủ không biết chuyện, nhưng hôm nay liền Nưu Đầu Mã Diện đều tự mình đến đây, rất rõ ràng âm tào địa phủ chính là cố ý hành động. Nưu Đầu cùng Mã Diện thân thể cao lớn đem sàn nhà ép tới nước ra, cơ thể căn bản không bị khống chế, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vì cái gì chính mình liền năng lực phản kháng cũng không có, không cách nào chống lại đối phương mệnh lệnh. Đối phương đến tột cùng thi triển tà thuật gì? Nưu Đầu Mã diện nằm rạp trên mặt đất, trong lòng kinh hãi vô cùng, có thể khuôn mặt lại bình tĩnh vô cùng, không có cách nào toát ra mảy may khác thường biểu lộ, trong miệng mở thêm bắt đầu chậm rãi giảng thuật tại sao lại xuất hiện tại đại đường trong hoàng cung nguyên nhân. Mặc dù muốn kiệt lực ngậm miệng, có thể căn bản làm không được. Bên trên bầu trời, Quan Âm đang tại chú ý trong hoàng cung tình huống, làm Lý Thừa Cản đột nhiên xuất hiện thời điểm, hắn liền đã ý thức được tình huống không đúng. Chính mình bày kết giới, phàm nhân không có khả năng dễ dàng như thế xông phá. Lý Thừa Cản tất nhiên không phải bình thường phàm tục, chỉ là hắn không ngờ tới, Lý Thừa Cản thực lực sẽ như thế kinh khủng, địa phủ hai đại quỷ sai ở trước mặt hắn vậy mà không có chút nào phản kháng thủ đoạn. Chẳng lẽ Lý Thừa Cản chính là vị kia cường giả bí ẩn bố trí tại thành Trường An thủ đoạn? Quan Âm trong đầu cấp tốc nghĩ đến vị kia cùng Lý Thừa Cản có tiếp xúc thanh niên thần bí, có thể vô thanh vô tức đem Lý Thừa Cản bồi dưỡng thành là như thế tu sĩ mạnh mẽ, thậm chí đánh vỡ tiên đạo hạn chế. Ngoại trừ trong truyền thuyết thánh nhân, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có người nào có thể làm đến. Bất quá, nhìn về phía dưới sắp nói ra kế hoạch Nưu Đầu Mã diện hai người, Quan Âm biết được bây giờ không phải là suy đoán bậy bạ thời điểm. Thân ảnh từ trên cao lóe lên, liền xuất hiện tại Thái Cực trong điện. Khoan động thủ đã. Màu vàng Phật quang tung xuống, chiếu sáng đại điện. Nưu Đầu Mã diện mặc dù nằm rạp trên mặt đất không cách nào ngẩng đầu, nhưng nghe tiếng liền biết là Quan Âm đại sĩ hiện thân, trong lòng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. A Di Đà Phật, Đường Vương bệ hạ, Thái tử điện hạ, còn xin là thủ hạ lưu tình. Nưu Đầu Mã diện lần này đến đây đường đều chính là chịu bẩn tăng chi mệnh, thỉnh đường mong bệ hạ nhập địa phủ nhìn qua, cũng không phải là cưỡng ép giam giữ. Quan Âm chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng, trong tay dương liễu nhánh nhẹ nhàng hất lên, muốn tiếp xúc Nưu Đầu Mã diện thể nội cấm chế. Nhưng mà theo điểm sáng rơi xuống, Nưu Đầu cùng Mã diện hai người lại không có mảy may biến hóa, vẫn như cũ quỷ nằm sấp phủ phủ. Trang diện nhất thời có chút lung túng. Quan Âm thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Lý Thừa Cản, chính mình cũng không có cách nào giải trừ đối phương cấm chế, không biết Quan Âm Bồ Tát vì sao muốn chấm đi tới địa phủ. Lý Thế Dân mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, tượng đất còn có ba phần nộ khí, huống chi Lý Thế Dân chính là đường đường hoàng đế, cho dù là Ngọc Đế hoặc Phật Tổ, tại thế gian cũng cần cho Lý Thế Dân mấy phần mặt mũi. Dù sao tiên Phật cần phàm nhân tín ngưỡng chi lực, nếu là Lý Thế Dân sai người đem bọn hắn tượng thần hoặc miếu thờ toàn bộ phá hủy, tiên Phật sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Đường Vương bệ hạ đường nội, lại nghe Bần tăng chậm rãi kể lại. Quan Âm thở dài, lộ ra một bộ trách trời thương dân thần thái, chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, từ bệ hạ phát động Huyền Vũ môn chi biến sau, trên làm dưới theo, thế gian làm điều phi pháp, tội ác chồng chất giả mỗi ngày càng tăng. Trọng nghiệp lực đem chuyển rời đến bệ hạ cùng đại đường, không dùng đến trăm năm thế gian, toàn bộ đại đường chính là thiên thai nhân họa theo nhau mà tới. Bần tăng không đành lòng gặp lê dân bách tính lại chịu khổ sở, muốn thỉnh bệ hạ đi âm phủ u minh, tận mắt hiểu rõ nhân quả tuần hoàn, vừa mới mệnh Nưu Đầu Mã diện tới trong hoàng cung. Lý Thế Dân nghe được Huyền Vũ môn thay đổi sau, lông mày hơi thô, lại nghe nhân quả tuần hoàn, trăm năm thế gian đại đường sẽ đại loạn, sắc mặt lại là biến đổi, có chút khó coi. Đối với cá nhân binh lục, hắn quan tâm hơn đại đường tương lai. Không biết Quan Âm đại sĩ, nhưng có phương pháp giải quyết. Đứng tại cách đó không xa Lý Thừa Cản, ánh mắt ngưng thị Quan Âm, mặc dù cảm thấy đối phương cũng không phải hảo tâm như thế, nhưng cũng không biểu lộ ra khác thường. Muốn nhìn một chút trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Quan Âm hơi nhếch khóe môi lên, mặc dù cùng lúc trước kế hoạch có chút xuất nhập, nhưng cũng may Tây Du kế hoạch còn có thể tiếp tục tiến hành. Bệ hạ nếu muốn giảm bớt nghiệp lực, cần gần đây mời đại đường cao tăng khai triển thủy lục pháp hội, siêu độ những cái kia vô chủ chết oan vong hồn. Nếu là trong âm tào địa phủ không báo đoán thanh âm, dương thế ở giữa cũng có thể hưởng thái bình chi khánh. Tổng quát bất thiện chỗ, đều có thể từng cái sửa đổi, phổ dụ thế nhân làm thiện, đại đường giang sơn mới có thể kéo dài vĩnh cố. Chương 33, Huyền Trang chương 33, Huyền Trang ngày thứ 2. Sáng sớm, Kim Sơn tự. Ánh bình minh vừa ló dạng, lang lãng niệm tụng Phật kinh âm thanh từ đại hùng bảo điện bên trong truyền đến. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, mạ vàng kim Phật tổ pháp tướng ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nguy nga trang nghiêm, nhìn xuống phía dưới đông đảo tăng lữ sa di. Như là ta nghe, nhất thời Phật tại bỏ vệ quốc, kỳ cây cho cô độc viên, cùng thi đấu đội chúng, 1250 người đều bên trên bầu trời, hai đạo gió đen vội vã từ đằng xa chạy đến. Chính là cùng Quan Âm phân biệt thanh sư, Bạch Tượng hai huynh đệ. Kể từ cùng Quan Âm sau khi tách ra, hai yêu liền lập tức bắt đầu tìm kiếm kim tiền tử chuyển thế thân, bởi vì Tây Du kế hoạch cần bí mật, lấy thanh sư cùng Bạch Tượng hai người tại Phật môn địa vị, cũng không biết kim tiền tử chuyển thế thân tin tức. Chỉ có thể thông qua ngu nhất khí tức truy tung phương pháp, từng chút một dò xét. Cuối cùng hao tốn trong một đêm thời gian, mới ở cách thành Trường An mấy trăm km bên ngoài Kim Sơn tự tìm được kim tiền tử khí tức. Hai yêu ẩn nặc yêu khí, đứng tại trên tầng mây, nhìn xuống phía dưới tụng kinh hòa thượng. Muốn tìm được đến tột cùng cái nào mới là kim tiền tử chuyển thế thân, đối mặt mênh mông nhiều đầu trọng, hai yêu cũng gặp khó khăn. Khí tức truy lùng phương pháp chỉ có thể đại khái biết được một cái phương vị, thật không có thể cụ thể đến cá nhân. Đại ca, ngươi nói kim tiền tử bây giờ bao nhiêu tuổi? Bạch Tượng ánh mắt từ đại hùng bảo điện bên trong đảo qua, không có tìm được cùng kim tiền tử tướng mạo tương tự hòa thượng. Mặc dù chuyển thế thân khuôn mặt mỗi lần cũng không quá giống nhau, nhưng đại khái bộ dáng thì sẽ không thay đổi. Kim tiền tử chính là tiên thiên sinh linh, khuôn mặt anh tuấn, cho dù chuyển thế cũng nhất định không giống người bình thường. Nhưng trước mắt những thứ này hòa thượng tướng mạo đều quá mức phổ thông. Nếu không thì chúng ta đem chùa miếu chủ trì bắt được hỏi một chút. Thanh sư hơi nhíu mày, trong lòng có chút bực bội. Kể từ đi tới đại đường cảnh nội, liền không có gặp phải thuận tâm sự tình. Không thể a đại ca, nơi đây chính là kim tiền tử chuyển thế chi địa, chúng ta không thể làm ẩu. Vạn nhất thật sự phá hủy Phật môn Tây Du kế hoạch, hai người chúng ta sợ rằng sẽ bị quất gần lột ra. Bạch Tượng khẩn trương mở miệng, đội vàng mở miệng khuyên can. Hắn mặc dù đầu không đủ linh quang, nhưng cũng biết có một số việc mình có thể làm sàng làm bậy, nhưng có một số việc tuyệt đối không thể đụng vào. Cũng tỉ như minh đệ bọn họ ba người, tại nước sư đã làm những chuyện kia, Phật môn Đông Đảo Bồ Tát cùng Phật Tổ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, coi là không thấy. Dù sao một chút phàm nhân cái mạng, không có tiên thần thật sự quan tâm. Có thể Tây Du kế hoạch không giống nhau, đây chính là liên quan đến Phật môn đại hưng, đừng nói hai người bọn họ đã bị biếm thành tọa kỵ yêu quái, chính là Văn Thủ Phổ Hiền, thậm chí là Quan Âm ở trên việc này không may xuất hiện, cũng sẽ chịu không nổi. Ai, Vi huynh cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Thanh sư thở dài, khoát khoát tay, hắn cũng liền nói một chút, tự nhiên sẽ hiểu nặng nhẹ. Huyền Trang đâu? Hôm nay đến phiên hắn là sư huynh đệ nhóm giảng giải kinh văn. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, mày trắng lao hòa thượng mặt mũi tràn đầy hiền lành, chậm rãi từ bồ đoàn bên trên đứng lên, vẫn đục ánh mắt tại đông đảo tăng lữ trên thân đảo qua, dường như là muốn tìm kiếm người nào đó. Hồi bẩm chủ trì, Huyền Trang sư huynh đang tại hậu viện quét dọn lá rụng. Nhìn qua tuổi không lớn lắm tiểu hòa thượng cung kính đi đến lao hòa thượng bên cạnh, không người trả lời. Nói về sư huynh lúc, tiểu hòa thượng trong mắt tràn đầy sùng bái. Huyền Trang sư huynh là bọn hắn Kim Sơn tự Phật pháp tốt nhất tăng nhân, cho dù là chủ trì sư phó, đối với Phật pháp lý giải cũng không có Huyền Trang sư huynh khắc sâu. Mấy năm phía trước liền đã sớm đem trong chùa miếu tất cả Phật kinh đều đọc thuộc lòng tại tâm, cũng không cần mỗi ngày đều tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong cùng rất nhiều sư huynh đệ cùng nhau ôn tập. Nghe vậy, lão hòa thượng chỉ là gật gật đầu, không phải người đi tìm. Chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, tất nhiên Huyền Trang chưa tới, hôm nay liền tiếp theo từ lão nạp cho các ngươi giảng giải Phật kinh. Tầng mây bên trong, Thanh sư cùng Bạch Tượng nghe được Đại Hùng Bảo Điện bên trong đối thoại, không khỏi liếc nhau. Sau đó đồng loạt đem tầm mắt nhìn về phía chùa miếu hậu viện, trong lòng mơ hồ cảm thấy vị kia Huyền Trang pháp sư hẳn là bọn hắn muốn tìm kim tiền tử chuyển thế. Hậu viện dưới cây ngô đồng, một cái phong thái anh mỹ, tướng mạo hiên ngang, răng trắng như ngân sợi, môi hồng miệng tứ phương thanh niên hòa thượng đang cầm lấy cây chổi nhẹ nhàng quét dọn lá rụng. Hòa thượng mặc dù chỉ là người mặc vải thô tăng y lìa, nhưng cái khó lấy che giấu hắn nổi bật bất phàm khí chất. Đỉnh bình ngạch quát thiên ca bin đầy, mục tú lông mày rõ ràng mà cắt trưởng, nếu đem trên thân tăng y hóa thành nhỏ sam, trong tay cây chổi đổi lại thành quạt xếp, tuyệt đối là một vị nhân gian khó được quý công tử. Xứng đáng một câu mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Thanh sư cùng Bạch Tượng hai yêu khi nhìn đến thanh niên tăng nhân sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Trung quy là tìm được. Khi nhìn đến Huyền Trang ánh mắt đầu tiên, bọn hắn liền xác định trước mắt tăng nhân tuyệt đối là kim tiền tử chuyển thế. Mặc dù trên thân đã sớm không có kinh khủng tu vi cùng hung hãn khí thế, nhưng đối phương cái kia trương xuất trần khuôn mặt bọn hắn không có khả năng nhận sai. Xem như tiên tiên năm trùng một trong, kim tiền tử vừa vặn cực mạnh, sau khi biến hóa tự nhiên cùng với những cái khác yêu tộc khác biệt. Bình thường yêu tộc hóa hình sau đó đều biết giữ lại một bộ phận yêu tộc đặc thù, cũng tỉ như hai người bọn họ yêu hóa làm hình người, vẫn như cũ có thể nhìn ra thanh sư cùng Bạch Tượng đặc thù. Nhưng kim tiền tử cái này vừa vặn rất tốt yêu tộc hóa hình, chính là hoàn mỹ nhất đại đạo chi thể. Đi, đại ca. Bạch Tượng không kịp chờ đợi muốn kéo lấy thanh sư, đi tìm thanh niên hòa thượng, đại đường hắn là một khắc cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Cấp thiết muốn hoàn thành Bồ Tát nhiệm vụ, trở về sư đà lĩnh. Nhị đệ chờ một chút, chúng ta bây giờ bộ dáng này nhìn thấy kim tiền tử, sợ rằng sẽ hù đến hắn. Đừng quên hắn bây giờ đã không còn tu vi cùng ký ức, chỉ là bình thường nhân tộc hòa thượng. Thanh sư ngăn lại Bạch Tượng, sau đó đối với mình thi triển biến thân chi thuật, hóa thành một vị trang nghiêm đoan trang nam tử, sau lưng trả tản mát ra sáng chói Phật quang. Chính là Văn Thủ Bồ Tát khuôn mặt. Đúng đúng đúng, ta suýt nữa quên mất việc này. Bạch Tượng cũng phản ứng lại, đội vàng cũng đối với chính mình thi triển biến thân thuật, cùng thanh sư một dạng hóa thành Phổ Hiền Bồ Tát bộ dáng. Giống như lúc hai người bọn họ yêu mấy ngàn năm một mực làm bạn tại hai vị Bồ Tát bên cạnh, biết được hai vị Bồ Tát hết thảy quen thuộc, thi triển biến hóa sau khi tự nhiên rất giống. Đừng nói Huyền Trang chỉ là thể xác phàm tục, cho dù là bầu trời thần tiên, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được tới. Như thế thỏa. Hai yêu cười hắc hắc, thân hình từ tầng mây tiêu thất. Sau một khắc, xuất hiện tại nghiêm túc quét sân thanh niên hòa thượng sau lưng. A Di Đà Phật. Thanh sư học Bồ Tát giọng điệu, tuyên một tiếng Phật hiệu, tận lực bảo trì uy nghiêm. Đang tại túi đầu quét sân Huyền Trang, nghe được âm thanh, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Khi thấy hai tôn trong truyền thuyết Bồ Tát xuất hiện tại trước mặt, hắn cái kia trường trên khuôn mặt anh tuấn, lập tức thoáng qua kinh ngạc, không thể tin nhìn xem giữa không trung phát ra uy nghiêm Phật quang thân ảnh. Bồ Tát vậy mà hiển linh. Bản năng thả ra trong tay cây chổi, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đệ tử Huyền Trang, bái kiến hai vị Bồ Tát tôn giả. Chương 34, tìm người A Di Đà Phật. Hai yêu đối với kim tiền tử thái độ hết sức hài lòng, lần nữa nói một tiếng Phật hiệu, tiếp tục giả vờ khang làm bộ. Không biết hai vị Bồ Tát, tìm tiểu tăng không biết có chuyện gì. Huyền Trang chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung hai tôn Bồ Tát, khuôn mặt sùng kính, tâm tình kích động. Xem như thành tín Phật môn tử đệ, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Bồ Tát, là hắn suốt đời mơ ước lớn nhất. Chính là sư phụ của mình, Kim Sơn tự chủ trì tu hành Phật pháp một đời, cũng chưa từng gặp qua Bồ Tát chân dung, không nghĩ tới hôm nay chính mình may mắn gặp mặt hai vị Bồ Tát. A Di Đà Phật, Huyền Trang nghe pháp chỉ, ngã Phật Như Lai gần đây cảm ứng trong nhân tộc có một người, sẽ cùng ta Phật môn sinh ra nhân quả lớn lao. Đặt mệnh ngươi hôm nay đi tới thành Trường An, tìm kiếm người này, cùng với giao hảo, đồng thời tìm hiểu ra đối phương hư thực. Thanh sư hóa thân văn thủ chậm rãi mở miệng, trong tay móc ra một tấm nhân vật bức họa, đưa tới Đường Huyền Trang trong tay. Tìm được người này sau, nhất thiết phải cùng với trao đổi nhiều hơn, càng kẽ giải tính cách làm người. Nhớ lấy chuyện này mười phần trọng yếu, chớ có để Như Lai thất vọng. Bạch Tượng hóa thân Phổ Hiền, cũng chậm rãi mở miệng. Hai người phối hợp, căn bản muốn không cho Huyền Trang cơ hội nói chuyện. Thậm chí đều cũng không đợi phía dưới Huyền Trang đáp ứng, thanh sư Bạch Tượng liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng, từ trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Huyền Trang vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, hai tay dâng bức họa, trong mắt thêm ra rất nhiều nghi hoặc, không nghĩ tới hai vị Bồ Tát xuất hiện ở trước mặt mình, cũng chỉ là vì giao phó chuyện này. Mở ra bức tranh, chỉ thấy trên bức họa vẽ ra một cái khuôn mặt tuấn tú thanh niên bộ dáng, ngồi xổm ở đường đi, trước người trả phủ lên màu lam bài bạn, tựa hồ là đang mở quán bán hàng. Cùng ta Phật tồn tại lớn lao nhân quả, chẳng lẽ đối phương tương lai cũng sẽ trở thành Phật môn bên trong người? Huyền Trang đem bức họa thu vào trong tay áo, không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ hai vị Bồ Tát vì sao lại đột nhiên tìm được chính mình. Bất quá vẫn là ghi nhớ hai vị Bồ Tát chỉ thị, chuẩn bị tảo khóa kết thúc, liền đi tìm chủ trì sư phó nói một chút chuyện này. Một bên khác, trong thành Trường An, Na Cha nên ngang nằm ở miếu thành hoàng bên trong bàn bên trên, vậy lên chân bắt chéo cầm trong tay một khóa quả táo, một cái tay khác nhưng là mang theo mở ra bức tranh. Thành hoàng cẩn thận từng ly từng tí, cung cung kính kính đứng ở một bên. Tam thái tử, ngài nhìn yêu quái ngài cũng thu thập, tiểu tiên nơi đây cũng không có gì yêu tà quái phá, nếu không thì ngài liền trở về thiên đình. Thành hoàng thăm dò nhìn xem mở miệng, đi thiên đình mời được vị này thái tinh hạ phàm, hắn cũng là không có gì những biện pháp khác, chỉ có thể ôn tồn dỗ dành. Ngươi muốn đuổi tiểu ra đi. Nam ở bàn bên trên Na Cha lạnh lùng lườm cách đó không xa tiểu lão đầu một mắt, trong giọng nói không mang theo mảy may cảm tình. Không dám không dám, tiểu tiên không dám. Tiểu tiên chỉ là sợ chậm trễ tam thái tử ngài chính sự. Thành hoàng vội vàng cười khổ lắc đầu, chỉ sợ trước mắt bút bê một cái bạo tinh khí, trực tiếp cho mình xuyên thành mức quả. Trước mắt bút bê thế nhưng là thiên đình công nhận hôn thế tiểu ma vương, không có mấy người dám trêu chọc, nếu như không phải Lý Thiên Vương trong tay muốn thu bảo vật tháp uy nhiếp, chỉ sợ toàn bộ thiên đình sớm đã bị hắn quấy đến long trời lở đất. Hừ, không có liền tốt. Na Cha hừ nhẹ lấy, ánh mắt tái hiện trở xuống trong tay trên bức họa. Bức vẽ này là hắn đang cùng thanh sư Bạch Tượng thời điểm chiến đấu, từ Bạch Tượng trên thân đoạt lại, vốn cho là lại là Phật môn công pháp bí tịch, hoặc quan tượng chi pháp. Có thể nghiên cứu một đêm, hắn phát hiện bức vẽ này giống như chính là một cái bình thường ảnh hình người, không có nửa điểm tiên khí. Cái kia hai đầu đại yêu bình thường đều chờ tại Tây Như Hạ Châu, vì sao lại xa xôi ngàn dặm đi tới Nam Chiêm Bộ Châu? Na Cha ma sát cái cằm, trong lòng không ngừng suy tư. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy trong bức họa người cũng không đơn giản. Chẳng lẽ hai tôn đại yêu đi tới Nam Chiêm Bộ Châu chính là vì tìm được trong bức họa thanh niên? Chẳng lẽ trong bức họa thanh niên chính là trong truyền thuyết thiên mệnh người đi lấy kinh kim tiền tử chuyển thế? Na Cha bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trong đầu nghĩ tới một cái khả năng. Tây Du Lượng Kiếp chính là thiên định lượng kiếp, Na Cha xem như thiên đỉnh cao tầng một trong, tự nhiên là tình tưởng trong đó rất nhiều chi tiết, liền giống với mấy vị thiên mệnh nhân vật chính đã sớm dự định. Theo thứ tự là 500 năm trước con khỉ kia đã từng thống lĩnh thiên hà thủy quân tiên đồng, cùng với xem như ngọc đế tiếp thân thị vệ trưởng rèm cuốn. Đương nhiên còn có một vị chính là Phật môn khâm định người đi lấy kinh, Như Lai nhị đệ tử, Kim Thiền Tử. Bất quá bởi vì Kim Thiền Tử cần chuyển thế vào nhân tộc sau, mới có thể mở ra Tây Du kế hoạch, thu hoạch nhân tộc khí vận. Ngoại trừ Phật môn bên ngoài, không có ai biết được Kim Thiền Tử một thế này chuyển là thân, kết quả thế nào người, lại sinh sống ở nơi nào. Chuyện này liên quan đến lấy Phật môn đại hưng, Kim Thiền Tử chuyển thế tin tức bị phong tỏa hết sức nghiêm mật, chớ nói ngoại nhân, chính là Phật môn một chút La Hán cùng tôn giả đều không rõ ràng Kim Thiền Tử chuyển thế thân đến tuột cùng ở nơi nào. Không đúng, không đúng. Na Cha rất nhanh có lắc đầu, phủ định vừa mới phán đoán của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm trong bức họa thanh niên khuôn mặt. Người này mặc dù cũng khuôn mặt tuấn tú, nhưng cùng Kim Thiền Tử tướng mạo không chút nào giống, rất không có khả năng là hắn chuyển là thân. Huống chi Kim Thiền Tử chính là Phật môn trong kế hoạch mấu chốt nhất nhân vật, có thể cùng đối phương tiếp xúc người, cũng là Phật môn cao tầng. Thanh sư Bạch Tượng thực lực tại Phật môn mặc dù coi như không tệ, có thể hai yêu chúng pin là tọa kỵ, căn bản không tính là Phật môn thành viên nòng cốt. Na Cha trong lòng thì thảo, đối với trong bức họa người càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đối phương không phải Kim Thiền Tử chuyển thế, lại có thể dẫn thanh sư cùng Bạch Tượng xa xôi ngàn dặm đi tới Trường An. Thanh Hoàng, người này ngươi có thể thấy được qua. Na Cha đem trong tay bức tranh quăng về phía một bên cung kính đứng Thanh Hoàng, hắn muốn gặp trong bức họa thanh niên. Người này. Thanh Hoàng tiếp nhận bức họa, nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới trong bức họa thanh niên, trong đầu tìm kiếm liên quan ký ức, cái trán không khỏi ngưng ra chữ xuyên lông mày. Xin hỏi Tam Thái Tử, người này là đường nào thần tiên? Thần tiên? Hẳn không phải là thần tiên, ta cũng không rõ ràng, có lẽ chỉ là một cái bình thường luyện khí sĩ, hẳn là ngay tại thành Trường An phụ cận. Na Cha gặm trong tay quả táo, tùy ý mở miệng. Thanh sư Bạch Tượng tất nhiên xuất hiện tại trong thành Trường An, chắc hẳn trong bức họa người chắc chắn ngay ở chỗ này. Không phải thần tiên. Thanh Hoàng sững sờ, lại nghiêm túc đánh giá trong tay bức họa, nếu chặt lông mày cũng không dám hắn ra. Tam Thái Tử, tiểu thần chưa bao giờ thấy qua người này. Bất quá đối phương nếu thật là trong thành Trường An phạm nhân, tiểu thần hẳn là rất nhanh liền có thể tìm được. Thanh Hoàng không rõ ràng Na Cha tại sao muốn tìm trong bức họa phạm nhân. Bất quá tất nhiên Tam Thái Tử mở miệng, hắn liền nhất định sẽ tận tâm hỗ trợ, chỉ hy vọng đối phương tìm được người sau đó có thể mau mau rời đi. Tìm được người, nhớ kỹ cho ta biết. Tùy ý khoát qua tay, Na Cha duỗi lưng một cái, từ bàn bên trên nhảy xuống, song chịu sắc túi, khiên súng phun lửa, hướng miếu Thanh Hoàng đi ra ngoài. Tiểu thần biết rõ. Thanh Hoàng không người không lưng, sảng khoái đáp ứng, chính mình làm một chỗ Thanh Hoàng, tìm phạm nhân còn không phải vô cùng đơn giản. Hắn không tin, toàn bộ thành Trường An còn có chính mình không tìm được phạm nhân. Chương 35. Náo nhiệt thành Trường An chương 35, náo nhiệt thành Trường An thời gian vội vàng, tuế nguyệt như thoi đưa. Đảo mắt, liền đã đến nửa tháng sau. Phồn hoa Trường An phố đầu, vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng, lui tới thương gia, so với nửa tháng phía trước trả tăng thêm không không thiếu, trong đó càng là nhiều hơn rất nhiều hòa thượng đầu trọc. Kể từ Đường Vương Lý Thế Dân tuyên bố đem đến sẽ tại trong thành Trường An mở thủy lục pháp hội, cả nước các nơi tăng lữ, nhao nhao hướng về thành Trường An mà tới. có bởi vì dương danh, có bởi vì nghiên cứu và thảo luận Phật pháp, cũng có bởi vì thu được vua Đường ưu ái. Vô luận là mấy trăm người đại tự, vẫn chỉ có 2-3 người miếu nhỏ, đều điều động đệ tử đến đây thành Trường An. Phật môn mặc dù cần người xuất gia đoạn tuyệt tất tình dục dụng, không nên yêu cầu xa vời danh vọng, có thể chúng sinh lại có mấy người có thể thật sự thoát khỏi danh lợi khốn nhiễu. Đại bộ phận tăng lữ đều muốn thừa dịp lần này thủy lục pháp hội, dương danh thiên hạ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, toàn bộ trong thành Trường An liền hội tụ đến từ các nơi tăng lữ, dọc theo đường khắp nơi ánh sáng mắt thường nhìn thấy được đầu hòa thượng lẫn nhau luật kinh. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, có thể không xa ngàn dặm đi tới thành Trường An, tham gia thủy lục pháp hội hòa thượng, đại bộ phận cũng là đối với Phật pháp có nhất định kiến giải, đều cảm thấy bản thân có thể đoạt được khôi thủ. Rất nhiều có thương nghiệp ánh mắt thương nhân, cố ý tại thủy lục pháp hội bắt đầu phía trước, tổ chức không thiếu Phật kinh biện luận, hấp dẫn không thiếu Phật môn tử đệ cùng qua lại thương gia chú ý dài An Tây phường đầu đường, Thẩm An vẫn như cũ ngồi ở trên đôn đá, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Rất nhiều người nhao nhao hướng về đường đi một lần khác chạy tới. Mau đến xem a, An Lăng tự giải không đại sư muốn cùng Hàn Sơn tự tuệ năng đại sư biện luận Phật pháp, đại gia mau đến xem a. Ai u, giải không đại sư vậy mà tự mình hạ tràng, vị này chính là bây giờ trong thành Trường An nổi danh Phật đạo đại gia. Ta mau mau đến xem, nghe nói rất nhiều người nghe giải không đại sư giảng kinh, đều đống nhiên giải khai trong lòng nghi hoặc, còn có thổ phỉ trực tiếp bỏ xuống đồ đao, cải tà quy chính. Thông suốt cao tăng a. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta cũng đi xem. Trên đường phố, người qua lại con đường cơ bản đều thảo luận gần nhất có danh tiếng tăng lữ, nghiêm nhiên có loại đại đường bóng hồng cảm giác. Bởi vì cái gọi là trên làm dưới theo, làm lý thế dân tuyên bố muốn bắt đầu chuẩn bị thủy lục pháp hội thời điểm, toàn bộ đại đường các nơi liền đã tạo thành một cô hướng Phật tập tụ. Cơ hồ trong một đêm, các nơi đều trống rông xuất hiện rất nhiều Phật tự, Phật môn tăng lữ tại đại đường địa vị đều đề cao rất nhiều. Thẩm An ngồi ở trên đôn đá, nhìn xem lui tới người đi đường, khẽ lắc đầu. Phật pháp đông truyền là chiều hướng phát triển, quả nhiên không cách nào sửa đổi. Hắn biết rõ thủy lục pháp hội tổ chức chính là Phật môn một lần nhu đồ, vô luận là lý thế dân vẫn là toàn bộ đại đường bách tính đều chẳng qua là Phật môn trong kế hoạch quân cờ. Vì chính là cho đường huyền trang tạo thế, hết thảy đều tại Phật môn trong kế hoạch. Xem như một cái truyền thống người Hoa, hắn đối với cái gì Phật kinh biện luận không có hứng thú chút nào, không thể phủ nhận có thể lưu truyền mấy ngàn năm Phật kinh đích xác có thể lấy chỗ. Nhưng riêng lớn đại đường lại có mấy người có thể được xưng là đắc đạo cao tăng, lại có mấy người thật sự lý giải Phật kinh giáo nghĩa. Đại bộ phận tăng lữ, bất quá là lựa đời lấy tiếng chi đồ. Lòng mang người trong thiên hạ, lác đác không có mấy. Tính toán thời gian, thủy lục pháp hội sắp bắt đầu, ta cũng muốn rời đi thành Trường An. Thẩm An trong lòng thì thảo, theo đường huyền trang tiến vào thành Trường An, đầy trời thần Phật lực chú ý đều biết tụ tập tại nho nhỏ nội thành, chính mình không có năng lực thay đổi thiên địa đại thế, có thể làm chỉ có tránh được xa xa. Nếu là thế giới khác, hắn sẽ không cẩn thận như vậy, nhưng Tây Du thế giới đại lao thực sự quá nhiều, bấm ngón tay tính toán liền có thể thôi diễn ra kiếp trước và kiếp này. Nếu là không tính ra mệnh số của mình, có thể sẽ bị xem như vực ngoại thiên ma, một trường gỗ chết. Dù sao tại chính thức thánh nhân trước mặt, hắn cùng với bình thường con kiến không có cái gì khác nhau. Thẩm An ánh mắt yếu ớt, ngẩng đầu nhìn về phía xanh lam thương cung. Trắng mây ung dung, ánh nắng tươi sáng. Không biết có bao nhiêu tiên Phật đang đứng tại đám mây, nhìn xuống nhân gian, so với không tính an toàn cao lao trang, bây giờ thành Trường An rõ ràng càng thêm nguy hiểm. Chư bát giới coi như lại hung tàn, bây giờ cũng bất quá là nho nhỏ kim tiên mà thôi, lấy thực lực của chính mình bây giờ coi như không phải là đối thủ của nó, nhưng muốn bảo mệnh còn có thể làm đến. Nhưng nếu là rơi xuống đầy trời thần Phật trong tay, hắn ngay cả chạy trốn sinh cơ hội cũng không có. Cũng không biết Lý Thế Dân đoạn thời gian trước lấy được phần kia kim sắc phẩm chất tàng bảo đồ, vì cái gì chậm chạp không có động tĩnh, có thể móc ra bảo bối gì. Thẩm An lại nghĩ tới nửa tháng trước, Lý Thế Dân từ chính mình chỗ mua kim sắc phẩm chất tàng bảo đồ. Không rõ vì cái gì đều nửa tháng trôi qua, Lý Thế Dân thế nào còn không có đào được đánh dấu bảo tàng, lúc trước Lý Thừa Cản mua tàng bảo đồ, vẹn vẹn một đêm đã tìm được bảo tàng. Chẳng lẽ Lý Thế Dân không có mở ra tàng bảo đồ? Không có khả năng à, đối phương tất nhiên sẽ tìm được chính mình. Chắc chắn cũng hiểu biết tàng bảo đồ bí mật, đã tốn phí hết ngàn lượng hoàng kim mua sắm, như thế nào có thể không mở ra. Thẩm An không kịp chờ đợi muốn thu được hệ thống ban thưởng, tăng cường thực lực bản thân. Mặt khác, thành Trường An bên ngoài, muôn hình muôn vẻ bất tính, thương nhân qua lại tại cửa thành. Cao ngất phía dưới thành tường đã sắp xếp lên trường lòng, xem như đại đường thành thị phồn hoa nhất, theo thủy lục pháp hội sắp bắt đầu, càng ngày càng nhiều người tràn vào trong thành Trường An. Dân chúng tự giác ở cửa thành đứng xếp hàng, có thứ tự đem trên người lộ đĩa, đưa cho thủ thành binh sĩ. Đám người phía sau cùng, bộ dáng anh tuấn thô áo thanh niên lau mồ hôi trên trán, đầu chùi lủi mơ hồ tại dương quang bắn thẳng đến phía dưới phản quang, hiển nhiên là một mặt trắng hòa thượng. Huyền trang hòa thượng từ trong bọc hành lý lấy ra ấm nước, được một hớp nước, ngẩng đầu nhìn về phía trước cao ngất tường thành, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một đường buôn ba, chung quy là đến thành Trường An. Kể từ chịu đến hai lần Bồ Tát chỉ dẫn, hắn liền cùng chủ trì sư phó nói rõ chi tiết tình huống, đúng lúc gặp hoàng đế bệ hạ chuẩn bị tại thành Trường An tổ chức thủy lục pháp hội. Kim Sơn tự chủ trì tự nhiên không có ngăn cản, chỉ là từ Kim Sơn tự đến thành Trường An đường đi xa xôi, cho dù sớm liền xuất phát, hắn cũng là hao tốn thời gian nửa tháng mới đổi tới. Một đường phi tinh cả nguyện, phong trần phó phó. Lúc này lộ ra có chút chật vật, nếu không phải treo lên rõ ràng đầu trọc, từ xa nhìn lại càng giống là một tên ăn mày. Huyền Trang đem túi nước một lần nữa thả lại bên hông, lại từ trong túi đổ lấy ra một tờ bức họa, cẩn thận từng ly từng tí bày ra, chính là trước kia hai vị Bồ Tát cho hắn bức họa. Phía trên ấn vẽ thanh niên, khuôn mặt thanh tú. Huyền Trang liếc mắt nhìn bức họa, lại ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cao vút thành Trường An mạnh, không biết mình liệu có thể tại lớn như vậy thành Trường An tìm được trong bức họa người. tính toán, trước tiên dựa theo hai vị Bồ Tát cho chỉ thị, đi thành Trường An Tây Phường xem. Khoảng cách Thủy Lục Pháp Hội tổ chức còn có 3 ngày thời gian, hy vọng có thể tại Thủy Lục Pháp Hội bắt đầu phía trước, tìm được trong bức họa người. Chậm rãi thu hồi trong tay bức họa, Huyền Trang vô dính đầy bụi bặm tăng bảo, chỉnh lý tốt dung nhan, từ trong ngực lấy ra văn điệp, đi đến cửa thành xếp hàng đám người hậu phương. Chương 36, lượng kiếp bắt đầu. Chương 36, lượng kiếp bắt đầu. Nơi chân trời xa, Quan Âm ngồi ngay ngắn ở bầu trời trên đài sen, nhìn xuống phía dưới thanh niên hòa thượng, hơi nhếch khóe môi lên lên. Kim Thiền Tử chuyển là thân trung quy là đi tới thành Trường An, Tây Du kế hoạch cũng có thể dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành. Nửa tháng trước, hắn xuất hiện tại đại đường trong hoàng cung, từ Lý Thừa Cản trong tay cứu Nưu Đầu Mã Diện, liền cùng Đường Vương thỏa thuận Thủy Lục Pháp Hội liên quan sự nghi. Song Vương xem như đã đạt thành một hồi giao dịch. Hắn hỗ trợ ẩn tàng Lý Thừa Cản nắm giữ tu vi sự tình, Lý Thế Dân trợ giúp hắn tổ chức Thủy Lục Pháp Hội. Hợp tác cùng có lợi. Mặc dù cùng nguyên bản Tây Du kế hoạch xuất hiện một chút khác biệt, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, hết thảy lại lần nữa về tới quỹ đạo. Chỉ cần Huyền Trang rời đi thành Trường An, chính thức bắt đầu Tây Du, lượng kiếp coi như chân chính khai triển, bất luận kẻ nào đều không thể lại tiếp tục ngăn cản. Thánh nhân cũng không được. Quan Âm ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong thành Trường An, phía trước từ dưới mí mắt hắn biến mất thanh niên thần bí, lại lần nữa về tới quán nhỏ phía trước. Cũng may trải qua mấy ngày nữa quan sát, đối phương ngày thường làm việc và nghỉ ngơi cùng bình thường phạm nhân cũng khác, cũng không có lại tiếp tục tiếp xúc Lý Thừa Cản. Theo Tây Du lượng kiếp sắp bắt đầu, trong thành Trường An người của các phe thế lực nhau nhau tuân ra, hy vọng các phương người có thể an phận thủ thường, không cần phức tạp. Quan Âm trong lòng tự lẩm bẩm, thở dài một hồi mệt lòng. Lượng kiếp đem khải, các lộ như quỷ xà thần đều ló đầu ra, toàn bộ thành Trường An có thể nói là tương đương náo nhiệt, vô luận là thiên đình, vẫn là tâm giáo, hoặc là nhân tộc đều phái nhãn tuyến âm thầm lẻn vào thành Trường An. Thậm chí hắn còn cảm ứng được tại thành Trường An phụ cận tồn tại đậm đà yêu khí, cũng không biết là phương nào thế lực. Miếu Thành Hoàng chống gậy lao đầu, vội vã từ Miếu Thành Hoàng bên ngoài chạy vào, trong tay còn cầm một bộ nhân vật bức họa. Tam Thái Tử, Tam Thái Tử, tìm được, tiểu thần tìm được người trên bức họa. Thành Hoàng kích động hô to, còn chưa chạy vào Miếu Thành Hoàng bên trong, âm thanh liền truyền tới. Gần nhất nửa tháng, hắn vẫn luôn đang bận bịu trợ giúp Tam Thái Tử tìm kiếm người trên bức họa. Nguyên bản Thành Hoàng cho là đối phương là trong thành Trường An phạm nhân, chính mình thi triển thuật pháp, rất dễ dàng liền có thể tìm được. Xem như thành Trường An Thành Hoàng, hắn cần phụ trách thủ hộ thành trì, phù hộ bình an, thẩm phán thiện ác cùng quản lý âm phụ sự vụ. Bởi vậy chỉ cần đi vào thành Trường An phạm vi bên trong phạm nhân, đều có thể thông qua Thành Hoàng đặc biệt thần thông phép thuật tìm được tung tích đối phương. Nhưng mà làm thi triển thuật pháp sau, lại quỷ dị phát hiện riêng lớn thành Trường An, căn bản không có tung tích của đối phương. Như đối mặt khắp thiên đình tiên thần, Thành Hoàng nhất định sẽ qua loa cho xong, nói cái kia phạm nhân đã rời đi thành Trường An, có thể đối mặt thiên đình sát tinh, mượn hắn 10 cái lòng can đảm, hắn cũng không dám tùy ý qua loa. Thời gian nửa tháng, đường đường một chỗ Thành Hoàng, chỉ có thể hóa thành phạm nhân tại trong thành Trường An khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm, hắn hôm nay tại Giải An Tây Phường trên đường phố, tìm được đang tại mở quán bán hàng thanh niên, đối phương khuôn mặt cùng Tam Thái Tử cho mình bức họa, có 9 thành giống nhau. Khả năng cao chính là Tam Thái Tử muốn tìm người. Miếu Thành Hoàng, Na Cha đang nằm tại bàn phía trên, nằm ngáy ho ho, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán, có chút không nhịn được mở mắt ra. Lao đầu gầy nhỏ chống gậy, một mặt kích động chạy vào Miếu Thành Hoàng, không khỏi lộ ra định loạn biểu lộ. Tam Thái Tử, ngài để tiểu thần tìm cái kia phàm nhân, tiểu thần rốt cuộc tìm được, bây giờ ngay tại Tây Phường đầu đường. Tìm được. Na Cha đánh một cái hà hơi, ngồi dậy, lông mày nhíu lên nhìn chằm chằm trước mắt tiểu lão đầu. Dòng dã thời gian nửa tháng, nếu không phải biết được trong thành hào tâm ý nghĩ, hắn đều hoài nghi đối phương là không phải đang cố ý kéo dài thời gian. Đường đường đầy đất Thành Hoàng, tìm kiếm cái phàm nhân cần thời gian dài như thế. Đối phương cùng với những cái khác phàm nhân so sánh, nhưng có bất đồng gì? Na Cha từ bàn bên trên nhảy xuống, vỗ mông một cái, thuận miệng vấn đạo. Ngạch. Khác biệt. Thành Hoàng sững sờ, gãi gãi đầu, tìm được bức họa người sau, bởi vì quá mức kích động, hắn liền trực tiếp chạy về Miếu Thành Hoàng, căn bản không có cẩn thận quan sát. Lắp bắp hồi đáp, giống như không có cái gì khác biệt, hẳn là thông thường phàm nhân, chỉ có điều tiểu thần thần thông không cách nào tìm được hắn, ngược lại có chút kỳ quái. Thành Hoàng tại thiên đình địa vị không cao, vốn lấy thần thông tìm kiếm một phàm nhân, cần phải mười phần nhẹ nhõm mới đúng. Theo bản thái tử đi xem một chút. Na Cha hai tay cắm vào túi, hướng Miếu Thành Hoàng đi ra ngoài. Hắn không cảm thấy Thanh sư cùng Bạch Tượng sẽ đến xa xôi ngàn dặm đi tới Nam Chiêm Bộ Châu tìm kiếm một phàm nhân. Có lẽ là Phật môn âm thầm tại Nam Chiêm Bộ Châu bố trí hậu chiêu cũng không nhất định. Trường An, hoàng cung. Lý Thế Dân một bộ long bào, ngồi ở ghế rồng. Phía dưới văn võ đại thần phân chạm hai bên, tại trong đại điện làm cho túi bụi, trong đó ngựa khí kịch liệt nhất chính là Ngụy Trinh. Bệ hạ lần này sai người làm Thủy Lục Pháp Hội, các nơi nhao nhao kiến tạo lớn nhỏ miếu thờ, đây là hao người tốn của cử chỉ, thật không phải mình có làm. Thỉnh bệ hạ lập tức kêu dừng Thủy Lục Pháp Hội, lệnh đi tới Trường An tăng lữ riêng phần mình trở về. Ngụy Trinh mặt đen đứng tại giữa đại điện, ngẩng đầu căm tức nhìn ngồi ở phía trên Lý Thế Dân, nôn từ khẩn thiết. Ta nói lao Ngụy Trinh, đừng kích động à, chúng ta bệ hạ nhiều năm như vậy một mực tiết kiệm, liền làm một lần pháp hội, có cái gì cùng lắm thì. Lại nói chẳng phải kiến tạo vài tòa miếu thờ đi, có cái gì cùng lắm thì, có thể phí bao nhiêu bạc. Ngược lại là đứng tại võ tướng hàng ngũ đại hán mặt đen, lơ đến lẩm bẩm một câu. Bất chỉ kính ngức, ngươi đừng muốn nói bậy, không thể vì việc thiện nhỏ mà không làm, không nên vì việc gác nhỏ mà làm, 3 tuổi hài đồng đều hiểu đạo lý, ngươi không hiểu sao? Bệ hạ chính là muốn trở thành thiên cổ minh quân đế vương, sao có thể gánh vác hao người tốn của vết nhơ? Ngụy Trinh lạnh giọng hét lớn, rất có một loại chỉ cây dâu mà mang cây hoại cảm giác, cho vừa mới mở miệng hán tử mặt đen tức giận không nhẹ, nếu không phải là sợ một quyền cho Ngụy Trinh đánh chết, đã sớm nhịn không được vung lên năm đấm. Bất chỉ cung ngươi một cái đại lão thô, nơi nào hiểu người có học thức cong cong nhiễu nhiễu, thành thành thật thật đợi. Dâu quay nón trình rào kim một cái níu lại bất chỉ kính đức, đem hắn một lần nữa kéo vào võ tướng đội ngũ. Tại đại điện nghị sự thời điểm, bọn hắn những thứ này võ tướng nơi nào có thể ầm ĩ qua văn thần, bất chỉ cùng cái này cờ hàng lại còn muốn cùng văn thần giảng đạo lý, tinh khiết đầu có cái bệnh nặng. Đương nhiên, nếu là bệ hạ cho phép bọn hắn trực tiếp động thủ, kết quả là chưa biết. Hừ, Trình Giảo Kim ngươi đừng lôi kéo ta, nếu không phải là xem ở mặt mũi của bệ hạ bên trên, lão tử sớm một quyền đánh Ngụy Trinh lão tiểu tử kia răng rơi đầy đất. Bất chỉ cung thuận thế mượn dưới sườn núi có lửa, đi theo Trình Giảo Kim trở lại võ tướng đội ngũ, bất quá vẫn không quên ném hai câu miệng áo. Phía dưới thần tử làm cho túi bụi, nhưng mà ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ lý thế dân, trên khuôn mặt lại không có mảy may biến hóa, tựa như đang ngơ ngác xuất thần. Thỉnh thoảng hơi nhíu mày, mặt mũi ở giữa thoáng qua vẻ buồn rầu. Trước mặt trống rồng xuất hiện nhất đạo hơi mở giao diện ảo, chính là trước kia mở ra tàng bảo đồ sau xuất hiện nhiệm vụ mặt ngoài. Hắn đang suy tư, đến tột cùng làm sao có thể sai người đi tới Tây Phương Linh Sơn, tìm được lưu lạc nhân hoàng kinh lại có thể không bị đẩy trời thần Phật phát hiện mình dự định. Đã suy tư gần tới thời gian nửa tháng, vẫn không có bất luận cái gì ý tưởng hay. Vô luận dùng cái gì lý do, đều lộ ra quá tận lực. Làm xong thủy lục pháp hội sau, còn muốn tìm cái thời gian lại đi nhìn một chút vị kia tiểu thần tiên, hy vọng tiểu thần tiên có biện pháp đến giúp chấm. Chương 37, từ đâu tới quỷ vật. Chương 37, từ đâu tới quỷ vật. Lưu Cầm ngươi xác định không có nhìn lầm, tiểu thần tiên thật lại xuất hiện. Người mặc hoa lệ cẩm y thanh niên anh tuấn hành tẩu tại trên đường cái, long hành hổ bộ hướng về Tây Phường đi đến. Đi theo phía sau một cái tay sai, chính là xuất cung Lý Thừa Cản cùng Lưu Cầm hai người, hôm qua Lưu Cầm xuất cung chọn mua thời điểm, vừa vặn đi ngang qua Tây Phường, liền nhìn thấy Thẩm An vẫn như cũ ngồi ở nguyên bản trên đôn đá bảy có nhỏ. Lưu Cầm trong lòng kinh hỉ, đội vàng đem việc này hồi cung bẩm báo cho Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, chính là vị kia tiểu thần tiên không thể nghi ngờ. Lưu Cầm cung kính mở miệng, vững tin chính mình sẽ không nhìn lầm. Nếu như không phải sợ quấy rầy đến vị kia tiểu thần tiên, hắn lúc đó liền chuẩn bị đi bái kiến đối phương. Kể từ nhìn thấy Thái tử điện hạ mua tàng bảo đồ sau, thu được trong truyền thuyết tiên tàng, Lưu Cầm trong lòng thế nhưng là rất hâm mộ. Trong lòng nóng trông lần này Thái tử điện hạ giúp mình cũng mua sắm một phần quyển trục gia cửu. Bước chân của hai người rất nhanh, vội vã đi ở trên đường cái, không phát hiện chút nào đến cách bọn họ cách đó không xa, có một cái đồng dạng người mặc hoa lệ cầm phục tiểu mập mạp, đang lén lén lút lút đi theo đám bọn hắn. Lý Thái đi theo Lý Thừa Cản sau lưng khoảng 100 mét, trà trộn trong đám người, vụ trộm nhìn xem đi sát thông thông hai người, không tính lớn trong mắt, lập loè hồ nghi. Lý Thừa Cản như thế vội vã xuất cung muốn làm gì? Trong khoảng thời gian gần đây, Lý Thái cảm giác vô cùng không tốt, không biết tại sao phụ hoàng đột nhiên liền thái độ đối với chính mình trở nên 10 phần lạnh nhạt. Không có gì vãng quan tâm, coi như mình đi mời sao, cũng đều là chỉ có thể có đến lạnh nhạt đáp lại, hoàn toàn không có trước đây nhiệt tình. Cái này khiến Lý Thái cảm nhận được không nhỏ cảm giác nguy cơ. Hắn rất là không rõ chính mình phụ hoàng vì sao lại xuất hiện mãnh liệt như thế biến hóa, rõ ràng chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện đều phi thường tốt. Vô luận lao sư bố trí việc học vẫn là phụ hoàng hỏi thăm chính sách, chính mình cũng có nghiêm túc hoàn thành. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ngày xưa yêu nhất gây phụ hoàng chán ghét đại ca, không biết chuyện gì xảy ra vậy mà cùng phụ hoàng quan hệ bắt đầu dần dần biến hảo. Hơn nữa không còn hỏi đến chính vụ, ngày bình thường liền chờ tại đông cung, không ra khỏi cửa nhị môn không bước. Quả thực ly kỳ. Lý Thái cảm giác nhạy cảm đến, Lý Thừa Càn cùng phụ hoàng ở giữa có cái gì chính mình không biết bí mật. Vì thế, hắn không tiếc lần nữa tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, lại mua được nhiều tên thái tử phụ cung nữ cùng thái giám, bắt đầu giám thị Lý Thừa Càn mỗi ngày nhất cử nhất động. Cuối cùng hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân, hôm nay cuối cùng đợi đến Lý Thừa Càn vội vã xuất cung. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng giấu giếm bí mật gì. Lý Thái cẩn thận từng ly từng tí trà trộn trong đám người, nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn bóng lưng, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Giống như chính là từ hơn một tháng trước, Lý Thừa Càn tự mình xuất cung sau, cả người liền bắt đầu thay đổi, tính cách không còn nôn nôn nóng nóng, thâm cơ không ra ngoài. Liền bị ngự y chẩn bệnh không cách nào trị tốt chân tật, đều khôi phục như lúc ban đầu, rất rõ ràng, Lý Thừa Càn sau lưng tất nhiên có cao nhân. Hô bỗng nhiên, một hồi âm phong từ Lý Thái bên cạnh thổi qua, phàm nhân mắt thường không thể nhận ra giữa không trung, phiêu phủ ở giữa không trung hư ảnh đổi chỉ hoãn ngưng kết. Con ngươi đen nhánh, nhìn về phía trong đám người to mọng thân ảnh. Cái kia tiểu mập mạp là của chủ nhân đệ đệ a, hắn tựa hồ là đang theo dõi chủ nhân. Quỷ hồn tự lẩm bẩm, vừa mới ngưng tụ ra hình thể hư ảnh, hóa thành một tia âm phong hướng về Lý Thừa Càn vị trí chỗ ở bay đi. Kể từ nắm giữ câu linh khiển tướng sau, Lý Thừa Càn liền có thể khống chế tất cả lớn nhỏ quỷ vật, chỉ cần hắn nguyện ý, trong thành Trường An tất cả quỷ vật đều có thể để cho hắn sử dụng. Chủ nhân, ngài cái vị kia đệ đệ đang ở phía sau đi theo ngài. Lý Thừa Càn bước chân dừng lại, vô ý thức quay đầu nhìn qua hậu phương người người nôn nháo phồn hoa đường đi. Lý Thái đang theo dõi chính mình. Thái tử điện hạ, thế nào? Lưu Cẩm nghi ngờ nhìn xem trước mặt dừng bước lại thái tử, không rõ ông vì cái gì không đi. Hắn chỉ là không có tu vi phàm nhân, tự nhiên không nhìn thấy phiêu phủ ở Lý Thừa Càn bên cạnh quỷ hồn, mặc dù có âm phong từ bên cạnh hắn thổi qua, Lưu Cẩm sẽ không để ở trong lòng. Lý Thừa Càn ánh mắt liếc nhìn một vòng, mặc dù không có nhìn thấy Lý Thái thân ảnh, bất quá khỏe miệng vẫn như cũ không khỏi lộ ra một vòng cười khẽ. Quay đầu, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Vô sự, tiếp tục đi thôi. Nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình thản. Kể từ trở thành luyện khí sĩ, Lý Thừa Càn liền có truy cầu cao hơn, không có ý định tiếp tục cùng Lý Thái tranh chấp, nhưng nếu như Lý Thái không nghe lời, hắn cũng không để ý nho nhỏ giáo huấn đối phương một chút. vừa mới phiêu đang ở bên người quỷ hồn, lần nữa hướng về Lý Thái vị trí bay đi. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều âm hồn quỷ vật từ Lý Thừa Cản thể nội bốc lên. Trốn ở quán nhỏ sau, Lý Thái như tên trộm thò đầu ra, nhìn xem Lý Thừa Cản tiếp tục đi đến phía trước, mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái. Không rõ đại ca của mình lúc đi bộ, vì sao lại đột nhiên quay đầu, vừa mới hắn đều kém chút cho là mình bại lộ. Cũng may đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện mình. Lý Thái trong lòng âm thầm may mắn, thò đầu ra nhìn từ quán nhỏ sau đi ra, đội vàng lần nữa đuổi kịp Lý Thừa Cản bước chân. Chỉ là hắn không có phát giác được, nguyên bản nóng gian thời tiết dần dần bắt đầu trở nên râm mát, từng kia ý lạnh từ quanh người hắn phát ra. Lý Thừa Cản đến tột cùng muốn đi đâu? Vì cái gì càng đi càng vắng vẻ? Xuyên qua náo nhiệt đường phố phồn hoa, đi theo Lý Thừa Cản bước chân, Lý Thừa Cản cuối cùng đi tới một chỗ ẩn nấp hẻm nhỏ, trơ mắt nhìn xem Lý Thừa Cản quẹo vào hẻm nhỏ. Hắn đi theo cách đó không xa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo. Cùng lúc đó, khoảng cách hẻm nhỏ cách đó không xa, Na Cha đang cùng Thành Hoàng cùng nhau đi tới Thẩm An chỗ quán nhỏ. Đột nhiên, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía hẻm nhỏ phương hướng, mặt ủ mày chau trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt. Vì cái gì nhiều như vậy quỷ vật, toàn bộ đều tụ tập tại cách đó không xa hẻm nhỏ. Tam thái tử, thế nào? Thành Hoàng nghi ngờ quay đầu nhìn về phía bên cạnh dừng bước lại Na Cha, không rõ đối phương vì sao không đi. Na Cha mắt liếc phía trước Thành Hoàng một mắt, lông mày lần nữa cau lại vừa nói, ngươi không có phát giác được phụ cận có quỷ khí. Thành Hoàng chính là xem như thiên đình cùng địa phủ ở nhân gian người phát ngôn, bản thân là thuộc về âm hồn thành thần, đối với quỷ khí cảm giác hẳn là 10 phần nhạy cảm mới đúng. Vì cái gì như thế tiến khoảng cách, đối phương đều không phát giác được. Quỷ khí? Phu cận có quỷ khí? Tam thái tử ngài chớ có nói giỡn, phu cận làm sao có thể có quỷ khí? Thành Hoàng sững sờ, vô ý thức liền lắc đầu. Thành Trường An chính là nhân tộc khí vận tụ tập chi địa, bản thân liền không có bao nhiêu cô hồn dã quỷ sẽ xuất hiện ở đây, huống chi chính mình đường đường Thành Hoàng ở trước mặt. Cho dù là có tiểu quỷ, cũng chắc chắn tránh được xa xa. Làm sao dám tới gần? Ngươi thật không có cảm ứng được? Na Cha nhíu mày, nghiêm túc nhìn về phía Thành Hoàng, đối phương bộ dáng nghiêm túc, tựa hồ thật sự không có phát giác được. Xem ra vẫn là một con cá lớn. Na Cha ánh mắt rời về phía cách đó không xa hẻm nhỏ u ám, lạnh rên một tiếng, dưới chân vô căn cứ thêm ra một đôi phong hỏa luân. Tiểu gia ta ngược lại muốn xem là cái gì yêu ma quỷ quái, dám ngay ở tiểu gia mặt, giả thần giả quỷ. Chương 38, tiểu gia hôm nay vì dân trừ hại. Chương 38, tiểu gia hôm nay vì dân trừ hại. Lý Thái đi theo Lý Thừa Cản đi đến u ám hẻm nhỏ. Nhưng mà chờ hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác thời điểm, lại phát hiện phía trước Lý Thừa Cản cùng Lưu Cẩm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái đen như mực ngõ cụt. Lý Thái bước chân dừng lại, không hiểu đứng tại đầu hẻm nhỏ, dùng một đôi thịt tay nhỏ vuốt vuốt ánh mắt của mình, hoài nghi chính mình có phải hay không bị hoa mắt. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy đại ca của mình Lý Thừa Cản cùng cái kia thái giám đi vào đầu này ngõ cụt, làm sao lại biến mất không thấy gì nữa? Trong lúc nhất thời, Lý Thái cái đầu nhỏ phản ứng không kịp, hoàn toàn không có hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hô, đột nhiên một hồi âm phong thổi qua, Lý Thái hai chân không bị khống chế hướng về phía trước bước, nhưng mà bản thân hắn cũng không muốn tiến vào trong hẻm nhỏ, thế nhưng là không biết vì cái gì hai chân của mình sẽ tự mình hành động. Nguyên bản không lớn con mắt, lập tức mở ra. Trong con mắt tràn đầy kinh hãi cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn về phía hai chân của mình. Đầu óc trống rỗng. Gì tình huống? Chính mình là đang nằm mơ sao? Cơ thể như thế nào không bị khống chế? Lý Thái trong lòng liên tiếp sinh ra mấy cái nghi hoặc, muốn mở miệng hét to, cổ họng nhưng cũng không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Cơ thể giống như bị một cái không nhìn thấy đại thủ, nài ép lôi kéo tiến nhập hẻm nhỏ chỗ sâu sau, mới tràn đầy khôi phục quyền khống chế. Cái gì? Cái gì? Tình huống? Trong mấy mắt, Lý Thái hai chân như nhũn ra, một cái dám ngồi xổm ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn xung quanh, vốn là mở tối hẻm nhỏ lúc này càng thêm âm u lạnh lẽo. Âm phong từng trận, không có khả năng sống sót, hẻm nhỏ bên ngoài cũng không nhìn thấy đi lại người qua đường. Ai? Ai? Có người hay không? Có người hay không đến giúp ta? Lý Thái gân giọng, hét to, muốn hấp dẫn xa xa người đi đường. Nhưng vào lúc này, gầy còm tiểu tụy bàn tay, từ phía sau vô Lý Thái bả vai, thanh âm khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu mập mạp không cần hô, la rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe được. Lý Thái bị sợ hết hồn, dưới thân thể ý thức giật cả mình. Chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào trên bả vai mình màu xám khô cạn bàn tay. Quỷ a. Vốn là hoảng sợ ánh mắt trở nên càng thêm hãi nhiên, trên cổ họng phía dưới nhúc nhích, nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể bản năng quay người lùi lại, hướng phía sau bật tới. Lít nha lít nhít, đến không hết quỷ hồn, toàn bộ đều chân không chạm đất, phiêu đãng ở giữa không trung, trực câu câu theo dõi hắn, xanh biết quỷ hỏa phiêu đãng tại bốn phía. Tựa như tiến vào âm tào địa phủ, trang diện muốn nhiều làm người ta sợ hãi có nhiều làm người ta sợ hãi. Tiểu mập mạp bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai mắt một lần, trực tiếp ngất đi. Ta nói mấy ca, nói thế nào cũng là chủ nhân đệ đệ, chúng ta như thế dọa hắn sẽ không xảy ra chuyện gì à? Đúng thế, xem tiểu mập mạp cầm y ngọc thực, sẽ không dọa ra một cái tốt xấu, dù sao cũng là hoàng tử à, lại nhân tộc khí vận che chở. Nếu là thật bị chúng ta hủ chết đi qua, chủ nhân hẳn là sẽ thương tâm à? Phiêu phủ ở giữa không trung mấy cái quỷ hồn, nhìn xem triệt để ngất đi, không có động tĩnh Lý Thái, không khỏi nhìn nhau một cái, nhỏ giọng nói thầm. Bọn họ đều là nguyên bản thành Trường An Du đang âm hồn quỷ vật, đủ loại nguyên nhân không cách nào sau khi chết nhập địa phủ, thời gian lâu dài, cuối cùng cũng có một ngày lại biến thành không có thần trí ác quỷ. Thông qua câu linh kiện tướng, mới có thể lâu dài bảo trì linh trí. Cái này tiểu mập mạp ngày bình thường không ít suy nghĩ cùng chúng ta chủ nhân tranh đoạt, dọa một chút hắn mà thôi, không có gì lớn. Chính là, cho dù thật sự đem tiểu mập mạp hủ chết, cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Thế tử chi tranh, mau tới như thế đi. Mấy cái âm hồn phiêu đang tại tiểu mập mạp bên cạnh, nhìn xuống lâm vào hôn mê Lý Thái. Hừ, ta nói chỗ nào tới cô hồn dã quỷ dám ở thành Trường An hại người, nguyên lai là sau lưng có người ở điều khiển. Hơi có vẻ giọng trẻ con non nớt đột nhiên từ đầu đường truyền đến. Cầm trong tay hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân na cha xuất hiện tại đông đảo quỷ hồn phía trước. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm phiêu đang tại Lý Thái trước người âm hồn. Vừa mới mấy cái quỷ hồn giao lưu, hắn đều nhất thanh nhị sở nghe được, trong tay hỏa tiêm thương bốc lên nóng bỏng hỏa diễm, quả nhiên cùng mình đoán một dạng, có người ở âm thầm điều động quỷ vật hại người. Na Cha ánh mắt nhìn về phía hôn mê trên mặt đất Lý Thái, người này có nhân tộc khí vận che chở, bình thường u hồn dã quỷ tuyệt đối không có khả năng thương tổn tới hắn. Điều khiển bảy quỷ người giật dây, tất nhiên là một cái thực lực cao cường quỷ tu. Nói ra điều khiển các ngươi người giật dây là ai, tiểu gia ta liền không đem các ngươi đánh hồn phi phách tán. Na Cha nâng lên cánh tay, phát ra hàn mang mũi thương trực chỉ hẻm nhỏ chỗ sâu u hồn dã quỷ. A làm sao bây giờ, trên người người này thật cường liệt sát khí. Chúng ta sẽ không gặp phải trong truyền thuyết luyện khí sĩ a, thật sự bị đánh tới hồn phi phách tán. Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm vị này tiểu đạo gia. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Cảm nhận được Na Cha trên thân tán phát khí thế mạnh mẽ, mấy cái u hồn lập tức bị dọa đến co đến hậu phương, muốn giảng giải. Bọn họ đều là thành Trường An một chút cô hồn giã quỷ, nơi nào có tu vi gì, nhiều nhất chính là hiện ra dọa một chút người mà thôi, đừng nói có tu luyện thành luyện khí sĩ. Chính là khí huyết phong phú binh lính, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Na Cha hai con ngươi phát ra lệnh ý, không có thời gian cùng trước mắt vài đầu tiểu quỷ nói nhảm, tất nhiên không muốn giao phó người giật dây, vậy liền đem hắn đánh tới hồn phi phách tán. Bá phong hỏa luân bốc lên hỏa tinh tử, hóa thành lưu quang hướng về hẻm nhỏ chỗ sâu đánh tới. Không, không cần a. Vài tên u hồn dã quỷ bị dọa đến hốt hoảng muốn trốn chạy, nhưng bọn hắn tốc độ chỗ nào là Na Cha đối thủ, trơ mắt nhìn xem xí hỏa trường thương cách bọn họ càng ngày càng gần. Vốn cũng không có đưa mắt nhìn cơ thể, trở nên càng thêm hư ảo, lúc nào cũng có thể phân tán bốn phía. Thu to rõ chim hót chợt từ Na Cha sau lưng vang lên, kim sắc quang mang dùng tốc độ cực nhanh từ phương xa lướt đến. Dừng tay. Phanh. Thanh thúy sắt thép va chạm, Na Cha trường thương trong tay bị người ngăn lại, ngừng thân hình. Cẩm y trường bào thanh niên anh tuấn ngăn ở đông đảo u hồn quỷ vật phía trước. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt chừng 10 tuổi tiểu A Nhi, một tay giơ lên tại trước ngực. Bàn tay hư ảnh ngưng kết thành kim sắc lợi trảo, chặn Na Cha trong tay hỏa tiêm thương. Người nào dám tại ta đại đường cảnh nội làm càn? Lý Thừa Càn sắc mặt khó coi, lòng bàn tay chảy ra tích tích máu tươi, mặc dù ngăn lại trường thương, nhưng hắn cũng không phải là không phát hiện chút tổn hao nào. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Lý Thừa Càn liền biết trước mắt tiểu A Nhi thực lực không tầm thường. Tuyệt đối không phải bình thường luyện khí sĩ. Tự mình tu luyện kim bằng nhất tộc thuật pháp, nhục thân cùng yêu tộc so sánh cũng không kém bao nhiêu, lại thêm nhân tộc khí vận gia trì, thực lực tu vi đã đạt luyện khí sĩ đỉnh điểm, kém một bước liền có thể thành tiểu nhân tiên cảnh giới. Bình thường luyện khí sĩ, đừng nói làm bị thương chính mình, chỉ sợ tại chính mình triển lộ tu vi sau, sẽ lập tức bỏ chạy. Ngươi chính là âm hồn quỷ vật phía sau màn chi chủ, ngược lại có chút thực lực. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, nhìn về phía có thể ngăn trở công kích mình Lý Thừa Càn. Cốt linh chỉ có không đến 30 tuổi, liền có thể có thực lực như thế, cũng coi như là thiên phú dị bẩm. Chính mình mặc dù không có thi triển toàn lực, nhưng vẫn như cũng không phải một cái còn chưa thành tiên nhân tộc luyện khí sĩ có thể tùy tiện ngăn cản. Đáng tiếc, ngộ nhập lạc lối, thi âm hồn ác quỷ chi thuật, hôm nay tiểu gia liền bị nhân tộc trừ hại. Chương 39, Na Cha Tam Thái tử VS Lý Thừa Cản Thái tử. Chương 39, Na Cha Tam Thái tử VS Lý Thừa Cản Thái tử. Tiếng nói rơi xuống, Na Cha trong tay hỏa tiêm thương giống như mũi tên ra khỏi vỏ, trực câu câu hướng về Lý Thừa Cản bỏ tới, đỏ thắm hỏa diễm quấn quanh giống như một đầu dữ tợn hỏa long. Lý Thừa Cản vẻ mặt nghiêm túc, thân hình trong nháy mắt hướng phía sau lao đi, cảm thụ đâm đầu vào nóng bỏng cùng nguy hiểm, hắn biết bằng vào thực lực của mình, không cách nào ngạnh kháng trường thương. Thành Trường An lúc nào cất giấu như thế một vị thực lực cường đại tu sĩ, rõ ràng xem ra chẳng qua là chừng 10 tuổi hài đồng, thực lực sao sẽ như thế cường hành, tuyệt đối nắm giữ tiên nhân phía trên thực lực. Lý Thừa Càn sau lưng sinh ra cánh chim màu vàng, gia trì tự thân tốc độ, tí ti nồng đậm quỷ khí ở trước mặt hắn tạo thành tầng tầng phòng hộ khí cháo, ngăn cản trường thương đột tiến. Tu vi không bằng trước mặt tiểu A Nhi, Lý Thừa Càn chỉ có thể thông qua nắm giữ thủ đoạn thần thông chống lại. Na Cha đứng tại chỗ, nhìn về phía cùng mình hỏa tiêm thương đấu nhân tộc luyện khí sĩ, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. 30 tuổi không tới niên kỷ liền nắm giữ tiếp cận tiên nhân thực lực, đối phương tu luyện thiên tư không thua kém gì chính mình. Lại vô luận là điều khiển quỷ khí, vẫn là ngưng kết kim bằng hư ảnh thủ đoạn thần thông, cũng là cao thâm thủ đoạn. Trước mắt nhân tộc tu sĩ, chẳng lẽ là vị nào ẩn thế không ra đại nhân vật đệ tử? Mấy ngàn năm lịch duyệt, Na Cha đã sớm không phải ban đầu ở hải trần đường cái gì cũng không hiểu phải tiểu A Nhi, liếc mắt liền nhìn ra vừa mới Lý Thừa Càn thi triển hai loại thuật pháp đều có chút bất phàm. Tuyệt không phải bình thường phổ thông công pháp. Ta ngược lại muốn nhìn, thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào? Na Cha trong mắt dần dần dâng lên chiến ý, tiện tay một chiêu liền đem cùng Lý Thừa Càn đấu hỏa tiêm thương thu tay lại bên trong, khí thế của tự thân bắt đầu lao nhanh hạ xuống. Trong lúc hô hấp, liền từ thái ớt kim tiên cảnh giới rơi vào nhân tiên cảnh, thậm chí còn tại tiếp tục hạ xuống. Chớ nói tiểu gia ta ỷ vào tu vi khi dễ ngươi, hôm nay tiểu gia đem cảnh giới áp chế đến cùng ngươi tương đương, xem ngươi có thủ đoạn gì. Na Cha chủ động chế trụ tự thân tu vi, chân đạp phong hỏa luân hướng về Lý Thừa Càn phóng đi, vậy mà dự định cùng cảnh giới cùng với chiến đấu một phen. Lý Thừa Càn cũng không nghĩ đến cái kia ngoan đồng bộ dáng tiểu quỷ sẽ chủ động áp chế tu vi. Bất quá không có quá nhiều tự hỏi thời gian, cầm đã đạp phong hỏa luân giết đến trước mặt hắn, Lý Thừa Càn tay trái hóa thành nồng đậm tử khí tràn ngập uy trảo, tay phải nhưng là kim bằng hư ảnh hiện ra. Sau lưng kim sắc hai cánh vô bố, trong mắt cũng là chiến ý tràn ngập, thật không được bộ, cùng Na Cha tiến hành chém giết. Tu luyện đến nay, hắn vẫn luôn trốn ở Đông Cung tự mình tu hành, chưa từng cùng người thật tốt chiến đấu qua, bây giờ có cái tu vi tương đối đối thủ, như thế nào có thể bỏ lỡ. Phía trước vô luận là Kính Hà Long Vương vẫn là Ngưu Đầu Mã Diện, cũng là ỷ vào công pháp đặc thù tính chất, đem hắn nghiền ép chế phục, cùng trước mắt Ngoan Đồng giao thủ, là lần đầu tiên chính thức chiến đấu. Bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, tựa như một đầu hình người kim bằng, linh xảo tránh đi đâm tới trường thương đồng thời, hai tay hoa chảo, từ trên xuống dưới hướng về Na Cha lực chụp tới. Phượng Long, bịch. Lại là một tiếng sắt thép va chạm, Na Cha hoành thương đón đỡ, ngăn lại Lý Thừa Cản thế công đồng thời, hai tay dùng sức thay đổi trường thương, tránh thoát Lý Thừa Cản bắt được thân thương hai tay. Phượng Long, tiểu gia giết Long thời điểm, ngươi Thái gia già còn chưa ra đời đâu. Hồng mang lấp lóe, trường thương hóa thành dao long, thẳng tắp hướng Lý Thừa Cản đầu đâm tới. Một điểm hàn mang, xoẹt máu tươi nhỏ xuống. Lý Thừa Cản nghiêng người sang, né tránh đâm đầu vào thương mang, bất quá trên gương mặt vẫn là nhiều một đạo nhàn nhạt vết thương. Hồng kim quang mang tại trong hẻm nhỏ không ngừng chớp động, âm ầm tiếng oanh minh âm không ngừng truyền đến, trung quanh quỷ hồn cùng hôn mê bất tỉnh Lý Thái đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hẻm nhỏ đều bị kết giới bao trùm, ngoại nhân không cách nào tiến vào, âm thanh cũng không cách nào truyền bá ra ngoài, chỉ có thân ảnh không ngừng đàn xen Lý Thừa Cản cùng Na Cha hai người. Bình thường phàm nhân cho dù đi ở hẻm nhỏ bên ngoài, cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Ước chừng nửa canh giờ, Lý Thừa Cản khỏe miệng mang theo vết máu, trên thân hoa lệ cẩm bào cũng xuất hiện rõ ràng tổn hại, quần áo trên người cuối cùng không phải pháp bảo. Hơi xoa đụng, liền dễ dàng tổn hại. Bất quá mặc dù nhìn qua có chút chật vật, trong mắt của hắn nhưng như cũ chiến ý dạt dào, thi triển đủ loại thuật pháp cũng càng ngày càng thuần thục. Có ít người trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh, cho dù không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Lý Thừa Cản lúc này cũng có thể cùng Na Cha đánh ngang tay. Quanh thân đậm đà âm hồn bị khí cùng sau lưng ngưng tụ ra kim bằng hư ảnh, lẫn nhau giao thoa. Giữa không trung, đứng tại đám mây quan âm đã sớm chú ý tới hẻm nhỏ động tĩnh, chỉ là đối với Lý Thừa Cản cùng Na Cha chiến đấu, cũng không có ra tay ngăn cản. Hắn đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở kim thiền tử trên thân, chỉ cần hai người chiến đấu không lan đến kim thiền tử, hắn cũng sẽ không ra tay. Coi như Na Cha xem như hắn sư chất, nhưng hôm nay hắn đã sớm đầu nhập Phật giáo, cùng xiển giáo quan hệ cũng không thân cận. Hơn nữa, hắn kỳ thực vẫn rất hy vọng Na Cha cùng Lý Thừa Cản đánh ra chân hỏa, tốt nhất Na Cha thất thủ đem Lý Thừa Cản giết chết, đến lúc đó vô luận nhân tộc cùng thiên đình quan hệ sẽ chuyển tiếp đột ngột. Bọn hắn Phật giáo có thể ngồi thu ngư ông. Huống chi, hắn hoài nghi Lý Thừa Cản là vị kia thần bí cao nhân quân cờ, nếu là có thể thông qua Lý Thừa Cản cùng Na Cha chiến đấu, dẫn xuất phía sau màn người thần bí ra tay, không còn gì tốt hơn. Xiển giáo tại bây giờ tam giới không nổi danh, phong thần sau đó rất nhiều đệ tử đều quy y Phật môn, tỉ như chính mình, văn thủ còn có phổ hiền mấy người. Nhưng xiển giáo 12 kim tiên còn có không ít người lưu lại trong giáo, tỉ như Ngọc Đình, Thái Ất, Quảng Thành Tử. Nội tình thâm hậu, coi như vị kia thần bí người tu vi thâm hậu, xiển giáo cũng không e ngại, cho dù đối phương là một vị nào đó ẩn tàng thánh nhân, xiển giáo cũng có năng lực đối kháng. Ngọc Hư Cung cũng có thánh nhân tọa chấn. Hào tiểu tử, thực lực không tệ. Na Cha bị Lý Thừa Cản một trường bước lui, ngựa khí nhiều hơn mấy phần tán thưởng, đồng dạng tu vi tình huống phía dưới, cho dù chính mình thi triển ra toàn lực, vậy mà cũng không thể đem trước mắt nhân tộc cầm xuống. Quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Xem như trải qua vô số chiến đấu thần tiên, cùng cảnh giới phía dưới thật đúng là không có mấy người là đối thủ của hắn, không nghĩ tới tùy ý gặp phải nhân tộc, có thể cùng chính mình đánh ngang tay. Rõ ràng vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm, đối phương kinh nghiệm chiến đấu còn lộ ra rất là xa lạ. Nói một chút đi, ngươi một thân này bản sự là học của ai? Na Cha hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thừa Cản, đang cùng người trước mắt giao thủ thời điểm, có trong nháy mắt như vậy làm hắn nghĩ tới 500 năm trước con khỉ kia. Trước kia cùng Tôn Ngộ Không giao thủ, đối phương cũng rõ ràng là kinh nghiệm thực chiến không đủ, bất quá vẫn như cũ có thể cùng mình tại cùng cảnh giới phía dưới, chiến đấu mấy chục hiệp. Lý Thừa Cản thừa dịp nói chuyện khẽ hở, bước ra lui lại hai bước, ngực chập trùng kịch liệt, anh tuấn khuôn mặt lộ ra ửng hồng, vừa mới một phen giao thủ, trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao không nhỏ. Phương pháp tu luyện, cô cũng không hướng người khác thỉnh giáo. Miệng lớn thở hổn hển, Lý Thừa Cản chậm rãi mở miệng, đối với trước mặt tiểu Hoa Nhi, không còn bảo trì địch ý thông qua vừa mới chiến đấu, hắn đã biết đối phương là tại thủ hạ lưu tình, nếu như không áp chế tu vi, chỉ sợ chính mình liền một hiệp đều nhịn không được. Chương 40, tiểu gia cũng không phải những cái kia cổ hủ thần tiên chương 40, tiểu gia cũng không phải những cái kia cổ hủ thần tiên cũng không có người chỉ giáo. Ý của ngươi là, tu luyện công pháp đều là do ngươi tự sáng tạo. Na Cha sắc mặt không vui hỏi lại, trực câu câu nhìn về phía trước mặt nhân tộc thanh niên, vừa mới lên hảo cảm không còn sót lại chút gì, đối phương là đem chính mình xem như đồ đần. Như thế cao sâu phương pháp tu luyện, chớ nói đối phương một kẻ phàm nhân, chính là mình cũng không cách nào sáng tạo ra, môn kia âm khi âm u công pháp, khả năng cao xuất từ âm tạo địa phủ bên trong một vị nào đó thực lực cường đại quỷ tu. Đến nỗi mặt khác một môn, rất rõ ràng chính là kim bằng nhất tộc công pháp. Ha ha, ngươi có thể như thế lý giải. Lý Thừa Cản dành thời gian điều chỉnh chính mình nội tức, vừa mới một phen kịch liệt đánh nhau, thể nội linh lực tiêu hao rất lớn, đem tiểu gia làm đồ đần. Na Cha đôi mắt hàn mang lóe lên, trường thương bèo một tiếng lần nữa hướng Lý Thừa Cản bay đi. Khí thế càng hơn vừa rồi. Đối diện nhân tộc thực sự là đem hắn xem như đồ đần lừa gạt, môn kia quỷ tộc tu luyện công pháp hắn không rõ ràng, có thể kim bằng nhất tộc phương pháp tu luyện toàn bộ tam giới cũng chỉ có mấy người nắm giữ mà thôi. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, Thánh thú Phượng Hoàng sinh hạ hai cái thần đoán, phân biệt phu hóa ra thế gian đệ nhất chỉ Khổng Tức cùng thế gian đệ nhất chỉ Đại Bằng. Từ đó hồng hoang nhiều hơn hai cái không yếu hơn Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tầm thường mạnh đại yêu thú chủng tộc, vô luận là tiên cầm khổng tức vẫn là đại bằng, từ trong trứng phu hoa sau, trời sinh liền nắm giữ tiên nhân thực lực. Vô luận là thiên tư hay là thực lực cũng là hồng hoang hậu thiên sinh linh bên trong người nổi bật. Bất quá nắm giữ cao cường tư chất đồng thời, hai tộc muốn sinh ra dòng dõi cũng biến thành rất khó khăn, đây là hồng hoang các đại cường đại chủng tộc bệnh chung. Lại thêm đại bằng nhất tộc trời sinh ưa thích tranh đấu, cho dù là đồng tộc ở giữa cũng sẽ thường xuyên phát sinh chém giết, bởi vậy chủng tộc số lượng vẫn luôn không nhiều, bây giờ toàn bộ thế giới đại bằng nhất tộc cường giả cũng không cao hơn 5 ngón tay số. Chỉ có nhất tộc cường giả mới nắm giữ hoàn chỉnh kim bằng bản mệnh thuật pháp, cũng chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa kim bằng tộc nhân mới có thể truyền thụ trước mắt nhân tộc tu luyện. Na Tra rất nhanh trong đầu đem chính mình đã biết kim bằng nhất tộc cường giả thoáng qua. Tây Phương Phật Môn Kim Sĩ Đại Bằng Điêu một mực sống ở Linh Sơn cùng với Tây Như Hạ Châu, trời sinh tính tàn bạo, lấy nhân tộc cùng long tộc làm thức ăn, tuyệt đối sẽ không truyền thụ nhân tộc công pháp. Yêu tộc Băng Ma Vương, thực lực cũng đủ cường đại, nhưng kể từ 500 năm trước đại náo thiên cung thất bại, đối phương liền ẩn nấp thân hình, hẳn là tại một chỗ ẩn nút hoặc rời đi hồng hoang, đi tới một chỗ đại thiên thế giới, cũng không có cơ hội đi tới Trường An truyền thụ công pháp. Tiệt giáo Kim Vũ Tiên ngược lại là có khả năng, trước kia phong thần chi chiến đối phương cũng chưa chết, ỷ vào tự thân tốc độ trốn, những năm này cùng một đám còn sót lại tiệt giáo đệ tử trốn ở đảo Kim Ngao, ngược lại là có thể tới đến Trường An. Hơn nữa Thông Thiên Thánh Nhân sáng lập tiệt giáo, chủ trương hữu giáo vô loại, trước mắt nhân tộc vô luận là tư chất tu luyện vẫn là tự thân khí vận, đều thuộc về đỉnh cấp, Kim Vũ Tiên nếu là lên lòng yêu tài, tất nhiên sẽ đem bổn tộc tu luyện pháp truyền thụ cho đối phương. Na Trang một bên giao thủ, một bên âm thầm quan sát đến cùng mình đối chiến nhân tộc thanh niên, khí vũ bất phàm, quý khí khinh người, tự thân chịu nhân tộc khí vận gia trì. Tiệt giáo gần nhất 100 năm càng tịch mịch, có lẽ thật sự sẽ bị quá hóa liều thu một vị tộc nhân hoàng phòng vì đệ tử. Đối với tam giáo tranh đấu, hoặc thiên đình quy củ, Na Tra kỳ thực cũng không như thế nào quan tâm, hắn chỉ là gặp một cái có thể cùng chính mình cùng cảnh giao thủ hạt giống tốt, mới lòng sinh hiếu kỳ mà thôi. Phanh! Thừa dịp Na Tra phần tâm tư tác trực tiếp, Lý Thừa Cản sau lưng hai cánh chớp động, tốc độ chợt để thẳng, tránh thoát đâm đầu vào đâm tới trường đường, lấn người đi tới Na Tra trước mặt. Lợi chảo chộp vào bờ vai của hắn, năm ngón tay đột nhiên dùng sức. Nhưng mà, vốn có thể xé kim nứt đá lợi chảo, gắt gao chộp vào Na Tra trên bờ vai, thật giống như nắm bền chắc không thể gãy tinh tiết. Tùy ý dùng lực như thế nào, cũng không thể phá hư một chút. Làm sao có thể? Lý Thừa Càn trong lòng sững sờ, tự mình tu luyện kim bằng thuật pháp sau, chỉ lực lớn đến kinh người, cùng bình thường phi cầm một dạng kim bằng hung ác nhất vũ khí chính là lợi chảo cùng mỏ nhọn. Cho dù là long tộc như vậy cường hoành nhục thể, cũng không cách nào ngăn lại lợi chảo công kích. Trước mắt tiểu A Nhi thực lực tuy mạnh, có thể rõ ràng đem tự thân cảnh giới áp chế đến cùng mình không khác nhau chút nào, công kích của mình làm sao lại không phá nổi đối phương nhục thân phòng ngự? Không tệ. Như tiểu gia ta không phải cụ sen thân, chỉ sợ thực sẽ bị ngươi thương đến. Na Cha tiện tay dùng trường thương lần nữa đem lấn người Lý Thừa Càn bước lui, nhìn mình trên bờ vai hơi hơi trắng bệnh chỉ ấn, có chút tán thưởng. Chính mình mặc dù chưa từng tu luyện rèn luyện nhục thân công pháp, nhưng năm đó lấy cụ sen thân hoàn hồn, thân thể của hắn bản thân liền là một kiện đi qua mài thiên địa linh bảo, không có bất kỳ tu vi nào gia trì, cũng là thủy hỏa bất xâm, đao binh công phá. Cụ sen thân, ngươi chẳng lẽ là Tam Đàn Hải Hội đại thần, Na Cha? Lý Thừa Càn nghe được cụ sen thân ba chữ, lại nhìn một chút trước mặt cầm trong tay trường thương chân đạp hai cái bước lửa vòng sắt, đột nhiên vang lên dân gian liên quan tới Tam Đàn Hải Hội đại thần miêu tả. Chiều cao 6 trượng, chân đạp kim luân, ngọc diện khuôn mặt như trăng tròn, môi son miệng vương lộ răng ngà. Nhận ra tiểu gia, Na Cha lần nữa thả ra trong tay hỏa tiêm thương, tiếp tục nói, bây giờ có thể nói là người nào truyền thụ cho ngươi tu luyện công pháp? Thực sự là Na Cha. Lý Thừa Càn trong lòng cả kinh, không nghĩ tới đường đường thiên giới nổi danh thần tướng sẽ xuất hiện tại thành Trường An, càng không ngờ tới đối phương sẽ cùng chính mình giao thủ. Chậm rãi thu liễm trên người thần dị, khi biết được người trước mặt chính là thiên đình nổi danh thần tướng sau, hắn liền không có tiếp tục chiến đấu tâm tư. Tam Đàn Hải Hội đại thần tên tuổi cho dù là tại phàm tục cũng rất lớn, chính mình cho dù át chủ bài thủ đoạn ra hết, cũng căn bản không phải là đối phương đối thủ. Nguyên lai là Tam Đàn Hải Hội đại thần ở trước mặt, đại đường thái tử Lý Thừa Càn gặp qua thượng tiên. Lý Thừa Càn trong lòng thở dài một tiếng, hướng về phía Na Tra chắp tay. Cùng thiên đình chân chính thần tướng so sánh, chính mình vẫn là kém quá nhiều. Thái tử, quả nhiên là nhân tộc người hoàng tộc. Na Tra trong tay hỏa tiêm thương biến mất không thấy gì nữa, hai tay một lần nữa cắm ở trong túi, khôi phục bất cần đời hình tượng, chân đạp phong hỏa luân tiến đến Lý Thừa Càn bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Ngươi chẳng lẽ không biết nhân tộc hoàng tộc không thể tu luyện quy củ đi? Có thể tu luyện tới bây giờ thực lực như vậy, còn không có bị thiên đạo phát hiện, sư phụ của ngươi hẳn là rất mạnh a. Là cái nào lão bất tử? Bình thường tình huống, nhân tộc hoàng tộc chỉ cần tu luyện, tất nhiên sẽ lọt vào thiên kiếp, nhưng trước mắt thanh niên thân là thái tử thái tử, lại có thể nắm giữ có thể so với tiên nhân thực lực. Thiên đạo giống như cũng không phát hiện. Na Cha vô ý thức đã cảm thấy, là một vị nào đó cao nhân trong bóng tối trợ giúp Lý Thừa Càn che lấp thiên cơ. Cô đích xác không có sư phó. Lý Thừa Càn vẫn như cũ lắc đầu, hắn thật đúng là không có nói sai, hắn bây giờ công pháp đều đến từ thần kỳ tàng bảo đồ, không tồn tại người khác truyền thụ. Na Cha nhếch miệng, trắng Lý Thừa Càn một mắt, một bộ giống như nhìn thẳng ngốc biểu lộ. Không có người truyền thụ. Đối phương nắm giữ hai môn công pháp, cho dù đặt ở thiên đỉnh, cũng là đỉnh cấp trình độ. Yên tâm, tiểu gia chỉ là trong lòng hiếu kỳ, sẽ không trở về thiên đỉnh hướng Ngọc Đế bẩm báo chuyện này. Đem sư phụ của ngươi nói cho ta biết, như sau này thiên đỉnh gây phiền phức cho ngươi, tiểu gia thay ngươi ra tay ngăn lại, ngược lại tiểu gia cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này. Na Cha tùy ý mở miệng, đối với thiên đỉnh cùng Ngọc Đế không có chút nào kính sợ, hắn mới không phải những cái kia cổ hủ thiên đỉnh thần tiên. Chương 41, chảnh chảnh tiểu A Nhi chương 41, chảnh chảnh tiểu A Nhi theo lý thuyết, ngươi một thân bản sự cũng là từ cũ nát quyển trục ra cựu phía trên thu được. Na Cha kinh ngạc nhìn về phía Lý Thừa Cản. Đi qua đơn giản giao lưu, hai người cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Hắn từ Lý Thừa Cản trong miệng biết thủ đoạn của đối phương cũng là tại một cái mở quán bán hàng thanh niên trong tay mua sắm. Dựa theo Lý Thừa Cản thuyết pháp, vị kia mở quán bán hàng thanh niên tất nhiên là một vị thần tiên, chỉ là Na Cha trong đầu suy tư rất lâu, cũng không có ngờ tới ra trong tam giới vị nào thần tiên sẽ hóa thân phàm nhân, đi tới trong thành Trường An mở quán bán hàng. Không sai, trước đây gặp tiểu thần tiên lúc, ta cũng chỉ coi là giang hồ phế tử, có thể mua tàng bảo đồ sau thật sự từ trong tẩm cung đào ra phương pháp tu luyện. Lý Thừa Cản đem trước đây không lâu kỳ ngộ của mình cùng Na Cha giảng thuật. Đối với trước mắt chừng 10 tuổi tiểu Hoa Nhi, Lý Thừa Cản không biết vì cái gì thiên nhiên có sẵn một loại tín nhiệm. 10 lượng bạc liền bán ra kim bằng nhất tộc phương pháp tu luyện, thật đúng là kỳ quái a. Na Cha hơi nhíu mày, trên gương mặt non nớt tràn đầy không hiểu thần sắc. Theo lý thuyết nếu như thật muốn thu Lý Thừa Cản làm đồ đệ, đối phương trực tiếp truyền thụ công pháp liền tốt. Há tất phiền toái như vậy? Hơn nữa bán ra công pháp vừa tới, song phương liền không có danh phận thầy trò, vì sao muốn như thế? Na Cha gãi gãi đầu, cảm giác nho nhỏ thành Trường An, chính mình càng ngày càng xem không hiểu. Trước tiên dùng thành sư bạch tượng hai đại yêu vương xuất hiện, bây giờ lại tồn tại một cái thần bí người. Đột nhiên, dấu ở trong ngực hắn bức tranh rơi xuống. Sau khi hạ xuống tự động bày ra, người mặc làm lấy, bộ dáng thanh tú người thanh niên sôi nổi mặt giấy. Chờ một chút, tam thái tử ngươi làm sao sẽ có vị kia tiểu thần tiên bức họa? Lý Thừa Càn dưới tầm mắt ý thức nhìn thấy rất xuống đất bức họa, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trên bức họa miêu tả thanh niên, không phải là bán ra tàng bảo đồ cái vị kia tiểu thần tiên sao? A, ngươi nói người này chính là truyền thụ cho ngươi công pháp vị kia thần tiên. Na Cha cũng là sững sờ, không nghĩ tới thế gian còn có như vậy đúng dịp sự tình. Thanh sư bạch tượng hai đại yêu vương muốn tìm người, lại chính là truyền thụ Lý Thừa Càn công pháp người. Chẳng lẽ là hết thảy đều là Phật môn âm mưu? Căn cứ hắn biết, trước kia Tôn Ngộ Không cũng là bị Phật môn một vị nào đó cao nhân truyền thụ một thân cao thâm phương pháp tu luyện, chẳng lẽ Lý Thừa Càn cùng Tôn Ngộ Không kinh nghiệm không khác nhau chút nào? Không, không thích hợp. Nếu quả thật như thế, đến đây tìm kiếm trong bức họa người tất nhiên không phải là thanh sư bạch tượng hai đại yêu vương, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Tiểu thần tiên không phải thiên đình thần tiên. Lý Thừa Càn kinh ngạc nhìn về phía Na Cha, nguyên lai tưởng rằng song phương cũng là thiên đình thần tiên, thật không nghĩ đến Na Cha tựa hồ cũng không nhận ra. Có lẽ không, nếu là thiên đình thần tiên, ta đã từng gặp mới đúng. Hơn nữa nếu thật là thiên đình thần tiên, đối phương tuyệt đối sẽ không truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện. Na Cha lắc đầu. Đừng nhìn bây giờ thiên đình cùng thế tục vương triều quan hệ hòa thuận, nhưng vài ngàn năm trước song phương quan hệ nhưng cũng không tốt, khi đó nhân tộc bất kính thiên địa, chỉ tôn nhân vương. Lúc này mới có về sau phong thần lượng kiếp. Từ đó về sau, thiên đình mới chính thức làm đến trưởng quản tam giới lục đạo, trở thành thiên hạ cấp chủ, vì để tránh cho vài ngàn năm trước sự tình dẫm lên vết xe đổ. Phong thần lượng kiếp sau, thiên đạo liền quy định không cho phép nhân tộc hoàng tộc tu luyện, thiên đình đám người cũng sẽ không chống lại thiên điều. Theo ta đi nhìn một chút vị kia tiểu thần tiên, ta vẫn rất hiếu kỳ người này đến tuột cùng là vị cao nhân nào. Na Cha chớp chớp mắt, trong lòng đối với trong bức họa thanh niên càng thêm cảm thấy hứng thú. Có thể gây nên Phật môn chú ý, lại công nhiên chống lại thiên điều người, hắn nhất định phải thật tốt gặp một lần. Có lẽ lại là một cái vô pháp vô thiên chi đồ. Kể từ 500 năm trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung sau, toàn bộ tam giới quá mức an nhàn, rất lâu không có chuyện có ý tứ xảy ra. Na Cha thật giống như tìm được một cái món đồ chơi mới hài tử, trong mắt kia sáng càng ngày càng thịnh. Không kịp chờ đợi muốn tìm được Thẩm An, tham dò chân chính của đối phương ý nghĩ. Lý Thừa Càn gãi gãi đầu, không có lập tức đáp ứng, mặc dù hắn hôm nay lại là dự định tìm kiếm vị kia thần tiên, có thể mạo muội dẫn dắt Na Cha đi tới, chung quy có chút không ổn. Ngày đó cùng phụ hoàng xâm nhập giao lưu sau, là hắn biết nhân tộc hoàng thất không thể tu hành bí mật, một khi bí mật này lộ ra ánh sáng, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên binh thiên tướng hạ phàm. Đến lúc đó đừng nói là hắn, chính là hắn phụ hoàng cùng với toàn bộ đại đường đều biết gặp nạn. Truyền thụ cho hắn phương pháp tu luyện bị kia thần tiên, chắc chắn chạy không được. Chính mình mặc dù tín nhiệm Na Cha, nhưng nếu là thật sự đem Na Cha mang đến nhìn thấy vị kia thần tiên, có thể hay không cho đối phương mang đến phiền phức. Lý Thừa Càn có chút do dự, không có trả lời ngay. Ai đù, Thừa Càn huynh đệ ngươi cũng đừng do dự, tiểu gia ta không phải lắm miệng người, lại nói chống lại thiên điều có ý tứ như vậy sự tình, ta nhất định sẽ tham gia. Ngươi liền yên tâm được rồi. Nếu như ngươi không tin, ta bây giờ liền lập xuống đại đạo lợi thể. Na Cha cũng biết Lý Thừa Càn trong lòng lo lắng, dứt khoát cũng sẽ không tiếp tục lề mề, năm ngón tay hướng thiên liền chuẩn bị thể. Đối với dân chúng tầm thường, lập xuống lời thề cũng không có cái tác dụng gì, dù sao thiên đạo cùng đại đạo sẽ không để ý tới yếu như vậy thực lực nhỏ yếu hạng người lời thề. Nhưng đối với người tu hành lại khác biệt. Người tu hành vốn là nghịch thiên mà làm, nếu là lập xuống thiên đạo lời thề, liền không thể vi phạm, nếu không nhẹ thì tu vi lùi lại, khí vận bị hao tổn. Nặng thì liền có thể bỏ mình đạo tâm, dẫn tới thiên lôi. Bởi vậy người tu hành ngày bình thường đối với chính mình nói tới chi ngôn, đều mười phần chú ý cẩn thận. Na Cha tất nhiên dám phát hạ đại đạo lời thề, chính là đang chứng tỏ thành ý của mình. Không cần như thế, ta không phải là không tín nhiệm, chỉ là sợ vị kia thần tiên không vui. Lý Thừa Càn lắc đầu, ngăn lại chuẩn bị mở miệng Na Cha. Mặc dù hai người hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, có thể Lý Thừa Càn trong lòng luôn cảm giác Na Cha là có thể kết giao người. Đối với hắn cũng không có quá lớn tâm lý phòng bị. Sở dĩ do dự, chủ yếu vẫn là sợ Thẩm An không vui, chính mình mạo muội mang một người xa lạ, vẫn là thiên đình bên trong tiên thần. Này, cái này dễ thôi, ngươi liền nói ta là đệ ngươi không phải, thi triển ẩn tức chi thuật, liền cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Nói, Na Cha quay người lại, lập tức thi triển biến hóa pháp thuật. Dưới chân phong hỏa luân tiêu thất, trên thân cũng không có bất luận cái gì tu vi, phấn điêu ngọc trác, cùng bình thường hài đồng không khác. Tây phường, đầu đường. Thẩm An ngồi ở trên đôn đá, nhắm mắt dưỡng thần, tiện tay cầm quạt hương bổ quạt gió, kể từ hệ thống sửa đổi bán giá cả sau, hắn cũng sẽ không tiếp tục gọi đi ngang qua hành hương. Riêng lớn thành Trường An, tiêu phí 10 lượng bạc mua sắm một phần quyển trục gia cựu người có lẽ tồn tại. Có thể thiên kim mua sắm một phần quyển trục gia cựu người, tuyệt đối không có, cho dù là có người ngừng chân phút chốc, cũng chẳng mấy chốc sẽ lắc đầu rời đi. Dứt khoát hắn cũng sẽ không uổng phí sức lực gào to. Ngược lại có Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cản hai vị khách hàng lớn, tương lai hắn cũng không lo không có người mua sắm. Tiên sinh, Thừa Cản đến xem ngài. Hai đạo tiếng bước chân dừng ở trước gian hàng, âm thanh trong trẻo vang lên, Thẩm An mở to mắt, liền thấy Lý Thừa Cản một mặt ý cười xuất hiện tại. Vẫn là người mặc cẩm y liễu, bộ dáng thanh tú. Bên cạnh ngược lại là không có đi theo thiếp thân thái giám Lưu Cẩm, ngược lại đứng một cái nhìn qua chỉ có chừng 10 tuổi tiểu A Nhi, song chịu sáp túi chảnh chảnh nhìn mình. Chương 42, Bần tăng phải chăng cũng có thể mua sắm một phần. Chương 42, Bần tăng phải chăng cũng có thể mua sắm một phần. Thẩm An nhìn một chút đứng tại Lý Thừa Cản bên cạnh tiểu A Nhi, cũng không để ở trong lòng, chỉ coi là Lý Thế Dân cái nào đó hoàng tử. Dù sao có thể theo Lý Thừa Cản cùng nhau người xuất hiện, rõ ràng cũng là hoàng thân quốc thích. Tiên sinh, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Lý Thừa Cản mỉm cười hỏi thăm, cũng không có chủ động hướng Thẩm An giới thiệu bên cạnh Na Cha, vừa mới tại hẻm nhỏ, hắn cùng với Na Cha đã nói, chỉ cần Thẩm An không hỏi thăm, bọn hắn liền không chủ động nói rõ Na Cha thân phận. Còn tốt. Thẩm An gật gật đầu. Bây giờ chính mình không cần vì ngân lượng lo nghĩ, mỗi ngày đều có ăn có uống, sinh hoạt thoải mái. Chỉ cần không chủ động gây phiền toái, gây nên tiên đỉnh chư thần chú ý, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. So vừa mới xuyên qua đoạn thời gian kia, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hai người câu được câu không tán gẫu, Lý Thừa Cản lúc nói chuyện ngữ khí vẫn như cũ tôn kính, Thẩm An ngược lại là có chút tùy ý. Bây giờ Lý Thừa Cản đã không có biện pháp tiếp tục mua sắm tàng bảo đồ, tác dụng duy nhất chính là hỗ trợ giới thiệu mới khách hàng, chỉ có điều hệ thống đổi mới giá cả sau, một tấm tàng bảo đồ liền cần thiên kim. Cho dù là hoàng thân quốc thích, muốn lấy ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Đi theo Lý Thừa Cản bên cạnh Tiểu An Nhi, xem ra giống như một ăn uống không nhị thế tổ, trên thân có thể có 100 lượng cũng không tệ. Lúc này Na Cha cũng thừa dịp Lý Thừa Cản cùng Thẩm An trò chuyện, vụ trộm quan sát đến trước mặt cái mới nhìn qua này bình thường không có gì lạ nhân tộc thanh niên, hai mắt thật to thoáng qua vẻ hồ nghi. Tại sao mình không có từ trên người của đối phương cảm nhận được sóng linh khí? Chẳng lẽ nói đối phương cũng sử dụng che giấu khí tức thủ đoạn? Na Cha nháy mắt mấy cái, chính mình không có Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, cũng không có Nhị Ca thiên nhãn, thật đúng là không cách nào nhìn ra đối phương là không sử dụng che giấu khí tức thủ đoạn. Bất quá có thể truyền thụ Lý Thừa Cản cao cường như vậy công pháp, nghĩ đến chắc chắn tu vi cao thâm. Cũng không biết đối phương chân thực tu vi mạnh bao nhiêu, chính mình cho dù đứng tại trước mặt đối phương, cũng mảy may cảm giác không thấy sóng linh khí, ít nhất là đại la kim tiên trình độ. Trong tam giới đại la kim tiên trở lên tu vi tiên thần, tổng cộng cũng không cao hơn 100 người, trong đó đại bộ phận chính mình cũng đều nhận biết, thanh niên trước mắt là ai hóa thân, có hay không nhận ra mình. Na Cha sờ lỗ mũi một cái, dự định đơn giản thăm dò một chút thanh niên trước mắt. Mặc dù mình cải biến hình dạng cùng khí tức, nhưng hắn tại tam giới vẫn là rất nổi danh thần tiên, hơi có chút thân phận tiên thần, chắc chắn là một mắt liền có thể nhận ra. Đại thúc, quyền gia cựu bán thế nào? Na Cha trước mắt, song chịu sáp túi đi tới trước gian hàng, giả dạng làm bình thường hài đồng có chút hiếu kỳ dùng mũi chân điểm một chút tùy ý đặt tại trên đất ba quyển quyển gia cửu. Lại có làm ăn. Thẩm An hai mắt tỏa sáng, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, nhìn đứng ở Lý Thừa Cản bên cạnh Tiểu Hoa Nhi. Bất quá 10 tuổi búp bê, nào có nhiều như vậy vàng bạc mua sắm, cho dù đối phương là hoàng thân quốc thích, cũng không phải Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cản người mang đại lượng nhân tộc khí vận người, cũng không cách nào dùng nhân tộc khí vận gắn nợ. Trên ván gỗ viết giá cả, ngàn lượng hoàng kim một quyển, Tiểu Hoa Nhi nếu là không có tiền cũng không nên tùy ý đụng vào. Thẩm An tùy ý chỉ bên cạnh tấm ván gỗ, cũng không có cùng trước mắt tiểu quỷ quá nhiều trao đổi dự định. Na Cha ánh mắt rơi vào trên ván gỗ xiên xẹo văn tự bên trên, lại nhịn không được liếc mắt nhìn trên đất quyển trục gia cửu. Nếu như không phải trước đó nghe Lý Thừa Cản nói qua quyển trục gia cửu bên trong có dấu chân chính tiên tàng, hắn chắc chắn cũng sẽ đem thanh niên trước mắt xem như giang hồ phi tử. 1000 lượng hoàng kim a, đặt ở thế gian đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho dù mua sắm linh thạch cũng có thể mua sắm rất nhiều. Quyển trục gia cửu bên trong thật sự có tiên tàng. Na Cha nhịn không được mở miệng, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mặt, đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện mình thân phận. Tự nhiên, Thẩm An nhìn chằm chằm trước mặt Tiểu Hoa Nhi, cũng tới hứng thú, nhìn đối phương bộ dáng tựa hồ thật muốn mua sắm tàng bảo đồ. Nghe được 1000 lượng hoàng kim giá cả, còn dám tiếp tục hỏi thăm. "Hảo, cái kia tiểu gia ta liền mua một phần, chẳng qua nếu như không phải ngươi nói cái gì tàng bảo đồ, đừng trách tiểu gia sốc ngươi cửa hàng." Na Cha không chịu nổi trong lòng rất hiếu kỳ, quyết định tự mình mua sắm một phần nếm thử. Xem có phải hay không giống như Lý Thừa Cản nói tới, có trong truyền thuyết tiên tàng. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, đương nhiên sẽ không hiếm có cái gì cái gọi là tiên tàng, sở dĩ sẽ mua sắm cũng bất quá trong lòng cảm thấy thú vị mà thôi. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi không có nói đùa, ngươi thật dự định mua sắm?" Thẩm An hai mắt tỏa sáng, nhưng vẫn là trong lòng nghi hoặc mà hỏi, "Ngươi có ngàn lượng hoàng kim đi?" "Ngàn lượng hoàng kim ta tự nhiên không có, bất quá tiểu gia dùng vật này gán nợ cũng có thể à. Giá cả cùng ngàn lượng hoàng kim không kém bao nhiêu." Nói, Na Cha liền từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra 10 cái toàn thân óng ánh, thuần khiết không tì vết màu trắng tảng đá, tản ra ánh tia sáng, rất là không phiền. "Mấy khối tảng đá?" "Tiểu A Nhi ta muốn là hoàng kim, ngươi cầm mấy khối tảng đá?" Chỉ sợ Thẩm An vừa bĩu môi, dự định cự tuyệt, bên tai chợt nhớ tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống. "Đinh, kiểm tra có người đang tại mua sắm tàng bảo đồ, phải chăng bán ra? Thanh âm lạnh như băng trong đầu quanh quẩn, Thẩm An thần sắc sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt tiểu A Nhi trong tay hòn đá. Có lầm hay không? Vẹn vẹn 10 khối tảng đá, liền sánh được ngàn lượng hoàng kim. Hệ thống sẽ không sai lầm a? Thẩm An nuốt xuống không nói xong lời nói, đem trước mặt tiểu A Nhi trong tay 10 cái màu trắng hòn đá thu hồi, vào tay cũng cảm giác được một hồi lạnh buốt, sau đó liền có từng tia lạnh lạnh khí tức từ bàn tay tràn vào thể nội, hướng về đan điền chỗ lưu chuyển. Linh thạch. Thẩm An ánh mắt lần nữa biến đổi, nhìn chằm chằm trong tay màu trắng hòn đá, trong đầu một cách tự nhiên hiện ra linh thạch hai chữ. Nhìn qua vô số tu tiên tiểu thuyết, hắn tự nhiên tin tưởng linh thạch quý giá. Không nghĩ tới Tây Du thế giới cũng có linh thạch loại vật này. Nghĩ đến cũng đúng, mặc dù Tây Du ký bên trong cũng không có ghi chép linh thạch, nhưng tu hành luyện khí sĩ chắc chắn không có khả năng chỉ là dựa vào hấp thu ít ỏi thiên địa linh khí tu luyện. Nhất định sẽ có linh thạch loại vật này. Chỉ là, dựa theo đạo lý tới nói, linh thạch chính là tu tiên giới 10 phần quý báo tài nguyên, từ hệ thống phán đoán giá trị cũng có thể nhìn ra được, 10 cái linh thạch liền bù đắp được ngàn lượng hoàng kim. Trước mắt tiểu A Nhi làm sao lại tùy tiện lấy ra 10 cái linh thạch? Thẩm An ánh mắt cuối cùng nghiêm mặt đứng lên, nhìn về phía vẫn đứng tại Lý Thừa Cản bên cạnh tiểu A Nhi. Trong lịch sử Lý Thế Dân nhi tử không thiếu, nhưng có thể cùng thái tử thân cận hoàng tử thật đúng là không có mấy cái, chẳng lẽ nói trước mắt tiểu A Nhi là về sau hoàng đế Lý Trị? Thế nhưng là niên linh không đúng, Lý Trị bây giờ hẳn là mới 5, 6 tuổi, trước mắt tiểu A Nhi rõ ràng so Lý Trị lớn không ít. Huống hồ cho dù là hoàng đế Lý Thế Dân, cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi, chắc chắn không lấy ra được linh thạch, chớ nói chi là con của hắn. Uy, nhìn cái gì? Tiểu gia bây giờ có thể mua sao? Na Cha nhíu mày nhìn về phía thanh niên trước mặt, luôn cảm giác đối phương nhìn mình ánh mắt trở nên có chút quái dị. Khu cụ tự nhiên có thể. Thẩm An lấy lại tinh thần, sắc mặt khôi phục bình thường, gật đầu một cái. Vô luận đối phương là thân phận gì, đều không liên quan đến mình. Cho dù là tu tiên môn phái đệ tử lại như thế nào, thu được điểm tích lũy hệ thống sau, thực lực của mình lại có thể để thăng không thiếu, bình thường tiên nhân chỉ sợ đều không phải là đối thủ của mình. Na Cha thuận tay cầm lên trên đất một phần quyển gia cửu, cũng không cẩn thận chọn lựa. Đang chuẩn bị mở miệng lấy đi, cách đó không xa bỗng nhiên đi tới một cái khuôn mặt anh tuấn hòa thượng đầu trọc. A Di Đà Phật, không biết thi triển vật này như thế nào bán, bần tăng có thể hay không cũng mua một phần trở về, thật tốt lĩnh hội. Chương 43, lẫn nhau náo bổ, hù dọa lẫn nhau. Chương 43, lẫn nhau náo bổ, hù dọa lẫn nhau. Nghe tiếng quán nhỏ phía trước mấy người đều nhìn về phương hướng âm thanh chuyển tới. Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn chưa từng gặp qua tuấn mỹ như thế hòa thượng, cho dù mặc một mạc tăng y liễu, đỉnh đầu cũng là chùi lủi không có tóc, nhưng vẫn như cũng không che giấu được xuất trần khí chất, tựa như từ trong bức họa đi ra Phật tử. Vẹn vẹn một mắt, liền cho người ta một loại đắc đạo cao tăng cảm giác. Xem như đại đường thái tử hắn kỳ thực không quá tin tưởng Phật môn những cái kia giáo điều, cho rằng đại bộ phận Phật môn tử đệ cũng là lừa đời lấy tiếng lừa đảo. Nhưng tại nhìn thấy thanh niên trước mắt hòa thượng ánh mắt đầu tiên, Lý Thừa Càn liền có loại thật lòng khâm phục cảm giác, cho dù không cùng đối phương quá nhiều giao lưu, nhưng không biết vì cái gì, một cách tự nhiên liền có một loại thân cận. Bên cạnh hắn đang chuẩn bị chọn lựa quyển trục Na Cha, khi nhìn đến xuất hiện tại thanh niên trước mặt hòa thượng sau đó, trong mắt thần sắc kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Trước mắt hòa thượng, vậy mà cho hắn một loại nhìn quen mắt cảm giác, thật giống như chính mình đã từng thấy qua đối phương một dạng. Trong ngay mắt, trong đầu của hắn liền hiện ra một cái cùng thanh niên trước mắt hòa thượng có 7 phần tương tự khuôn mặt, càng thêm yêu dị tà mị. Chính là Như Lai nhị đệ tử, Kim Tiền Tử. Rất rõ ràng thanh niên trước mắt hòa thượng, khả năng cao chính là Kim Tiền Tử chuyển thế thân, cũng chính là Phật môn Tây Du lượng kiếp một trong những nhân vật chính. Na Cha lông mày hơi hơi nhíu lên, vô ý thức lui lại hai bước, cũng không muốn cùng thanh niên trước mắt hòa thượng sinh ra quá nhiều giao tế, xem như tự mình tham dự qua phong thần lượng kiếp người. Na Cha rất rõ ràng muốn không dính vào nhân quả, liền muốn chủ động rời xa cái gọi là lượng kiếp nhân vật chính. Trước đây phong thần lượng kiếp, tiệt giáo kỳ thực không cần tử thương nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là thân công báo tên kia một câu đạo hữu dừng bước để tiệt giáo đông đảo môn nhân vào kiếp nạn. Nghĩ đến tiệt giáo thảm trạng, liền xem như không sợ trời không sợ đất Na Cha, cũng không nhịn được muốn lập tức rời đi nơi đây. Một bên khác, ngồi ở trên đôn đá Thẩm An thân tử cũng là không khỏi ngồi thẳng đứng lên, nhìn chằm chằm hướng quán nhỏ đi tới một mặt từ bi thanh niên hòa thượng. Thân sắc cùng Na Cha một dạng, nhiều hơn rất nhiều đề phòng. Mặc dù hắn không biết trước mắt hòa thượng, nhưng tại đối phương xuất hiện sau đó, trong đầu của hắn liền một cách tự nhiên sinh ra ba chữ, Đường Huyền Trang. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm giác, trước mắt hòa thượng tuyệt đối chính là trong truyền thuyết ăn một miếng liền có thể trường sinh bất lao Đường Tăng. Dựa vào, đối phương làm sao lại tìm được chính mình? Thẩm An trong lòng kinh ngạc, vô ý thức muốn thi triển hệ thống truyền tống công năng rời đi thành Trường An. Hắn rất tin tưởng Đường Tăng đi tới thành Trường An, liền mang ý nghĩa Tây Du lượng tiếp chính thức bắt đầu, đầy trời thần Phật tuyệt đối đều biết đem tầm mắt theo dõi hắn. Đối phương nhích lại gần mình, đầy trời thần Phật cũng tất nhiên sẽ chú ý tới mình. A Di Đà Phật, không biết thí chủ trước gian hàng của chủ như thế nào bán? Thanh niên Huyền Trang chắp tay trước ngực, khuôn mặt từ bi tuyên một tiếng Phật hiệu, tự mình hướng về Thẩm An đi tới. Tại thành Trường An tìm nhiều ngày, hắn trung quy là theo hai vị Bồ Tát cho manh mối, tìm được trong bức họa thanh niên. Vì mau sớm hoàn thành Bồ Tát lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn liền chủ động hiện thân, chuẩn bị kỹ càng hảo cùng thanh niên trước mặt giao lưu một phen. Lúc này, vừa mới hóa thân ỉ lại đầu hòa thượng Quan Âm đang đứng trong đám người, một tay cầm tơ vàng ca sa, một tay cầm cựu bảo thiền trượng, nhìn xem hướng vị kia cường giả bí ẩn đi đến Huyền Trang, trong lòng khẩn trương không thôi, muốn lập tức hiện thân ngăn cản. Hắn không có hiểu rõ Huyền Trang vì sao lại đi tới cái kia cường giả bí ẩn trước gian hàng. Chẳng lẽ đối phương đi tới thành Trường An chân chính mục đích là Kim Tiền Tử chuyển thế? Không được, phải lập tức thông chi Phật tổ. Quan Âm lúc này đã không quản được quá nhiều, hai mắt chăm chú nhìn ngồi ở trước gian hàng thanh niên, tùy thời chuẩn bị trực tiếp động thủ, dùng pháp lực đem Huyền Trang lôi đi. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho đối phương cùng Huyền Trang tiếp xúc quá nhiều. Thẩm An trong lòng không ngừng tiêu khổ, cái trán chẳng biết lúc nào thêm ra mấy giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt từ hướng tự mình đi tới hòa thượng rời, nhìn về phía người phía sau nhóm. Cảm giác bén mẹ đến, vô số ánh mắt đang hướng hắn vị trí xem ra, rất rõ ràng, núp trong bóng tối thần Phật lúc này đều chú ý tới hắn. Nương nương, đây là chuyện gì? Chính mình rõ ràng rất cẩn thận, như thế nào phiền phức liền tự mình dựa đi tới nữa nha. Thẩm An ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào trong đám người mặc rách dưới ỉ lại đầu hòa thượng trên thân, đối phương mặc dù ăn mặc giống như là tên ăn mày, nhưng một tay kim sắc cà sa, một tay cựu bảo thiền trượng, thu hút sự chú ý của người khác. Rất rõ ràng không phải là phàm vật. Nhưng mà, vô luận là lui tới thương gia, vẫn là chung quanh thương nhân, giống như cũng không có chú ý tới đối phương đồng dạng. Quan Âm Bồ Tát. Trong ngay mắt, Thẩm An liền đã xác định ỉ lại đầu hòa thượng thân phận chân thật, nhếch mép một cái, liền Quan Âm Bồ Tát đều chú ý tới mình, thực sự là phiền toái. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm An lại rất nhanh dịch ra ánh mắt, hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng khẩn trương cảm xúc, biểu hiện trên mặt tận lực bảo trì trấn định. Cách đó không xa đang chuẩn bị vận dụng pháp lực Quan Âm, vô ý thức ngừng trên tay pháp quyết. Hoàng bét, đối phương quả nhiên phát hiện chính mình. Quan Âm tự nhận là chính mình che giấu thủ đoạn cực kỳ cao thâm, chỉ cần mình không chủ động bại lộ, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng tuyệt đối không phát hiện được. Nhưng tại cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia thanh tịnh ánh mắt, chắc chắn nhìn thấu mình ngụy trang. Là cảnh cáo sao? Quan Âm nuốt một ngụm nước bọt, đứng tại chỗ không dám luận động. Đạo kia bình thường không có gì là ánh mắt, tại Quan Âm trong mắt lại giống như là một loại nào đó im lặng cảnh cáo, làm hắn không dám có chút gì động. Trong lúc nhất thời, đầu đường lâm vào trong bầu không khí quỷ dị. Na Cha cầm trong tay quyển trục gia cửu, lén lén lút lút hướng phía sau dịch bước, vừa mới trong nháy mắt hắn cũng cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn về phía chính mình. Cũng là âm thầm bảo hộ Kim Tiền Tử Phật môn tôn giả, Phật Đà. Sớm biết có thể gặp được đến Kim Tiền Tử chuyển thế, hôm nay liền không ly khai miếu thành hoàng. Na Cha xoa xoa cái mũi, cơ thể từng bước một hướng trong đám người lui ra phía sau, dự định lập tức trở về thiên đình. A Di Đà Phật, tấm ván gỗ sớm đã co đánh dấu, già trẻ không gạt, ngàn lượng hoàng kim một quyển. Thẩm An chỉ bên cạnh tấm ván gỗ, không để ý trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tận khả năng bảo trì bình thường trạng thái. Ngàn lượng hoàng kim. Huyền Trang nghe vậy, ngồi xổm một nửa, chuẩn bị cầm lấy một quyển trục ra cựu thân thể, không khỏi cứng đờ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mặt chủ quán. Hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Ngàn lượng hoàng kim. Coi như dù thế nào không dành thế sự, hắn cũng biết ngàn lượng hoàng kim giá trị cỡ nào không ít, tầm thường nhân gia coi như khổ cực làm việc ngàn năm và năm, cũng không có thể đủ gom góp cùng ngàn lượng hoàng kim. Gian Hương. Huyền Trang nghi hoặc nhìn về phía thần sắc như thường thanh niên, hai vị Bồ Tát cũng đã có nói người này cùng Phật môn hữu duyên, cần phải không phải gian thương mới đúng. Có thể chính mình tựa hồ không bỏ ra nổi ngàn lượng hoàng kim a, nguyên bản hắn là dự định mượn mua sắm quân trụ, cùng đối phương rút ngắn quan hệ, nhưng hôm nay, Huyền Trang lung túng đứng dậy, lại nghe được Thẩm An lại tiếp tục mở miệng nói, A Di Đà Phật, nếu như pháp sư nghĩ mua sắm vật này, đều có thể cầm lấy đi liền tốt. Thẩm An mặc dù trong lòng khẩn trương, nhưng đưa tới cửa sinh ý hắn cũng không khả năng bỏ lỡ, vừa mới trong đầu đã nhớ tới hệ thống nhắc nhở, mình có thể cùng trước mắt hòa thượng tiến hành giao dịch. Chương 44, ép mua ép bán. Chương 44, ép mua ép bán. Huyền Trang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thanh niên. Ngàn lượng hoàng kim quyền trục, đối phương liền như thế dễ dàng cho mình. Vì cái gì? Trong ánh mắt lộ ra không hiểu. Mình cùng thanh niên trước mắt trước đó, hẳn là không bất luận cái gì giao tế mới đúng, đối phương vì sao lại vô duyên vô cớ đưa cho chính mình nặng như thế lễ? A Di Đà Phật, quý giá như thế, xin thứ cho tiểu tăng không thể tiếp nhận. Sau khi lấy lại tinh thần, Huyền Trang quả quyết cự tuyệt. Phụng hai vị Bồ Tát mệnh lệnh, đến đây tiếp cận thanh niên trước mắt, nội tâm của hắn cũng rất băn khoăn, nếu là lại không duyên cớ chịu đến nhân gia ân huệ, hắn đều không biết nên như thế nào cho phải. Nguyên bản định bụng trộm chạy đi, Na Cha cũng dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn về phía quầy hàng thanh niên. Thực lực của đối phương không kém, hẳn là cũng đã biết được tên đầu trọc kia hòa thượng thân phận, vì sao còn phải cùng đối phương dây dưa nhân quả. Bình thường tiên thần tại nhìn thấy Kim Tiền Tử chuyển thế phản ứng, số đông cũng là cùng mình một dạng, hận không thể tránh được xa xa, làm sao còn sẽ có người chủ động tới gần. Thủ hộ tại Kim Tiền Tử bốn phía Ngũ Phương Yết Đế cũng là lần thứ nhất đem tầm mắt từ Na Cha trên thân rời vào cái mới nhìn qua kia bình thường nhân tộc thanh niên. Kim Tiền Tử xem như nắm giữ Tây Phương đại khí bọn người, trong cả đời tiếp xúc phàm nhân hết sức có hạn, hoặc có lẽ là sớm đã bị tính toán kỹ. Phật môn là không cho phép hắn tiếp xúc quá nhiều Tây Du lượng tiếp bên ngoài người, dù sao không nhiều tiếp xúc một người thì tương đương với đem Tây Phương khí vận đều phân đến một người trên thân. Ngũ Phương Yết Đế nhìn chăm chú Thẩm An, suy tư muốn hay không dùng cái gì biện pháp đem cách đó không xa nhân tộc thanh niên dẫn đi. Càng xa xôi, hóa thân lại đầu hòa thượng Quan Âm lông mày cũng là nhỏ nhanh, cất bộ hướng về phía trước bước. Huyền Trang cùng vị kia thần bí người tiếp xúc thì cũng thôi đi, lại còn muốn từ đối phương trong gian hàng mua đồ, cái này sao có thể được? Hắn ban đầu ở đại đường hoàng cung lúc, thế nhưng là từ Lý Thừa Cản trong miệng biết được, hắn một thân tu vi đều là tới từ trong gian hàng quyển trục gia cửu, từ xưa đến nay truyền đạo học nghề giải hoặc, chính là trọng đại nhân quả. Vô luận Lý Thừa Cản hoặc vị kia thần bí người có thừa nhận hay không, hai người bọn họ ở giữa từ nơi sâu xa đã sinh ra cực lớn nhân quả dây dưa. Có thể nói theo một ý nghĩa nào đó, lại đường quốc vận thậm chí nhân tộc khí vận đều cùng đối phương sinh ra liên hệ. Các không đức còn vương vấn. Người tu hành kiên kỵ nhất nhiễm nhân quả, vô luận là đạo tổ vẫn là xiển giáo, nhân giáo, tây phương giáo cũng không nguyện ý thu môn đồ khắp nơi, chính là vì tận khả năng không dính vào nhân quả. Cái này cũng là vì cái gì phong thần lượng kiếp lúc còn lại giáo phái đều không có chuyện tình, duy chỉ có nhìn như cường đại nhất thiện giáo, cuối cùng tịch mịch. Đối phó phàm nhân mà nói, hữu giáo vô loại, có lẽ không sai, nhưng đối với người tu hành tới nói, thu đồ chính là trọng yếu nhất sự tình, hữu giáo vô loại, nó là không được khuyến khích. Trong tam giới, rất nhiều cường thịnh nhất thời tông môn, chỉ là bởi vì thu một cái nhìn như thông thường tạp dịch đệ tử, cuối cùng bị người diệt giáo che tông. Đồng dạng, cũng có chút vốn là nhỏ yếu tông môn, vẹn vẹn bởi vì thu một cái đệ tử, liền trở thành tam giới thế lực lớn. Huyền Trang chính là Tây Du Lượng Kiếp một trong những nhân vật chính, tự thân gánh vác lấy đậm đà Tây Phương khí vận, Quan Âm đương nhiên sẽ không cho phép hắn cùng với những người khác sinh ra nhân quả. Cái này cũng là vì cái gì Huyền Trang từ nhỏ liền mất đi phụ mẫu, bị Kim Sơn tự thu nuôi nguyên nhân. Hết thảy đều là Phật môn tính toán. Dừng tay. Một thân quắc khẽ, Quan Âm dậm chân đi ra, liền muốn mở miệng ngăn cản Huyền Trang, không lo được e ngại vị kia thần bí người. Hòa thượng ngươi hiểu lầm, ta làm ăn từ trước đến nay già trẻ không gạt, tuyệt đối sẽ không đem tàng bảo đồ cho không cùng ngươi. Ngươi đã chạm đến cổ lão quyển gia cửu, giao dịch hoàn thành. Ta sẽ hướng ngươi thu lấy, ngang nhau giá trị chi bận. Thẩm An ngồi ở trên đôn đá, chú ý tới từ trong đám người đi ra lại đầu hòa thượng, trong lòng không khỏi căng thẳng. Biết mình nên rời đi. Vội vàng đem một quyển trục gia cửu đưa tới hòa thượng trong tay, đồng thời tại Quan Âm lách mình xuất hiện phía trước, trong lòng mặc niệm một câu hệ thống, truyền tống. Tiếng nói rơi xuống, xoẹt một tiếng. Chói mắt bạch quang từ Thẩm An thân bên trên tán phát. Sau đó tại mấy người chăm chú, cả người cùng với hắn trong gian hàng quyển trục gia cửu, chớp mắt liền đều biến mất hết không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Vô luận là đứng ở đằng xa Na Cha cùng Ngũ Vương Yết Đế hoặc là liền đứng ở gần bên đường Huyền Trang, cũng là vô ý thức trừng to mắt, sững sờ nhìn xem trước mặt không có một bóng người vị trí, biến mất, cứ như vậy biến mất, như thế nào đột nhiên biến mất? Huyền Trang trung quy là phàm nhân, ngoại trừ trước đó không lâu nhìn thấy Thanh Sư Bạch Tượng biến thành văn thủ cùng Phổ Hiển hai vị Bồ Tát bên ngoài, cũng không còn nhìn thấy qua thần tiên. Nhìn thấy vừa mới còn tại cùng mình nói chuyện với nhau thanh niên, hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa, trên mặt ngoại trừ chấn kinh còn có kích động, vội vàng chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. Hai vị Bồ Tát vậy mà để chính mình kết giao một vị trong truyền thuyết thần tiên. Chẳng lẽ nói đối phương cũng là một vị nào đó Phật môn cao tăng? Hắn vô ý thức nhìn một chút trong tay quyển trục gia cửu, văn thủ Phổ Hiển hai vị Bồ Tát để chính mình đến đây tìm vị này thần tiên, cần phải chính là vì vật này a cách đó không xa. Na Cha hai tay rủi rủi con mắt, vừa mới hắn căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì linh khí ba động, đối phương là như thế nào từ trước mắt mình biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống trận pháp, vẫn là phù lục thủ đoạn. Không nên à, đến chính mình cảnh giới bây giờ, thế gian nào có trận pháp cùng phù lục có thể trốn qua ánh mắt của hắn? Vũ Vương Yết Đế sau khi lấy lại tinh thần, thần sắc cũng là biến đổi, như Lâm Đại Địch lách mình liền xuất hiện tại đường Huyền Trang bốn phía, cảnh giác nhìn về phía không có vật gì quá nhỏ. Cao thủ, vừa mới cái kia bình thường nhân tộc, lại là một vị có tu luyện thành cao nhân. Cứ như vậy tại dưới mí mắt bọn hắn, cùng Huyền Trang tiếp xúc gần gũi một hồi lâu, mấy người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là đối phương lúc đó có cái gì ác ý, bọn hắn năm người có thể phản ứng không kịp. Ngược lại là đã sớm gặp qua Thẩm An truyền tống Lý Thừa Cản cùng Quan Âm hai người, sắc mặt coi như bình thường. Quan Âm bước chân một trận, nhìn chằm chằm Huyền Trang trong tay tàn phá quyển gia cửu, vẫn là chậm một bước. Cũng may Huyền Trang còn chưa mở ra quyển trục gia cửu, hết thảy đều có vấn hồi. A Di Đà Phật. Quan Âm hóa thân lại đầu hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, liền đi ra đám người, hướng về Huyền Trang đi đến, dự định đem trong tay cả sa cùng thiền trượng giao cho Huyền Trang đồng thời, đem trong tay đối phương thần bí quyển gia cửu cầm lại. Chú ý tới lại đầu hòa thượng trong đám người đi ra, vừa mới hiện hình Ngũ Phương Yết Đế lần nữa biến mất, Na Cha cũng là vội vàng lôi kéo Lý Thừa Cản, thi triển thuần thân chi pháp, rời đi đầu đường. Trong tay vẫn như cũ nắm chặt vừa mới mua được quyển trục gia cửu. Nguyên bản hắn đối với cái gọi là tàng bảo đồ kỳ thực cũng không như thế nào để bụng, nhưng khi cái mới nhìn qua kia không có bất kỳ tu vi nào nhân tộc thanh niên, vô căn cứ từ trước mắt mình sau khi biến mất, hắn cũng hiểu rồi sự tình không đơn giản. Liên Quan Âm Bồ Tát đều kinh động, nhưng như cũ để cho đối phương rời đi, rất rõ ràng, cái kia nhân tộc thanh niên tu vi tuyệt đối không phải mình có thể phỏng đoán. Cao thâm mặt chắc, có lẽ chính mình thật sự nhặt được một phần lớn cơ duyên. Sự tình trở nên có ý tứ dậy rồi, Tây Du Lượng Kiếp vẫn còn có thánh nhân ra tay can thiệp, ta phải nhanh một chút đem việc này nói cho sư tôn. Na Cha trước mắt, lập tức điều khiển phong hỏa luân thay đổi phương hướng, hướng về Côn Luân Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 45, Đại Đạo Chi Bảo, Hỗn Độn Thần Ma. Chương 45, Đại Đạo Chi Bảo, Hỗn Độn Thần Ma. Cao lao tràng, vùng ngoại ô rậm rạp rừng cây xanh um tươi tốt, nơi xa quan đạo mơ hồ có thể nhìn thấy lẻ tẻ thương gia dẫn ngựa mà đi, Thẩm An chống rông xuất hiện tại Già Thiên Giới đại thụ phương, sắc mặt khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Trái tim phốc phốc chừng ngày, kém một chút chính mình liền bị Quan Âm Bồ Tát bắt được. Đọc thuộc lòng Tây Du Ký nguyên tắc hắn nhưng là rất rõ ràng, thành Trường An cái kia lại đầu hòa thượng chính là Quan Âm biến thành, mục đích đúng là vì dẫn đạo Huyền Trang Tây Thiên Tình Kinh. Chỉ là không biết đối phương tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Thành Trường An chính mình trong thời gian ngắn là trở về không được, cũng may mắn lần trước nhận được truyền tống cao lão trang năng lực, bằng không thì hắn nhất định sẽ bị Quan Âm bắt được. Thẩm An vỗ ngực một cái, thân hình hóa thành một vệt sáng, lách mình đi tới trên quan đạo. Nhìn qua nơi xa dân cư mịt mờ tiểu trấn, cao lão trang nói là một cái trang tử, kỳ thực càng giống là một cái thành nhỏ. Toàn bộ trang tử tổng cộng có mấy vạn người, phương viên trăm km lớn nhất trang tử. Mấy tháng gần đây dứt khoát ngay tại cao lão trang ở lại, dựa theo nguyên tắc miêu tả toàn bộ cao lão trang thực lực tối cường yêu quái cũng chính là trừ bát giới. Thẩm An nhìn chăm chú nơi xa náo nhiệt trang tử. Từ trước đây Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung bắt đầu tính toán, trừ bát giới bị giáng chức xuống phàm cũng có 500 năm, có thiên đồng nguyên soái ký ức, cho dù đi nhầm heo thai, đối phương bây giờ thực lực hẳn là đạt đến tiên tiên tiêu chuẩn, cảnh giới cao hơn chính mình ra một chút. Bất quá nếu là luận chân thực chiến lực, chính mình cũng không sợ hắn. Nguyên tắc bên trong trừ bát giới thực lực không kém, nhưng cùng Tôn Ngộ Không so sánh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tây Du dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều yêu quái, đều không phải là đối thủ của đối phương. Liếc mắt nhìn bảng hệ thống bên trên tích phân, bán đi 2 phần tàng bảo đồ, chính mình cần phải có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Lúc này, núi Phúc Lăng, động vân sạn, một đầu toàn thân tối đen, toàn thân da thô lại trả thanh lợn rừng đang nằm ở trong sân động, cho dù là nằm sấp, vai cao cũng đầy đủ 3m có thừa, quả sen treo trên miệng thai như quả hương bù, răng nanh sắc bén như cương tỏa, miệng dài mở ra như lửa buồn, dữ tợn kinh khủng. Đông nhiên, nguyên bản ngáy khò khò lợn rừng, đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hồng nhìn về phía bên ngoài sân động, vừa mới trong nháy mắt, hắn cảm ứng được có bảng bạc linh khí tại cao lao trang phủ cận xuất hiện. Hảo giác, Chư Bát Giới nhíu nhíu mày, bạo ngược trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ thần sắc. Xem như nhân giáo ký danh đệ tử, Chư Bát Giới cũng không ngu xuẩn, trước đây say rượu đùa giỡn hàng Nga kỳ thực cũng không phải bản tâm của hắn, chính là bị người ám toán. Bằng không thì hắn đường đường thiên đồng nguyên soái, thường thấy bao nhiêu đẹp tiểu Nga, làm sao lại đối với một cái tỷ nữ động tâm. 500 năm thời gian, hắn đã sớm làm rõ tiền căn hậu quả, dù sao trước đây phong thần lượng kiếp đã có vết xe trước, trước đây xiển giáo đệ tử đời ba, cơ hồ cũng là thay thế mình sư phó, tiến vào trong lượng kiếp. Bởi vì nhân giáo nhân đinh hy bạc, phong thần lượng kiếp lúc, nhân giáo người cũng không nhập kiếp sao, nhưng cũng đưa tới còn lại tam giáo bất mãn, bởi vậy Tây Du lượng kiếp lúc bắt đầu, hắn liền thành nhân giáo nhập kiếp người. Kể từ trước đó không lâu phụng quan âm pháp chỉ, tại cao lão trang trở lấy Tây Thiên tỉnh kinh người hữu duyên đi qua, là hắn biết Tây Du lượng kiếp sắp bắt đầu. Chẳng lẽ có tiên nhân hạ phàm, đi tới cao lão trang. Chư Bát Giới lung lay đầu, quanh thân hắc khí quấn quanh, hóa thành yêu thân. Tây Du lượng kiếp vốn là Phật môn kế hoạch tốt, thân là đạo môn đệ tử cho dù trong lòng không muốn đi nữa Phật môn đại hưng, có thể thiên đạo đại thế, không phải hắn một nhân vật nhỏ có thể sửa đổi. Tây Du lượng kiếp cần kinh lịch 9981 nạn mới tính viên mãn, hắn chỗ cao lão trang cũng có một nạn, lại cái này một nạn chính là nhắm vào mình. Có liên quan Tây Du bí mật, sớm tại mấy năm trước, sư minh liền bí mật truyền âm nói cho chính mình, trong khoảng thời gian này một mực thành thành thật thật chờ tại động vân sạn, chính là vì chờ bố trí kiếp nạn thần tiên hạ phàm. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ban đầu ở thiên đỉnh tính toán lao chư ta người đến tột cùng là ai? Chư Bát Giới âm thanh lạnh lẽo, hóa thành một đạo màu đen yêu phong liền hướng về cao lão trang vị trí bay đi. Một bên khác, trong thành Trường An, Quan Âm hóa thân lại đầu hòa thượng đi đến Huyền Trang trước người, ánh mắt rơi vào trong tay đối phương quyển trục gia cựu bên trên, trong mắt tràn đầy hãi nhiên, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ không bình thường. Vốn chuẩn bị nói lời, lúc này toàn bộ đều nuốt trở về trong bụng. A Di Đà Phật, không biết thí chủ làm sao chuyện. Huyền Trang chắp tay trước ngực, nhìn xem đi đến trước mặt mình giống như là tên ăn mày lao hòa thượng. A Di Đà Phật, vô sự. Quan Âm lui lại hai bước, ánh mắt một mực rơi vào Huyền Trang trong tay quyển trục gia cựu, âm thanh đều có chút nói lắp. Đại đạo che chở. Hắn vừa mới không có nhìn lầm. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, quyển trục gia cựu bên trên lại có đại đạo che chở. Nếu là mình dám cưỡng ép cướp đi, tuyệt đối sẽ chịu đến đại đạo phản vệ. Quan Âm trong lòng sợ hãi vô cùng, không rõ vì cái gì mấy ngàn vạn năm sau, trên thế giới còn có thể xuất hiện nắm giữ đại đạo che chở bảo vật. Kể từ đạo tổ dung hợp thiên đạo, cái kia 6 vị tồn tại thành tiểu thánh nhân chính qua sau, toàn bộ thế giới chính là thiên đạo chủ thể, đại đạo ẩn mà bất hiện. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy quyển trục gia cựu bên trên kỳ dị vầng sáng lưu chuyển, hắn đều sắp quên thiên đạo phía trên còn có đại đạo tồn tại. Vị thần bí nhân kia chẳng lẽ là trước đây bản cổ khai thiên tích địa phía trước liền tồn tại hỗn độn thần ma? Một cái ý niệm trong đầu thoáng qua, Quan Âm đứng tại chỗ thật giống như bị thiên lôi bổ trúng, cơ thể nhịn không được run rẩy. Hỗn độn thần ma, xa xôi bao nhiêu xưng hô, đó là so thánh nhân còn kinh khủng hơn tồn tại, cho dù mạnh như đạo tổ cũng không nhất định là hỗn độn thần ma đối thủ. Long Hán lượng kiếp lúc có thể cùng đạo tổ tranh phong ma tổ La Hầu, chính là một tôn hỗn độn thần ma. Muốn hay không đem việc này nói cho Phật tổ? Không nên không nên. Quan Âm trong nháy mắt biến dập tắt hướng Phật tổ bẩm báo ý niệm, nhớ tới phía trước đối phương nhìn mình ánh mắt, người kia tuyệt đối nhận ra chính mình, ánh mắt chính là xích lỏa lỏa cảnh cáo. Chính mình chỉ là một tôn đại la kim tiên, đối phương trong nháy mắt có thể diệt. Quan Âm hít sâu mấy hơi, một lần nữa lui về trong đám người. Hắn cũng không phải đạo tổ, lục thánh, trời sập có người cao treo lên, cùng mình có quan hệ gì, chính mình chỉ là Tây Du kế hoạch người phụ trách mà thôi. Hoàn thành chính mình việc nằm trong phận sự là được. Đến nỗi kim tiền tử cùng đối phương sinh ra nhân quả, cùng mình có quan hệ gì? Huyền Trang không hiểu nhìn xem đội vàng rời đi lại đầu hòa thượng, cảm giác đối phương rất là kỳ quái, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, ánh mắt một lần nữa rơi vào trong tay quyển trục gia cựu bên trên. Như muốn mở ra, đây chính là thần tiên ban cho bảo tàng. Nhưng mà, theo hai tay của hắn dùng sức, trong tay bình thường không có gì lạ quyển trục gia cựu lại là không nhúc nhích tí nào, căn bản mở không ra, não hải không khỏi nhớ tới thần tiên trước khi rời đi nói lời. Chẳng lẽ muốn thu lấy đồng giá chi vật sau, mới tính giao dịch hoàn thành? Chỉ là ngàn lượng hoàng kim quý giá như thế, ta nên đi đâu tìm kiếm đồng giá chi vật? Huyền Trang lông mày nhỏ thành suy tử, nhìn một chút trên người mình mặc vải thô trở lên, có ước lượng thủy thân bọc hành lý, liền xem như đem kim sơn tự bán đi cũng không đáng ngàn lượng hoàng kim. A chương 46, Thủy Lục Pháp Hội chương 46, Thủy Lục Pháp Hội 3 ngày sau. Đại đường, Trường An thành. Thủy Lục Pháp Hội đúng hạn cử hành, riêng lớn trước chùa Miếu Phương, ngồi đầy đến từ các nơi tăng lữ, chung quanh càng là tụ tập không thiếu xem náo nhiệt bách tính. Hóa sinh chùa. Trần Huyền Trang vẫn là một chỗ ngồi vải thô tăng bảo, ngồi ngay ngắn cùng phía trước nhất bồ đoàn bên trên, trong miệng niệm tụng kinh văn. Phản âm mịt mờ. Đó chính là Kim Sơn tự Huyền Trang pháp sư a, nhìn qua thật trẻ tuổi a. đúng à, khó có thể tưởng tượng đối phương Phật pháp tạo nghệ sẽ như thế cao, có thể thắng nổi nhiều như vậy chủ trì lao tăng. Ta nghe có nghe đồ nói, Huyền Trang pháp sư chính là một vị nào đó đắc đạo cao tăng chuyển thế, giáng sinh thường có Phật âm truyền sướng. Hôm qua nghe cao tăng giảng kinh, ta cả người đều rực rỡ tân sinh. Trung quanh dân chúng đều đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chủ vị thanh niên hòa thượng, nghị luận ầm ĩ, đi qua hôm qua giảng kinh, Huyền Trang thành công từ 1200 tên đến từ cả nước các nơi cao tăng bên trong chỗ hết tài năng, trở thành công nhận đệ nhất thiền sư. Hoàng thượng giá lâm. Đồng nhiên, nơi xa giọng the thé vang lên, đám người nghe tiếng nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm tên người khoác kim giáp hộ vệ hướng Hóa Sinh chùa Sơn môn đi tới. Tay cầm bí đỏ, eo đeo đũa thành, vô cùng uy nghiêm, đem chúng quanh bách tính cách tại hai bên, nhường ra một con đường. Người mặc quan phục triều đình quan viên hành tẩu tại trên đường, mỗi khí độ bất phàm, cũng là triều đình văn võ đại quan, dân chúng tầm thường khó gặp. Thái giám giơ kim sắc tinh kỳ, 36 lực sĩ giơ lên long liễn, vô số cung nga đứng tại hai bên, trong tay nâng lư hương. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Trung quanh vốn là xem náo nhiệt bách tính khi nhìn đến như thế phô trường, cùng với ở giữa nhất cự đại long liên sau, cũng là lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cho dù là Hóa Sinh chức chùa niệm kinh hòa thượng, cũng đều đội vàng quỳ xuống. Âm thanh kích động lại run rẩy. Long liên chậm rãi dừng lại, người mặc kim hoàng long bảo, trung niên nhân sải bước đi ra, châu quan đai lưng ngọc, tím thụ kim trường, long phượng chi tư, thiên nhân chi đồng hồ. Chính là đại đường thiên tử, Lý Thế Dân. Lão nạp phát tính, tham kiến bệ hạ. Hóa Sinh chùa chủ trì vội vàng chạy chậm đi tới Lý Thế Dân trước người, hắn mặc dù biết hoàng đế bệ hạ hạ chỉ tổ chức thủy lục pháp hội, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hoàng đế bệ hạ sẽ đích thân đứng ra nói không kích động đó là giả. Đối với dân chúng tầm thường mà nói, hoàng đế chính là thập phần thần bí tồn tại ở trong truyền thuyết thần tiên một dạng, phần lớn người cả một đời đều không chắc chắn có thể đủ nhìn thấy hoàng đế bệ hạ mặt. Chủ trì chớ có câu nệ, hôm nay chấm cũng là tới dân hương lễ Phật, ngươi liền đem chấm coi như bình thường khách hành hương liền tốt. Lý Thế Dân cười ha ha, long hương xài bước hướng về chùa miếu đi đến, sau lưng bách quan đi theo, cầm trong tay đủ loại nhạc khí thái giám cùng cung nữ nhao nhao tấu lên lễ nhạc. Hóa Sinh chùa chủ trì cũng là y theo dập khuôn đi theo Lý Thế Dân hậu phương, thỉnh thoảng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, dân chúng chung quanh cùng trong chùa miếu hòa thượng vẫn như cũ quỳ xuống đất phủ phục, không dám ngẩng đầu. Tuy nói trước mắt hoàng đế bệ hạ nói là xem như bình thường khách hành hương, nhưng hắn lại không ngốc, làm sao có thể coi là thật. Lý Thế Dân cùng văn võ bách quan đi đến đại điện phía trước nhất, đi theo phía sau Trương Hiển Đức thanh âm the thé truyền đến, bình thân trong chùa miếu, chàng tiên phiêu vũ, bảo cái bay huy, chàng tiên phiêu vũ, xanh thẳm trên bầu trời, tường đạo thải hạ phiêu diêu. Lý Thế Dân đứng tại uy nghiêm Phật tổ pháp tướng phía dưới, ánh mắt đảo qua phía dưới đông đảo tăng lữ, cuối cùng rơi vào hàng thứ nhất thanh niên hòa thượng trên thân. Hóa Sinh chùa chủ trì cung cung kính kính cầm đã chuẩn bị trước bảng cáo thị, hiện lên đưa đến Trương Hiển Đức trong tay. Bảng cáo thị chính là đông đảo cao tăng trong đêm vì Lý Thế Dân biên soạn tốt hịch văn, cung tục lần này thủy lục pháp hội. Chí đức xa vời, thiền tông tịch diệt, thanh tịnh linh thông, chu lưu tam giới, thiên biến vạn hóa, quản lý trung âm dương, thể dung thật thường, vô tận cực rồi. Quan kia cô hồn, sâu nghi buồn bã mẫn. Nay phụng thái tông thánh mệnh, tuyển tập chư tăng, tham thiền cách nói. Mở rộng thuận tiện môn đình, rộng vận từ bi thuyền bè, phổ tế bể khổ nhóm sinh, thoát miễn bệnh trầm kha sáu thú, dẫn quy chân lộ Trương Hiển Đức lớn tiếng đọc trầm. Lý Thế Dân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lần này thủy lục pháp hội tuy nói là hắn cùng với Quan Âm ở giữa giao dịch, nhưng có thể có được chúng tăng hát tụng, hắn cũng rất được lợi. Xem như lập chí trở thành có thể so với Nghiêu Thuấn Thánh Quân, Lý Thế Dân vẫn là rất hưởng thụ bị người cung tụng. Lý Thế Dân ánh mắt nhìn về phía trước nhất huyền trang, lại đối phía dưới 1200 tăng lữ đạo, các ngươi nắm lập đàn trùng, cắt thôi chậm trễ việc phận. Chờ sau công thành hoàn mỹ, tất cả phúc có chỗ về, chấm làm trọng thượng, quyết không khoảng không cực khổ. Phía dưới, hóa thành lại đầu hòa thượng Quan Âm lúc này mặc áo thủng cà sa, toàn thân vô cùng bẩn, chân trần chen trong đám người, duy chỉ có trong tay đang bưng cà sa dạng người rực rỡ. Nhìn qua không giống như là phàm vật, lập tức liền hấp dẫn mọi người chung quanh ánh mắt. Đứng tại Quan Âm bên cạnh thân chính là một cái cao lớn vạm vỡ mập mạp, nhỏ bé trên ngón tay mang theo bảo thạch cùng hoàng kim ban chỉ, một thân màu son cẩm ý lộ ra rất là phú quý. Sau lưng còn đứng mấy cái tiểu nhị bộ dáng gã sai vặt. Uy hòa thượng, trong tay ngươi cà sa cùng tiền trượng nhìn xem không tệ, bán hay không? Béo thương nhân nhiều hứng thú đánh giá Quan Âm trong tay cà sa cùng với tiền trượng, hắn vốn là mở hãng cầm đồ, thường thấy vàng bạc tài bảo, một mắt liền nhìn ra trong tay đối phương hai cái đồ vật là cái bà bối. Quan Âm âm thanh bình tĩnh nói, vần tăng hôm nay đã lấy ra, tự nhiên là bán. A, đã như vậy, không ngại bán cho ta như thế nào? Ta chính là trưởng an đường phố Tây Phường hãng cầm đồ, vật này bán cho ta, tuyệt đối cho ngươi một cái công đạo giá cả. Béo thương nhân trên mặt vui mừng. Bây giờ bệ hạ vui phận, đại đường từ trên xuống dưới đều tại khởi công xây dựng miếu thờ, không thiếu quan viên trong nhà càng là thờ phụng Phật tượng, hắn vừa vặn có thể hợp ý, đem hai cái bảo bối mua được, đưa cho quan gia lão gia. Có thể tại Trường An thành làm ăn, tự nhiên phải có chút bối cảnh, lương tựa đại thụ hảo hóa mát. Quan Âm hóa thân lại đầu hòa thượng thản nhiên nhìn bên cạnh thương nhân một mắt, ngữ khí bình tĩnh như trước đạo, từ không gì không thể, bần tăng trong tay cả xa giá trị 5000 lượng, trong tay tích trượng giá trị 2000 lượng. Cái gì? Vậy năng lượng? Hòa thượng ngươi là muốn bạc muốn điên rồi. Một kiện phá cả xa cùng một cái thiên trượng, ngươi liền dám muốn ta 7000 lượng? Chính là, lão gia nhà chúng ta thế nhưng là mở hãng cầm đồ, đồ vật trị giá bao nhiêu bạc liếc thấy được đi ra, ngươi tên hòa thượng còn nghĩ lừa bịp lao ra nhà ta. Chỉ là một cái phá cả xa, ta xem nhiều nhất 100 lượng bạc. Thực có can đảm chào giá, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Ngươi chẳng lẽ là đem chúng ta lão ra trở thành đồ đần? Trừ phi là mặc lên người có thể trường sinh bất tử, coi như thực sự là Phật tổ xuyên qua cả xa, cũng không đáng cái giá này. Không đợi béo thương nhân mở miệng, đi theo phía sau mấy cái tiểu nhị liền không nhịn được mở miệng chào phúng. Bọn hắn cũng nhìn ra được trước mắt hòa thượng trong tay cả sa phẩm tướng không tệ, nhưng nếu như nói giá trị 5000 lượng chính là tuyệt đối không thể nào. 5000 lượng bạc đều đủ tại hoàng thành phụ cận mua một cái tòa nhà lớn, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mua một kiện phá cả sa. Chương 47, gần nhất Trường An lừa đảo là thực sự nhiều a. Chương 47, gần nhất Trường An lừa đảo là thực sự nhiều a. Hòa thượng, ta là thành tâm muốn mua, ngươi nếu không nghĩ bán cứ việc nói thẳng. Béo thương nhân trên mặt cũng thoáng qua vẻ giận, nhìn về phía trước mặt lại đầu hòa thượng, cảm giác mình bị trở thành đồ đần. Chính là Trường An thành những cái kia hoàng cố, cũng sẽ không tiêu xài 5000 lượng mua một kiện phá cà sa. Gần nhất giang hồ phiến tử là càng ngày càng nhiều, đầu tiên là Tây Phường bên kia có một cái trẻ tuổi người 1000 lượng hoàng kim bán quyển trục gia cừu, nói là cái gì tàng bảo đồ. Bây giờ lại có hòa thượng cầm phá cà sa, muốn bán 5000 lượng. Chính là, thật coi người khác là bại nào a. Dân chúng chung quanh cũng đều khinh bỉ nhìn về phía Quan Âm, béo thương nhân cũng là cười lạnh nhìn Quan Âm một mắt, xoay người rời đi. Quan Âm vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không tranh không ầm ĩ, đối mặt người chung quanh chỉ trỏ, trên mặt cũng không có mảy may dị sắc, tự mình hướng trước đám người phương đi đến. Hóa sinh tự bên trong, thể tướng Tiêu Vũ Lô hai khẽ nhúc đích, nhìn xem đang cùng chủ trì nói chuyện với nhau bệ hạ, lại nhìn về phía ồn ào bên ngoài chùa, nếu mày đối với bên cạnh thị vệ lạnh giọng mở miệng nói, theo ta đi xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì như thế bên áo. Tiêu Vũ khuôn mặt lạnh lùng đi ra hóa sinh tự, đi theo phía sau vài tên cầm trong tay kim qua kim nô vệ, theo âm thanh nhìn lại, lập tức nhìn thấy đi ở trong đám người lại đầu hòa thượng. Ánh mắt rơi vào lại đầu hòa thượng trong tay diễm diễm phát quang cà sa bên trên, vốn là con ngươi băng lãnh, thoáng qua kinh ngạc. Như thế hoa lệ cà sa. Nguyên bản la hét ầm ĩ bất tính, nhìn thấy có quan viên từ trong chùa miếu đi ra, sau lưng trả đi theo cầm trong tay vũ khí uy phong lẫm lẫm thị vệ, lập tức bị dọa đến không dám lên tiếng. Tiêu Vũ ba bước đồng thời hai bước, bước nhanh đi đến lại đầu hòa thượng trước người, nho nhã lễ độ hướng đối phương chắp tay, có thể có địa vị cao, Tiêu Vũ tự nhiên không ngốc. Trước mắt lại đầu hòa thượng mặc dù mặc rách tung toé, giống như là tên ăn mày, có thể lấy ra như thế thần dị cà sa cùng tiền trượng, tất nhiên không đơn giản. A Di Đà Phật, không biết cao tăng trong tay cà sa cùng tích trượng có gì điểm thần dị, đáng giá cao như thế giá cả. Tiêu Vũ đã từ trung quanh bách tính trong miệng hiểu rõ đại khái đến tiền căn hậu quả. Nay cà sa chính là Phật tổ ban tặng, người mặc cà sa không vào trầm luân, không rơi địa ngục, không bị ác độc chi nạn, không gặp hổ lang nguyệt. Quan Âm nhanh chân hướng chùa miếu đi đến, trong tay nguyên bản là phát ra tia sáng cà sa, càng là tia sáng đại tác. Kim sắc quang mang trong nháy mắt chiếu rọi thương khung, cuối cùng hóa thành một đạo nguy nga Phật tổ hư ảnh. Thần tiên, Phật tổ, là Phật tổ, Phật tổ hiển linh. Lại là một tràng thốt lên. Đừng nói đông đảo bất tính, chính là địa vị cực cao Tiêu Vũ lúc này cũng là bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc, thành tín quỳ trên mặt đất, ngây ngốc nhìn lên bầu trời bên trong Phật tổ pháp tướng. Lý Thế Dân cùng một đám đại thần cùng với tăng lữ từ trong chùa miếu đi ra, liền nhìn thấy Quan Âm giơ trong tay cà sa, giữa không trung là nguy nga Phật tổ pháp tướng. Đứng tại Lý Thế Dân sau lưng tăng lữ cùng rất nhiều đại thần, không một không kích động quỳ xuống đất, duy chỉ có Lý Thế Dân đã sớm biết hôm nay Quan Âm sẽ xuất hiện, trên mặt không có biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc. Yên tĩnh nhìn xem Quan Âm trong tay cà sa, trong lòng nhịn không được tính toán, như thế nào mới có thể đem món kia cà sa đem tới tay. A Di Đà Phật, Huyền Trang ở đâu? Lại đầu hòa thượng cao giọng mở miệng, bay lên đài cao, liền đạp tường vân, mai đến cửu tiêu, hiện ra nguyên thân, ngũ thải hà quang vần quanh, mịt mờ phản âm truyền đến. Tay nâng tịnh bình dương liễu, đầu đội kim đỉnh diễm liễu, khôi phục vốn là khuôn mặt, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Huyền Trang trên thân. Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, là Quan Âm Bồ Tát. Vậy mà thật là Quan Âm Bồ Tát, Bồ Tát phù hộ vốn là quỷ dưới đất bách tính khi nhìn đến Bồ Tát hiện linh sau, lập tức càng thêm kích động, nhịn không được túi đầu liền bái, liền đi theo Lý Thế Dân sau lưng rất nhiều quan viên, trong mắt cũng đều tràn đầy thần sắc kích động, hướng về phía Quan Âm không ngừng dập đầu cầu nguyện. Duy chỉ có Lý Thế Dân trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Chính mình thân là hoàng đế, cũng chưa từng nhìn thấy bách tính kích động như thế quỳ lạy chính mình, khắp thiên tiên Phật nô dịch nhân tộc quá lâu, nhân tộc sớm đã quên thượng cổ nhân vinh quang. Nhân tộc lúc nào có thể chân chính đứng lên? Tiểu tăng Huyền Trang, bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Huyền Trang cung kính đứng dậy, đi về phía trước hai bước, không nghĩ tới thời gian mấy ngày ngắn ngủi, chính mình trừ Địa Tạng Vương Bồ Tát bên ngoài, đã tuần tự gặp được ba tôn Bồ Tát. Phụ Phật tổ pháp lệnh, Đông thổ đại đường đường Huyền Trang nghe chỉ. Quan Âm xếp bằng ở đài sen, âm thanh mênh mông linh hoạt kỳ ảo. Ngã Phật muốn đông truyền Phật pháp, giáo hóa chúng sinh, đặc biệt dạy đại thừa Phật pháp tam tạng, có thể siêu người chết thăng thiên, có thể độ làm khó người khác thoát đắng, có thể giải trăm đoan chi kết, có thể tiêu tan thai bay vạ gió, có thể tu vô lượng thọ thân, có thể làm vô lai vô khứ. Huyền Trang ngươi còn muốn hướng về Đại Tây Thiên Thiên Trúc Quốc Đại Lôi Âm tự, ngã Phật Như Lai chỗ thỉnh kinh. Lần này đi 108000 dặm, đường đi hung hiểm, yêu ma khắp nơi. Huyền Trang thần sắc không thay đổi, cung kính tiến lên một bước, càng thêm trịnh trọng nói, tiểu tăng nguyện cầu lấy đại thừa Phật pháp, không sợ hung hiểm. Bên cạnh thân, Lý Thế Dân nghe vậy, biểu tình trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút mất tự nhiên, nhìn một chút Quan Âm, lại nhìn một chút một mặt nghiêm nghị thanh niên hòa thượng, khoe miệng không ức chế được hơi hơi nhếch lên. Tốt. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Chính mình vẫn còn đang suy tư làm thế nào mới có thể. Thuận Lý Thành Trương sai người đi lôi âm tự thu hồi nhân hoàng kinh, không nghĩ tới ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu. Quan Âm hài lòng gật đầu, sau đó cầm trong tay cà sa cùng tích trượng ném giữa không trung. Cảm giác ngươi hướng Phật chi tâm trong suốt, đặc biệt ban thưởng hai ngươi món pháp bảo phòng thân, đường đi xa xôi, muôn vàng cẩn thận. Nay cà sa chính là Phật tổ tự tay luyện chế hậu thiên thượng phẩm linh bảo, phóng nhãn bây giờ tam giới cũng là hiếm có bảo bối, bên trên có long phi một tia, miễn đại bằng tầm phệ hai hương, hạt treo một tơ tằm, phải siêu phàm nhập thánh tuyệt diệu. Nhưng ngồi chỗ, có vạn thần triều lễ, phàm cử động, có thất Phật mang bên mình. Mặc lên người thủy hỏa không tổn thương, vạn pháp bất xâm, như gặp hung hiểm, có thể bảo đảm ngươi bình an vô sự. Cửu hoàn tích trượng chính là Phật tổ kim thân chế tạo, như gặp tà ma, có vạn trượng Phật quang che chở, tà ma không thể cận thân. Quan Âm chậm rãi mở miệng, cà sa rơi vào huyền trang trên thân, cửu hoàn tích trượng xuất hiện tại huyền trang trong tay. Như Lai gia nhập vào Phật môn phía trước, vốn là tiệt giáo đại sư mình, đạo hiệu đa bảo, bản thể là giữa thiên địa cái thứ nhất tầm bảo thử, am hiểu nhất tầm bảo cùng luyện chế pháp bảo. Từ đích thân hắn luyện chế pháp bảo, tự nhiên cực kỳ bất phàm. Nếu như không phải tại luyện chế hoàn thành lúc, hai kiện pháp bảo liền đã bị kim thiền tử luyện hóa, thế gian ngoại trừ trước mắt tiểu hòa thượng bên ngoài, không có người nào có thể sử dụng. Quan Âm đều muốn đem hai kiện pháp bảo chụp xuống. Đa tạ Thế Tôn ban thưởng bảo, tiểu tăng tất nhiên không cô phụ Thế Tôn huyền trang nắm tích trượng, sắc mặt cuối cùng không còn bình tĩnh nữa, hắn không biết hai kiện pháp bảo chân quý dường nào, nhưng đây chính là Phật tổ ban thưởng bảo bối. Mình tuyệt đối muốn cẩn thận từng ly từng tí bảo quản. Nhưng mà, không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, huyền trang trong ngực nguyên bản rách dưới quyển trục ra cửu, đột nhiên lóe ra một đạo chói mắt bạch quang. Sau một khắc, vô luận là khoác trên người cà sa, vẫn là bị nắm trong tay tích trượng, liền tựa như gặp khắc tinh đồng dạng, bắt đầu không tự chủ run rẩy. Vạn pháp bất xâm, thủy hỏa bất tổn, cà sa lần nữa tung bay ở giữa không trung, trước mắt bao người vậy mà vô căn cứ tự đốt, ẩn chứa trong đó kim sắc Phật môn khí vận bèo một tiếng, tan biến tại phía chân trời. Từ Phật tổ kim thân chế tạo, vốn nên bền chắc không thể gãy cửu hoàn tích trượng, cũng tại run rẩy kịch liệt sau, vỡ nát thành vô số mảnh vụn, điểm điểm kim sắc quang mang từ vỡ nát kim thân mảnh vụn hiện lên, hóa thành một vệt sáng, hướng về nơi xa phía chân trời vọt tới, tốc độ cực nhanh. Quyển trục ra cửu từ huyền trang trong ngực bay ra, chậm rãi bày ra, phía trên xuất hiện một nhóm xoan văn, giao dịch hoàn thành. Chương 48, GMN. Cà sa nổ. Chương 48, GMN. Cà sa nổ. Cà sa vì cái gì tiêu đốt? Đông đảo bách tính toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, vừa mới bọn hắn nhìn thấy cà sa phát ra điểm lành. Trang tại huyền trang trên thân, tựa như Phật đà hàng thế. Có thể ngắn ngủi trong nháy mắt, cà sa vậy mà vô căn cứ trôi nổi, thiêu đốt trở thành bụi bay, trong tay kim quang nở rộ thiền trượng cũng vỡ nát trở thành vô số khối vụn. Chẳng lẽ là Phật tổ không đồng ý huyền trang pháp sư? Thế nhưng là Quan Âm không phải nói cả sa cùng tích trượng cũng là Phật tổ ban tặng? Đúng thế, đây là Phật tổ ban thượng pháp bảo, như thế nào sẽ biến mất? Còn có giữa không trung quyển trục ra cựu lại là vật gì? Quả nhiên là kỳ dị. Huyền Trang ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn xem giữa không trung, khi nhìn đến quyển trục ra cựu phía trên biểu hiện mấy cái kia văn tự sau, liền đã biết được cả sa cùng tích trượng vì cái gì tiêu thất. Vị kia thần tiên đã sớm ngờ tới Quan Âm sẽ vì chính mình ban thượng pháp bảo. Giữa không trung quyển trục ra cựu chậm rãi rơi xuống Huyền Trang trong tay, đập vào mắt chính là rộng rãi tráng lệ sơn hà cảnh sắc, lại có hư tuyến tiến hành tiêu ký, tựa hồ ghi lại bảo tàng con đường. Huyền Trang hai mắt nhìn chăm chú lên rách nát tàng bảo đồ, phía trên cảnh sắc tựa như sống lại một dạng, toàn bộ đều tràn vào trong đầu của hắn. Từ nơi sâu xa, trong đầu vang lên một đường tới từ thiên ngoại mênh mông truyền âm. Tam thiên đại đạo, nô tự cầu chân tầm tung tỏa tích Phật pháp tự lai quyển trục ra cựu bên trên đánh dấu chỗ, cũng có dấu cao thâm Phật pháp. Huyền Trang nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm trong tay quyển trục ra cựu. Theo ký hiệu con đường nhìn lại, tựa hồ ngay tại Trường An đông nam phương hướng. Nhìn một chút giữa không trung ngồi ngay thẳng Quan Âm, lại nhìn về phía dân chúng chung quanh cùng đại thần, Huyền Trang xác nhận vừa mới cái kia một đạo mênh mông âm thanh chỉ có chính mình có thể nghe được. Chính mình muốn hay không đem việc này cáo chi Quan Âm Bồ Tát? Huyền Trang thần sắc quái dị, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không quyết định chắc chắn được. Lúc này, giữa không trung, Quan Âm nhìn xem ở trước mặt mình vỡ nát thiền trượng cùng với tự đốt cà sa, cùng với bay về phía xa xa hai sợi Phật môn khí vận, căn bản không có thời gian suy xét khác. Trong lòng kinh nghi bất định, vốn nên thủy hỏa bất xâm cà sa, vậy mà vô căn cứ tự đốt, ra sao hỏa diễm có thể thiêu đốt kim sợi bằng vũ chế thành cà sa? Từ Phật tổ kim thân chế tạo cửu hoàn tích trượng, lại tại sao lại vỡ nát? Phải biết cửu hoàn tích trượng chính là một kiện hiếm có thần binh, chân chính hậu thiên linh bảo, cho dù là hắn toàn lực thi triển thủ đoạn, cũng không thể đem hắn vỡ nát. Phật tổ kim thân vốn là kiên cố, càng là chịu đến ngàn vạn tín đồ nguyện lực gia trì, đã thoát ly bình thường linh bảo phạm chủ, thuộc về khí vận pháp bảo. Đợi đến Tây Du lượng kiếp hoàn thành, cửu hoàn tích trượng liền có thể trở thành trấn áp Phật môn khí vận pháp bảo, không ngờ hôm nay lại đột nhiên vỡ nát. Vị tiền bối kia quả nhiên là trong truyền thuyết hỗn độn thần ma. Quan Âm nuốt một ngụm nước bọt, đối với Thẩm An thân phận càng ngày càng chắc chắn. Ngoại trừ hỗn độn ma thần bên ngoài, hắn thật sự là không nghĩ ra được còn có người nào có thể dễ dàng đem hai cái hậu thiên thượng phẩm linh bảo hủy hoại. Lúc này, ngồi ở cao lão trang phiên chợ, ngủ gật Thẩm An, đống nhiên khẽ giật mình, mở tròn mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi chân trời xa. Vừa mới trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, mình cùng Đường Tăng giao dịch chính thức hoàn thành. Hưu hai đạo kim sắc quang mang từ phía chân trời sẽ qua, chui vào Thẩm An thể nội, thu được Phật môn khí vận, cho là túc chủ chuyển hóa làm 20 tích phân thì ra là thế. Nếu không lấy linh thạch hoặc vàng bạc xem như giao dịch, khí vận, pháp bảo đều có thể chuyển hóa làm điểm tích lũy hệ thống. Nghe trong đầu âm thanh, Thẩm An hai mắt tỏa sáng. Thông qua hoàn thành giao dịch, lấy được hệ thống ban thưởng tích phân, thật sự là quá ít, gần tới 2 tháng, tổng cộng cũng mới thu được không đủ 100 điểm tích lũy. Trăm năm tu vi, chính mình miễn cưỡng đột phá đến nhân tiên cảnh giới, muốn thành tiểu thánh nhân, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Thẩm An trong lòng suy tư, cũng không có phát hiện, cách đó không xa tiểu quán lầu 2, một cái làn da ngăm đen, cao lớn và bỡ, thân hình đại hán khôi ngô đang mị mắt nhìn về phía hắn. Tráng hán khuôn mặt hung lệ, đứng tại lầu 2 ngoài cửa sổ, người chung quanh không dám tới gần. Vừa mới cảm giác ta bị sai sao? vì cái gì cảm giác có một đạo khí vận tiến nhập cái kia giang hồ phiến tử thể nội. Đại hán trung niên hai mắt tản mát ra đen như mực tia sáng, không chút nào nhìn không ra phía dưới thanh niên khác thường, hắn chính là từ động bần sạn đi tới Cao lão trang trừ bắt giới. Chỉ là tìm ba ngày, hắn cũng không có phát hiện Cao lão trang có tiên nhân dấu vết, sinh hoạt tại trong trang cũng là người bình thường, đừng nói tiên nhân chính là người tu hành cũng không có. Duy nhất để hắn sinh ra nghi ngờ cũng chính là ngồi xổm ở góc tường mở quán bán hàng người thanh niên kia. Trên người đối phương mặc dù nói cũng không có pháp lực lưu chuyển, vừa vặn bên cạnh bảy đầu gỗ trên bảng hiệu lại viết cùng tiên pháp tương quan quảng cáo. Chư bát giới cũng hóa thành phàm nhân đơn giản thăm dò qua đối phương, vẫn không có chút nào thu hoạch, liền đem hắn xem như bình thường giang hồ phế tử. Nguyên bản hắn là dự định hôm nay giữa trưa ăn cơm xong, lại lần nữa trở lại động bấn sạn, cảm giác phía trước là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng lại tại vừa mới, hắn lại đột nhiên cảm thấy nguyên bản bình thường không có gì lạ người thanh niên, trên thân tựa hồ xuất hiện không hiểu đạo vận, song khi hắn lại định thần nhìn lại, nhưng lại không có mảy may dị thường. Không thích hợp. Một lần có thể là ảo giác, nhưng hai lần tuyệt đối không phải là ảo giác, mặc dù mình cũng không có thấy rõ trên người đối phương chuyện gì xảy ra, nhưng có thể chắc chắn cách đó không xa ngồi xổm ở góc tường mở quán bán hàng thanh niên, chắc chắn không phải người bình thường. Vô cùng có khả năng chính là Thiên Đình hoặc Phật Môn phái tới nhắm vào mình người. Chỉ có điều vô luận là Thiên Đình vẫn là Phật Môn, hắn đều chưa từng gặp qua người này, chẳng lẽ là vị nào thần tiên hóa thân? Hừ, ta ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là ai tại giả thần giả quỷ. Chư Bát Giới lạnh rên một tiếng, trong lòng có quyết đoán, lúc này vung lên ống tay áo hướng về dưới lầu đi đến. Là giang hồ phiến tử vẫn là thần tiên ngụy trang, thử một lần liền biết. Uy, ngươi cái này giang hồ phiến tử, có thể để ta dễ tìm, mau mau trả ta bạc tới. Cái kia phá quyển gia cựu căn bản không phải tàng bảo đồ. Trên đường phố, Chư Bát Giới nổi giận đùng đùng sải bước đi tới Thẩm An trước gian hàng, thần sắc bất thiện, nghiêm nghị hét lớn, lột lấy tay áo, lộ ra hai đầu ngăm đen vừa thô tráng cánh tay. Khí thế hùng hổ. Trung quanh đi lang thang người qua đường đều bị quát to một tiếng sợ hết hồn, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Liền thấy một người cao chín thước các hán, đứng tại bên đường phố quán nhỏ phía trước, hướng về phía chủ quán trợn mắt nhìn, nhờ một bộ tùy thời động thủ bộ dáng. Mọi người thấy trước mắt một màn, không khỏi nhao nhao ngừng chân. Chuyện ra sao? Như thế nào cãi vã? Đại hán kia là ai? Dĩ vãng tại trên làng giống như chưa bao giờ thấy qua người này a. Đúng vậy a, sinh cao lớn và bỡ, xem xét liền không dễ trọng. Mở quán bán hàng nam tử sợ rằng phải gặp nạn, một hồi động thủ đại gia nhưng phải chạm xa một chút, đừng bị bắn tung tóe đầy người huyết. Chúng ta muốn hay không đi bẩm báo huyện thái gia? Bẩm báo cái gì? Các ngươi không nghe thấy tráng hán kia nói lời, cái kia chủ quán chính là một cái giang hồ phế tử, hẳn là lừa tráng hán tiền tài, hôm nay đúng lúc bị người bắt được. Người này ta biết, là ba ngày trước mới đi đến chúng ta Cao lao trang, nói là chính mình có trong truyền thuyết tiên tàng bảo tàng, ngàn lượng hoàng kim một quyển. A, nghĩ bạc muốn điên rồi a, như thế vụng về lời nói, cũng có người sẽ tin tưởng. Thẩm An ngẩng đầu nhìn trước mặt hung thần ác sát chín thước tráng hán, không khỏi nheo mắt lại. Đột phá nhân tiên cảnh giới sau, hắn tự nhiên mà không sai nắm giữ trụ cột vọng khí thuật, mặc dù không bằng nhị lang thần thiên nhãn, hoặc tôn ngộ không hỏa nhãn, nhưng mà người là yêu, hắn còn có thể phân biệt. Trước mắt tráng hán toàn thân hắc khí cuốn quanh, sau lưng một đầu giữ tận lợn rừng hư ảnh hiện ra, rõ ràng là một con lợn yêu biến thành. Chương 49, Du thần ngự khí bắt chư yêu. Chương 49, Du thần ngự khí bắt chư yêu. Thẩm An ngẩng đầu nhìn trước mặt đại hán, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Có thể xuất hiện tại Cao lão trang, vẫn là lợn rừng hóa thân yêu quái, ngoại trừ chư bắt giới bên ngoài còn có thể là ai, không nghĩ tới chính mình vài ngày trước vừa mới tiếp xúc qua đường tăng, bây giờ tại Cao lão trang liền gặp chư bắt giới. Chỉ là mình cùng chư bắt giới chưa từng gặp mặt, đối phương tại sao lại tìm đến mình phiền phức? Thẩm An trong lòng suy tư, ngược lại là không có biểu hiện quá mức kinh hoàng, chư bắt giới mới tu hành 500 năm thế gian, lại là bình thường lợn rừng thành tinh, bây giờ thực lực chưa chắc so với mình lợi hại bao nhiêu. Chư bắt giới cũng tại quan sát đến Thẩm An biểu tình biến hóa, người bình thường nhìn thấy chính mình hóa thân tráng hán chất vấn, tất nhiên sẽ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thần sắc khẩn trương. Nhưng mà thanh niên trước mắt, đối mặt chính mình chất vấn, lại là sắc mặt như thường, trên mặt không nhìn thấy khẩn trương chút nào thần sắc, thậm chí còn có thể tại hắn kéo dài thi cấp 3 nhìn thấy ánh mắt dò xét. Chấn định như thế tự nhiên, còn có nhàn tâm quan sát. Không bình thường. Người trước mắt tuyệt đối không bình thường. Cực lớn có thể chính là Thiên Đình hoặc Phật Môn một vị nào đó thần tiên. Chư Bát Giới đối với Thẩm An thân phận phỏng đoán đã xác nhận 7-8 phần, thần thái trong mắt càng ngày càng bất thiện, đột nhiên một cước đem Thẩm An đặt tại trước gian hàng tấm bảng gỗ đá gãy. Người cái lừa gạt, lừa ta tiền tài còn không thừa nhận, thật coi ta dễ khi dễ sao? Chư Bát Giới cố làm ra vẻ, vung lên nắm đấm liền định hướng về phía Thẩm An ra tay. Đối với thần tiên đạo thủ, hắn không có sợ hãi. Chính mình chính là thiên mệnh người đi lấy kinh đệ tử, vô luận là Thiên Đình vẫn là Phật Môn đều không cho phép chính mình xảy ra chuyện, đối phương nếu là dám đối với tự mình đạo thủ, hắn không ngại thật tốt đe dọa một phen. Thẩm An híp mắt, nhìn xem Chư Bát Giới bao cắt lớn nắm đấm, lạnh giọng mở miệng nói, chỉ là một con lợn yêu, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, thật coi không người có thể thu thập ngươi. Bá Thẩm An xuề bàn tay ra, thưa không nắm chặt. Sau một khắc, cùng Chư Bát Giới hóa thân bộ dáng giống nhau chẳng hán, vô căn cứ ngăn ở xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn xem trước mặt cùng mình hóa thân giống nhau như lúc chẳng hán, lại cảm ứng được trên người đối phương cùng mình giống nhau khí tức, Chư Bát Giới làm bộ lộ vẻ giận dữ khuôn mặt, không khỏi khẽ giật mình. Gì tình huống? Chính mình nguyên thần vì cái gì không bị khống chế chống rông xuất hiện? Nghiệt xúc, còn không hiện ra nguyên hình. Thẩm An bình tĩnh âm thanh bật thốt lên, tựa như miệng ngậm thiên chuyên cần đồng dạng, đứng ở trước mặt hắn Chư Bát Giới cơ thể không bị khống chế nằm rạp trên mặt đất, trực tiếp kiệt xuất hóa thân trạng thái, khôi phục trở thành lợn rừng bản thể. Một đầu vai cao ba thước, đỏ mặt răng nanh dữ tợn lợn rừng bỗng nhiên xuất hiện trên đường phố, toàn thân tản ra màu đen sắc khí, kinh khủng dị thường. Yêu quái, a yêu quái a, cứu mạng a, có yêu quái a, yêu quái a, thế nào sẽ có một cái chư yêu xuất hiện, chạy mau a, cứu mạng, cứu mạng. Nguyên bản đứng tại cách đó không xa, đám người xem náo nhiệt tại nhìn thấy chư bát giới khôi phục ra bản thể lợn rừng sau, lập tức bị dọa đến cực kỳ hoảng sợ, vội vàng chạy trốn, kinh hô cùng tiếng gào thét liên tiếp, đám người nhao nhao hốt hoảng chạy về phía xa, hận không thể bao dài ra hai cái đuổi tới, sợ mình chạy chậm một bước bị yêu quái ăn hết. Bọn họ đều là dân chúng tầm thường, tối đa cũng chính là đang vẽ trên quyển sổ hoặc nghe quán trà thuyết thư tiên sinh nói qua chút thần dị cố sự, nơi nào nhìn thấy qua chân chính yêu quái. Lúc này nhìn thấy một đầu to lớn lợn rừng xuất hiện tại đường đi, sao có thể không sợ hãi? Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nguyên bản náo nhiệt đường đi không có người nào, trống rỗng tựa như một tòa thành chết, chỉ có Thẩm An vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở trước gian hàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước mặt như ngọn núi cao lợn rừng tinh. Chư bát giới hiện lộ ra bản thể sau, còn không có triệt để lấy lại tinh thần, sương sờ không hiểu đứng tại chỗ, không rõ chính mình nguyên thần vì sao lại đột nhiên xuất hiếu, vì sao lại biến thành bản thể bộ dáng. Hắn bây giờ mặc dù mới tu luyện 500 năm thời gian, biến hóa chi thuật không phải là rất quen thuộc, tại vô ý thức tình huống dưới có thể sẽ hiển lộ ra một chút yêu quái đặc chất. Bây giờ tam giới yêu quái cũng là hậu thiên sinh linh, chung quy cùng nhân tộc không giống nhau, không phải trời sinh đạo thể, sau khi biến hóa sẽ giữ lại nguyên bản một ít yêu quái đặc thù, thì như răng nanh, cái mũi, lỗ tai. Nhưng vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không triệt để bại lộ bản thể bộ dáng. Hừ, một con lợn yêu cũng dám làm càn, thật coi ta không dám trừ ma vệ đạo. Thẩm An ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng liệt, toàn thân sát khí lăng nhiên, phản phất sau một khắc liền sẽ trực tiếp động thủ, đem trước mắt lợn rừng tinh giải quyết tại chỗ. Chư bát giới trong lỗ mũi bốc lên hai đạo nhiệt khí, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Thẩm An, triệt để lấy lại tinh thần. Người trước mắt tuyệt đối không phải mình có thể đối phó, thủ đoạn quá mức quỷ dị, dễ như trở bàn tay khống chế mình nguyên thần, điều khiển nhục thể của hắn, mình tại trước mặt đối phương giống như là giật dây con rối một dạng, không có chút nào phản kháng. Du thần ngự khí, đây là thiên cương 36 pháp môn bên trong du thần ngự khí. Chư bát giới trong đầu nhớ tới nhiều năm phía trước, sư minh dạy bảo chính mình thiên cương 36 thuật pháp lúc, đã từng đề cập tới một môn có thể dễ như trở bàn tay điều khiển nguyên thần pháp môn, tên là du thần ngự khí. Tu luyện đại thành sau, có thể dễ như trở bàn tay điều khiển thế gian thần hồn, quỷ khí, tu vi tương đối tình huống phía dưới, vẻn vẹn một ánh mắt liền có thể khống chế đối thủ nguyên thần, triệt để trưởng khống hành vi của đối phương cùng sinh tử. Căn cứ sư minh nói tới, môn này thiên cương thuật pháp chính là khó khăn nhất tu luyện mấy loại pháp môn một trong, cho dù là hắn cũng không có nhập môn, thế gian có thể tu luyện pháp này tiên thần lắc đắc không có mấy, không có chỗ nào mà không phải là chuẩn thánh đại năng. Chư bát giới nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Thẩm An ánh mắt trở nên càng hoảng sợ, nghĩ đến chính mình vừa mới có thể đối với một vị chuẩn thánh nói khoác không biết ngượng, liền lạnh cả người chảy ròng. Đáng chết a, mình thật là đáng chết. Rõ ràng cũng định đoạn thời gian gần nhất, trung thực chờ tại động vân sạn bên trong, an phận thủ thường, tránh cho bị thiên đình hoặc Phật môn tính toán, thật không nghĩ đến nhất thời lòng ngứa ngáy đi ra ngoài, liền đắc tội một tôn chuẩn thánh cường giả. Chư bát giới khóc không ra nước mắt. Nếu là bình thường thái ớt kim tiên, chính mình đắc tội cũng liền đắc tội, cho dù là đại la kim tiên ở trước mặt, lấy chính mình nhân giáo ký danh đệ tử cùng với Phật môn Tây Du sứ giả thân phận, đối phương chắc cũng sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha mình. Nhưng hôm nay chính mình đắc tội thế nhưng là một tôn chuẩn thánh a. Thánh nhân không ra tình huống phía dưới, chuẩn thánh chính là bây giờ tam giới thực lực tối cường đám người kia, cho dù là Như Lai hoặc Ngọc Đế tự mình đứng ra, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Đối phương nếu là muốn giết chết chính mình, ai tới nói hộ cũng vô dụng, dù sao cũng là chính mình trước đắc tội đối phương. Chư bát giới hận không thể cho mình hai cái bạt tai mạnh, thành thành thật thật chờ tại động vân sạn thật tốt, làm gì nhất định phải chạy đến, đây không phải chính mình tìm chịu tội đi. Tiền bối tiên tôn tại thượng, tiểu yêu không có ý định mạo phạm tiên tôn, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, khoan dung tiểu yêu một lần. Chư bát giới âm thanh run rẩy, cực lớn lợn rừng đem đầu nằm rạp trên mặt đất, không dám có chút bất kính. Thẩm An sắc mặt như thường nhìn xem trước mặt lợn rừng tinh, nhưng mà trong lòng nhưng cũng là vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới mình nắm thiên cương thuật pháp cường đại như vậy, đối mặt thiên tiên cảnh giới chư bát giới đều có thể không tốn sức chút nào nhẹ nhõm nắm. Chương 50, hỗn độn trở về, Tây Du ngoại truyện. Chương 50, hỗn độn trở về, Tây Du ngoại truyện. Chư bát giới không có ngay từ đầu phách lối cùng tiền nào, nếu như cơ thể có thể động, hắn bây giờ liền sẽ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà bây giờ nguyên thần bị đối phương khống chế, hắn liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tư cách cũng không có, chỉ có thể dùng được hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Thẩm An, hy vọng trước mắt vị này tiền tôn tiền bối có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, dơ cao đánh khẽ, vung tha mình. Hắn bây giờ đã có thể xác định, trước mắt vị này nhìn qua trên thân không có chút nào sóng linh khí thanh niên tuyệt đối là một vị thực lực cường đại tiên tôn, cũng không phải thiên đỉnh hoặc Phật môn phát đi mưu hại mình người. Chính mình bây giờ bất quá chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên mà thôi, cho dù là năm đó ở thiên đỉnh làm thiên đồng nguyên soái thời điểm, cũng bất quá chính là một cái thái ớt kim tiên sơ kỳ thiên tướng. Mặc dù có chút bối cảnh, thế nhưng là tại đối mặt chuẩn thánh cảnh giới tiên tôn, vẫn như cũ liền cho đối phương sách giày cũng không xứng. Lấy đối phương cảnh giới, căn bản không sẽ cùng chính mình chơi âm như quỷ cái gì, tùy tiện vung tay lên liền có thể để chính mình muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước kia mình bị người tính toán, đùa giỡn hàng nga mà bị giáng chức xuống phàm, Ngọc Đế cũng chỉ là tùy ý một ánh mắt, liền để chính mình đi nhầm trở thành heo thai. Có thể cho dù biết là Ngọc Đế cố ý hành động, vô luận là Phật môn vẫn là nhân giáo cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi chất vấn Ngọc Đế lao nhi. Đây chính là bọn họ những tiểu nhân vật này bi ai, không có cách nào. Chư Bát Giới lúc này chỉ cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng, rõ ràng chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn thật giống như vượt qua mấy canh giờ mở dạng, để trong lòng hắn rất là dày vò. Cũng may Thẩm An tại thản nhiên nhìn hắn một mắt sau đó, tiện tay một chiêu, liền đem Chư Bát Giới nguyên thần một lần nữa đánh về nhục thể của hắn, nhẹ nhõm tùy ý, giống như làm một cái không đáng kể việc nhỏ đồng dạng. Thượng Tiên tha mạng, Thượng Tiên tha mạng. Tiểu Yêu có mắt không biết Thái Sơn, còn xin Thượng Tiên vòng qua Tiểu Yêu một lần. Chư Bát Giới một lần nữa trưởng khống quyền khống chế thân thể sau, lập tức lần nữa khôi phục trở thành hình người, hướng về phía Thẩm An dập đầu quỳ lạy, nước mắt và nước mũi một mạch chảy ra, ngữ khí vô cùng khẩn trương. Nếu như gặp phải những người khác, hắn có lẽ sẽ cầu xin tha thứ, tiếp đó đem Tây Phương Phật Môn cùng với Thiên Đình bối cảnh rời ra ngoài. Dù sao hắn tại Thiên Đình nhiều năm như vậy, nhân mạch cũng có một chút. Tóm lại là thống lĩnh 10 vạn Thiên Hà Thủy Quân nguyên soái, tại Thiên Đình cũng là có mặt mũi đại nhân vật. Lúc này nếu là gặp phải Cửu Diệu Tinh Quân, Thập Nhị Tinh Túc, thậm chí liền Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư cũng sẽ cho mình một bộ mặt. Nhưng hôm nay trước mắt tiên nhân, hắn căn bản không biết đối phương. Đối phương không phải người của Thiên Đình, cũng không phải Phật Môn người, thậm chí cũng có thể không tại trong tam giới. Đối mặt nhân vật như vậy, nếu như chính mình đưa ra Thiên Đình hoặc Phật Môn, rất có thể sẽ bị đối phương cho là mình thực sự lấy thế đè người, rất có thể biến khéo thành vụng. Huống chi, người trước mắt rất có thể thật không phải là trong tam giới người. Chư Bát Giới có thể trở thành Thiên Đồng Nguyên Soái, tự nhiên không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, bây giờ Thiên Đình thực lực mạnh hơn hắn người kỳ thực không ít, không nói Tư Pháp Thiên Thần, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần hoặc Chân Vũ Đại Đế dạng này cao cường chiến lực. Chính là Tứ Đại Thiên Vương, Thập Nhị Tinh Túc dạng này tiên tướng, hắn trước kia cũng không phải đối thủ của người ta, nhiều nhất chính là cùng Vũ Đức Tinh Quân không kém nhiều thực lực. So Cự Linh Thần dạng này tiểu thần tiên mạnh hơn một chút. Sở dĩ hắn lấy như thế thực lực, trở thành thống lĩnh 10 vạn Thiên Hà Thủy Quân tiên tướng, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì bối cảnh của hắn xuất thân, xem như nhân giáo ký danh đệ tử. Đây chính là thánh nhân đệ tử, mà lại còn là lục thánh bên trong thực lực tối cường Thái Thanh thánh nhân đệ tử, phóng nhãn toàn bộ tam giới có ai không cho hắn một bộ mặt. Người nào không biết quá rõ ràng vô vi, ngoại trừ chân chính thân truyền đệ tử chỉ có một vị Huyền Đô đại pháp sư bên ngoài, nhiều năm như vậy cũng chỉ có một hai vị ký danh đệ tử. Thiên Đồng mặc dù tư chất tu luyện không đủ, lại là thụ nhất thương yêu ký danh đệ tử. Huyền Đô đại pháp sư càng là thường xuyên vì đó giảng đạo. Phải biết Huyền Đô đại pháp sư thế nhưng là bây giờ tam giới người mạnh nhất, thánh nhân không ra, Huyền Đô đại pháp sư chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Chân chính tam giáo thủ đồ. Vô luận là Xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu Quảng Thành tử, vẫn là Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, hoặc là Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh, tại năm đó ở Phong Thần chi chiến thời điểm, đều không phải là Huyền Đô đại pháp sư đối thủ. Hắn nhưng là có thể cùng thánh nhân bái bái tay cổ tay tồn tại. Có quan hệ như vậy, toàn bộ Thiên Đình cơ hồ không có người sẽ không cho Thiên Đồng mặt mũi, hắn tự nhiên mà không sai trở thành thống lĩnh Thiên Hà Thủy Quân đại nguyên soái. Ngoại trừ cường đại bối cảnh bên ngoài, còn có một chút chính là Thiên Đồng xem như Thiên Đình nguyên lão một trong. Bây giờ phần lớn Thiên Đình thần tiên cũng là Phong Thần chi chiến sau trải qua Phong Thần bảng tiên thần. Có thể Thiên Đồng lại là sớm tại Phong Thần chi chiến phía trước, liền gia nhập Thiên Đình, xem như Thái Bạch Kim Tinh sau đó, nhóm đầu tiên chủ động gia nhập vào Thiên Đình thần tiên, đúng nghĩa nguyên thủy cố. Cũng chính là như thế, Ngọc Đế sắc phong Thiên Đồng vì trưởng quản 10 vạn thủy quân nguyên soái lúc, không có ai đứng ra phản đối. Có thể nói, riêng lớn tam giới, liền không có mấy cái thần tiên không biết Thiên Đồng, đồng dạng, Thiên Đồng cũng nhận biết tam giới cơ hồ tất cả thực lực mạnh mẽ tiên thần. Nhưng trước mắt vị này thần tiên, hắn căn bản chưa nghe nói qua, vô cùng có khả năng chính là thời kỳ viết cổ, một vị nào đó đi tới vực ngoại chi địa tiền bối. Mặc dù nói tam giới phạm vi rất lớn, trong đó còn bao gồm 3000 đại thế giới cùng với ngàn vạn tiểu thế giới, có thể nói vô biên vô ngần, nhưng mà tam giới bên ngoài cũng không phải một mảnh hư vô, vẫn có khác hỗn độn hải. Trước đây bản cổ khai thiên tích địa sau đó, rất nhiều chưa từng thân tử đạo tiêu hỗn độn thần ma liền trốn xa tiến nhập hỗn độn bên trong, theo hậu kỳ long hán lượng kiếp cùng với ma đạo chi tranh, rất nhiều hồng hoang tiên thiên sinh linh cũng đều chạy trốn tiến vào hỗn độn trong biển. Trước mắt tiên tôn, rất có thể chính là trước kia những cái kia trốn vào hỗn độn hải tiên thiên sinh linh. Chư Bát Giới đem đầu chôn rất thấp, trong đầu đã não bổ ra Thẩm An lai lịch, thần sắc trở nên càng ngày càng cung kính. Có thể tiến vào hỗn độn hải sinh linh, ít nhất cũng là đại la kim tiên cảnh giới, bằng không thì căn bản không cách nào chống tự lại ngoại giới hỗn độn phong bạo, muốn tại hỗn độn trong biển thời gian dài sinh tồn, ít nhất cũng phải chuẩn thánh thực lực. Thẩm An nhàn nhạt nhìn xem trước mặt húng núng lợn rừng tình, ngược lại là không nghĩ tới đối phương đã não bổ ra bản thân kinh khủng lai lịch, hắn chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới hệ thống khen thưởng thiên cương chi thuật sẽ như thế kinh khủng. Rõ ràng cảnh giới của mình còn không bằng Chư Bát Giới, nhưng thi triển ra du thần ngự khí sau, đối phương ở trước mặt mình liền căn bản không có phản kháng, có thể nói cùng cảnh giới phía dưới, chỉ cần đối phương nguyên thần không đủ củng cố, là hắn có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống sinh tử. Đương nhiên, du thần ngự khí cũng không phải chân chính vô địch, nếu như trước mắt lợn rừng tình nắm giữ một loại nào đó củng cố nguyên thần thủ đoạn, hoặc đối phương bản thân liền có cường hoành thần hồn. Mình muốn thông qua thi triển du thần ngự khí khống chế đối phương nguyên thần, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn mặc dù không rõ ràng Tây Du thế giới những cái kia tiên nhân phải chăng đều có cường hoành thần hồn, bất quá hồng hoang thời kỳ là có không ít có thể củng cố nguyên thần bảo bối. Du thần ngự khí đối phó một chút vừa mới trở thành thiên tiên, kim tiên yêu quái dã tiên có lẽ không có vấn đề, nhưng nếu là gặp phải chính thức có được cường hoành truyền thừa tiên nhân, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Chương 51, tiên duyên chương 51, tiên duyên Chư Bát Giới nằm rạp trên mặt đất, không có Thẩm An mệnh lệnh, căn bản không dám đứng dậy, hai mắt chăm chú nhìn mặt đất, trên trán đã là mồ hôi rơi như mưa. Đứng lên. Thẩm An bình tĩnh mở miệng, âm thanh cũng không lớn, nhưng mà rơi vào Chư Bát Giới trong thai liền tựa như hoàng trung đại lữ, linh thai nhức óc. Thậm chí trước tiên cũng không có sau khi lấy lại tinh thần, sững sốt một lát mới run run đứng lên. Tiền, tiền bối đại nhân có đại lượng, tiểu yêu này liền rời đi. Chư Bát Giới không dám trốn ở Thẩm An trước mặt dừng lại, hắn bây giờ đứng tại trước mặt đối phương cũng cảm giác mình tùy thời cũng có thể bị người một tay nghiền chết, chỉ muốn nhanh trốn về chính mình động vân sạn. Phía sau cánh cửa đóng kín không đi ra, nhưng mà hắn muốn rời khỏi, Thẩm An lại không dự định dễ dàng như vậy phóng rời đi. Toàn bộ cao lão trang có tư cách cùng mình giao dịch người đền bù qua ba người, trước mắt đầu này là rừng, tuyệt đối là một trong số đó. Dừng lại, Thẩm An lần nữa bình tĩnh phun ra hai chữ. Dù sao trước kia cũng là làm đến thiên đồng nguyên xoáy người, tự thân khẳng định có giá trị không nhỏ bà bối, coi như bây giờ biến thành heo thai, cũng chắc chắn không phải bình thường sơn gia tiểu yêu có thể so sánh. Mua sắm một quyển tàng bảo đồ cần phải không có vấn đề gì, hệ thống lại không quy định, mình không thể ép mua ép bán. Nghe vậy, Chư Bát Giới bước chân dừng lại, trái tim không khỏi run rẩy, cổ họng không khỏi trên dưới nhúc nhích, cơ thể cứng ngắc đứng tại chỗ. Sau đó như máy móc xoay người sang chỗ khác, lắc lắc đầu nhìn về phía một mực ngồi ngay ngắn ở trước gian hàng thanh niên, trên mặt lộ ra một cái so khớp còn khó nhìn nụ cười, phá lệ cung kính. Không biết tiên tôn tiền bối còn có chuyện gì, nếu như lại cái gì tiểu yêu có thể xuất lực, tuyệt đối lên núi đao xuống biển lửa, không thể chối từ. Cho dù trong lòng mọi loại không vui dừng lại, có thể Chư Bát Giới căn bản không dám nói ra cự tuyệt, chỉ có thể nhìn Thẩm An, chờ đợi đối phương mệnh lệnh kế tiếp. Người là giao thất ta là thịt cá, hắn căn bản không có quyền cự tuyệt. Không cần khẩn trương. Thẩm An chỉ bên cạnh biển gỗ, sau đó hít mắt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cái này Chư yêu làm hại trong thôn nhiều năm, cũng không thiếu ngàn lượng hoàng kim a. Kể từ năm đó đại náo thiên cung sau đó, Chư Bát Giới liền bị Ngọc Đế biếm hạ phàm đi, ước chừng 500 năm thời gian, cần phải có thể gọp đủ ngàn lượng hoàng kim. Chư Bát Giới sững sờ, ánh mắt theo Thẩm An ngón tay, rơi vào trên ván gỗ, lập tức nhìn thấy trên ván gỗ siêu siêu mẹo mẹo viết mấy cái kia chữ, già trẻ không gạt, giá cả vừa phải, ngàn lượng hoàng kim tìm tiên duyên. Hoàng kim. Trước mắt thực lực cường đại tiên tôn cần hoàng kim. Chư Bát Giới nháy mắt mấy cái, không tính lớn trong ánh mắt tràn đầy không hiểu thần sắc. Tiên thần cũng cần hoàng kim đi. Đối với bọn hắn những thứ này thần tiên mà nói, phàm tục chi vật căn bản không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Hoàng kim cùng tảng đá không có mảy may khác nhau. Ngoại trừ ưa thích thu thập tài bảo long tộc bên ngoài, nào có người tu hành sẽ thích vàng bạc chi vật. Chư Bát Giới theo bản năng lấy tay gãi gãi không có nhiều tóc đầu, thần sắc nghi ngờ nhìn về phía ngồi ở trước gian hàng thanh niên, chẳng lẽ vị này tiền tôn là một vị nào đó long tộc tiền bối? Thế nhưng là long tộc coi như ưa thích thu thập kim quang long lánh tài bảo, cũng không đạo lý tới phàm tục chợ bữa tới cùng phàm nhân buôn bán mới đúng. Long tộc cương đại, từ thượng cổ thời kỳ chính là ngang ngược không giảng đạo lý, bây giờ mặc dù thế lực suy vi, có thể đối mặt tay trói gà không chặt phàm nhân, cũng tuyệt đối sẽ không tâm bình khí hòa cùng bọn hắn giao dịch. Như thế nào? Ngươi không muốn cùng ta giao dịch? Thẩm An lông mày một đám, âm thanh cũng lạnh mấy phần, bất thiện nhìn về phía Chư Bát Giới, một cổ vô hình uy thế một cách tự nhiên từ trong cơ thể hắn phát ra. Doa đến vừa mới còn tại trong lòng tính toán Chư Bát Giới lảo đảo một cái, lập tức lại lần nữa quỳ trên mặt đất. Không dám không dám, thượng tiên bất giận, tiểu yêu không dám a. Chỉ là tiểu yêu mặc dù ở chỗ này 500 năm lâu, lại không có qua thu thập vàng bạc chi vật thói quen, bây giờ trên thân chỉ sợ chỉ có ngàn lượng hoàng kim tà hữu. Chư Bát Giới trọng trọng đem đầu dập đầu trên đất, vội vàng mở miệng, sợ mình nói chậm một chữ, liền bị người trước mắt một trường gỗ chết. Hắn mặc dù tại cao lão trang phụ cận sinh sống 500 năm, cũng là uy chấn một phương đại yêu vương, vừa vặn bên trên thật đúng là không có quá nhiều vàng bạc. Dù sao thân là yêu quái, hắn căn bản không cần dùng bạc mua đồ vật. Vật tầm thường cũng có thể dùng pháp lực biến ảo, đồ ăn càng là đầy khắp núi đồi cũng là, căn bản vốn không cần vàng bạc tiền tài, bây giờ trong động phủ còn sót lại vàng bạc, vẫn là trước đây chứng nhị tỷ thu thập mà đến. Không có vàng bạc cũng không chuyện, có thể dùng trên người có giá trị chi vật cùng ta hối đoái, yên tâm ta làm ăn cho tới bây giờ giá cả vừa phải, già trẻ không đạt. Thẩm An ngữ khí lần nữa khôi phục vắng vẻ. Trước gian hàng trưng bày 3 phần tàng bảo đồ bên trong một phần, một cách tự nhiên phiêu phủ ở giữa không trung. Vật này chính là ghi chép tiên tàng ẩn nấp chi địa bảo đồ, chỉ cần ngươi có thể lấy ra đáng giá ngàn vàng chi vật, này đồ sẽ là của ngươi. Ngươi mà nói, tuyệt đối là cơ duyên không nhỏ, tu vi khôi phục lại ngươi kiếp trước thiên bổng nguyên soái như vậy, thậm chí cố gắng tiến lên một bước, cũng chưa hẳn không có khả năng. Thẩm An âm thanh rất bình tĩnh, ngữ khí cũng rất phảng trì hoãn, nhưng mà rơi vào Chư Bát Giới trong thai lại giống như thiên quân chi trọng, lại trong lòng lần nữa chấn kinh, trước mắt tiên tôn vậy mà biết được chính mình kiếp trước thân phận. Đi nhầm heo thai chuyện này, cũng chỉ có Phật môn cùng với thiên đình mấy cái cao tầng mới hiểu, trước mắt tiên tôn lại là như thế nào biết được. Bất quá hắn chú ý, rất nhanh lại bị Thẩm An câu nói kế tiếp hấp dẫn. Ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào phiêu phù ở giữa không trung phần kia cũ nát tàng bảo đồ bên trên, có chút không dám tin tưởng, vừa mới tiền bối nói quyền gia cựu có thể trợ giúp chính mình khôi phục tu vi. Tiền bối nói thật, ta tư chất tu hành quá kém, đời này chỉ sợ không có cơ hội đột phá đến kim tiên cảnh, ngài, sợ rằng phải lãng phí tiên duyên. Chư Bát Giới đương nhiên biết người trước mắt, không có lý do gì lừa gạt mình, dù sao song phương chênh lệch quá lớn, lừa gạt mình đối với đối phương mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có thể trở lại đến kiếp trước tu vi, Chư Bát Giới vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Chính mình ngộ tính không đủ, ở kiếp trước cho dù vừa vặn không tệ, lại có Huyền Đô đại pháp sư sư minh tự mình truyền đạo học nghề, thậm chí phục dụng không thiếu sư tôn luyện chế tiên đan cùng tiên tài địa bảo. Vẫn như cũ chỉ là đạt đến thái ớt kim tiên sơ kỳ mà thôi. Bây giờ một thế này, chính mình đi nhầm heo thai, trở thành tư chất tu hành kém nhất yêu tộc. Tiêu phí 500 năm thời gian, mới miễn cưỡng đạt đến tiên tiên cảnh giới, muốn bằng vào tự mình tu luyện lần nữa đột phá đến kim tiên cảnh giới, chỉ sợ không nhiều lắm hy vọng. Đời này cũng không có hy vọng tu luyện tới thái ớt kim tiên, chớ nói chi là tiến thêm một bước. duy nhất có thể tăng cao tu vi biện pháp, có thể cũng chỉ có thông qua Tây Thiên Thỉnh Kinh, thu được thiên đạo công đức. Trừ cái đó ra, không có biện pháp nữa. Trước mắt tiên tôn vậy mà nói, vẹn vẹn bằng vào một tấm cũ nát quyển gia cửu, liền có thể để chính mình khôi phục lại thái ớt kim tiên cảnh giới, cái này sao có thể? Phải biết ban đầu ở thiên đình thời điểm, hắn liền ăn rồi không thiếu thiên tài địa bảo, thậm chí ngay cả 6000 năm bản đảo hắn ăn qua một cái, đây chính là có thể làm cho người trực tiếp từ phạm nhân đột phá đến tiên tiên bảo bối. Nhưng dù cho như thế, chính mình cũng chỉ là thông qua đan dược và thiên tài địa bảo đem tu vi trồng chất đến thái ớt kim tiên mà thôi, muốn tiến thêm một bước, không có khả năng nào. Thái ớt kim tiên sau đó muốn tiếp tục tăng cao tu vi, chính là muốn đề cao đối đạo cảm ngộ, thôn vệ nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo đều không dùng. A, ngươi là không tin ta? Thẩm An nhàn nhạt nhìn xem trước mặt Chư Yêu, phiêu phủ ở giữa không trung tàng bảo đồ tàn mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Không, không dám, tiểu yêu chỉ là quá kích động. Chương 52, Linh Bảo chương 52, Linh Bảo Chư bắt giới kích động mở miệng, không có chút nào bất luận cái gì chần chừ. Nếu như có thể để hắn thành công khôi phục kiếp trước tu vi, đừng nói trả giá một chút bằng bạc, chính là để hắn trả giá khác, cũng sẽ không do dự. Thượng tiên chờ, tiểu yêu sẽ vàng bạc đưa cho ngài tới. Chư bắt giới cuống quýt dập đầu sau đó, không còn dám tiếp tục do dự xuống, không lo được trong lòng e ngại, lập tức hóa thành một cỗ màu đen yêu phong, hướng về động phủ mình bay đi. Động vân sạn bên trong, ngoại trừ một chút vàng bạc bên ngoài, còn có đoán nhị nương khi còn sống thu thập kém pháp bảo, đối với chư bắt giới mà nói đều không cho ích lợi gì. Một mực bị hắn bỏ vào xó xỉnh xin cho. Nếu như không phải lần này Thẩm An nói có thể dùng pháp bảo tại vàng bạc tới mua tàng bảo đồ, chư bắt giới thậm chí đều nghĩ không nổi những thứ này vô dụng pháp khí. Chư bắt giới tốc độ cực nhanh trở lại động vân sạn, hùng hùng hổ hổ đi tới rơi đầy bụi bặm đống cỏ khô phía trước, màu đỏ thắm cũ nát hòm gỗ chất đống đang cỏ khô trồng lên. Dương gỗ bị mở ra, lập tức hiện lộ kim quang lóng lánh châu báu, phỉ thúy, cùng với trắng bóng bạc còn có một số đủ loại kỳ quái hình dạng pháp bảo. Loan Nhị Nương là một đầu nữ yêu quái, trời sinh liền ưa thích kim quang lóng lánh đồ vật, góp nhặt không thiếu châu báu cùng phỉ thúy. Đến nỗi những bạc kia cùng với hình thù kỳ quái pháp bảo, nhưng là Loan Nhị Nương từ Trạm Yêu Trừ Ma người tu hành trên thân tìm tới mà đến. Trừ Bát Giới cũng không lo được đếm kỹ vàng bạc cùng pháp khí, vung tay lên, liền trực tiếp đem ba cái màu son hòm gỗ cuốn lên, lần nữa hóa thành một hồi màu đen âm phong, hướng về Thẩm An chỗ đường đi bay đi. Chỉ sợ đến trễ phút chốc, hắn cũng không cảm thấy, lấy thực lực của mình, có thể đào thoát vị kia tiên tôn tiền bối trường khống, cho dù động vân sạn cùng cao lão trang cách nhau mấy chục km. Chư Bát Giới thôi động thể nội pháp lực, không có dư lực điều khiển mây đen, nguyên bản một nén nhang lộ trình, ngạnh sinh sinh bị hắn áp xúc đến chưa tới một khắc đồng hồ. Thậm chí một lần nữa trở lại Thẩm An trước mặt thời điểm, Chư Bát Giới cũng là trực tiếp từ giữa không trung quẳng xuống mây đen. Thể nội pháp lực đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Tiên tôn, đợi lâu, tiểu yêu đã đem trong động phủ tất cả vàng bạc châu báu cùng với pháp khí mang đến, mời tiên tôn xem qua. Chư Bát Giới chật vật từ dưới đất bò dậy, lĩnh hót nhìn về phía Thẩm An, ưa một đôi kia to lớn hai lợn, ba cái màu đỏ thắm hỏm gỗ liền từ lỗ hai hắn bên trong rơi xuống, xuất hiện tại Thẩm An trước mặt. Tiên tôn mời ngài nhìn, tiểu yêu nhiều năm như vậy thu thập được pháp khí cùng vàng bạc đều ở nơi này, không biết giá cả có đủ hay không thiên kim. Hòm gỗ bị mở ra, Chư Bát Giới nhìn chằm chằm phiêu phù ở giữa không trung cái kia một quyển quyển trục gia cửu, trong lòng kích động không thôi, hận không thể lập tức động thủ cắt đoạn. Đương nhiên, ý nghĩ này hắn cũng chỉ dám ở trong đầu tưởng tượng. Bây giờ hắn chỉ hy vọng chính mình mang theo ba dương tài bảo, giá trị đầy đủ tương đương với ngàn lượng hoàng kim. Trên đường tới hắn đại khái đảo qua trong dương vàng bạc cùng tài bảo, giá trị xa xa không đủ ngàn lượng. Chỉ hy vọng những cái kia không có tác dụng gì pháp khí có thể tương đương với sai biệt. Thẩm An ánh mắt tại mấy cái trong dương gỗ đảo qua, lông mày không khỏi hơi hơi một đám. Bây giờ hắn đã thành tiểu tiên nhân, nhãn lực cũng không tính yếu, tự nhiên có thể phân biệt ra trước mắt đông đảo pháp khí là cái gì phẩm giai. Chư Bát Giới lấy ra pháp khí cũng là một chút bất nhập lưu mặt hàng, có thể hối đoái tích phân có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có những thứ này pháp bảo. Thẩm An ngẩng đầu nhìn về phía Chư Bát Giới, trước mắt pháp bảo đối với hệ thống mà nói căn bản không có chút nào giá trị. Cùng huyền trang phía trước từ Quan Âm nơi nào lấy được cửu hoàn tích trượng cùng với kim la cà sa không có chút nào khả năng so sánh. Cái kia hai kiện pháp bảo không chỉ là thuộc về linh bảo phạm chủ, hơn nữa còn có Phật môn khí vận, không phải trước mắt những thứ rác rưởi này pháp khí có thể so sánh. Căn cứ vào tu tiên giới quy định, đủ loại pháp khí phẩm cấp từ thấp đến cao phân biệt là pháp khí, pháp bảo, hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo. Đương nhiên tiên thiên linh bảo đằng sau còn có cao hơn cấp bậc hỗn độn linh bảo. Nhưng hỗn độn linh bảo loại bảo bối kia, căn bản cũng không phải là Chư Bát Giới có thể tiếp xúc đến, cho dù là hắn sư tôn, cũng không có trong truyền thuyết hỗn độn linh bảo. Bây giờ toàn bộ trong tam giới đã biết hỗn độn linh bảo chỉ có đạo tổ trong tay tạo hóa ngọc điệp. Đây chính là tại bản cổ khai thiên tích địa phía trước liền tồn tại bảo bối, nghe nói ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc, cho dù là thánh nhân đều đỏ mắt bảo bối. Chư Bát Giới tiểu nhân vật như vậy liền gặp cũng chưa từng gặp qua. Tiên tôn ngài có chỗ không biết, lấy tiểu yêu thân phận chỉ có thể thu thập được một chút cấp thấp mặt hàng. Bị Thẩm An như thế hỏi thăm, Chư Bát Giới cũng là có chút quấn bách gãi gãi đầu. Hắn những năm này một mực chờ tại động vân sạn, dùng chính là chứng nhị tỷ lưu lại tài nguyên tu luyện, chưa bao giờ từng nghĩ một mình thu thập tài nguyên tu luyện. Bây giờ trong dương cao nhất phẩm chất pháp bảo cũng chính là mấy món thượng phẩm pháp bảo, không có giá trị quá lớn. Lấy hắn tư chất tu luyện, cho dù là sử dụng tài nguyên tu luyện, cũng thuộc về lãng phí. Xem như thiên mệnh người đi lấy kinh một trong, hắn tương lai cho dù không tu luyện cũng có thể thông qua công đức thành tựu thái ớt chính quả, làm gì còn muốn tốn sức thiên tân vạn khổ tự mình tu luyện. Hơn nữa, cao lão trang địa giới thuộc về thâm sơn cùng cốc, không có đồ vật tốt gì, không có khả năng tồn tại trong truyền thuyết tiên tiên linh bảo, hắn coi như muốn tìm kiếm, cũng tìm không thấy. Đừng nói bây giờ tại hạ giới, cho dù là tại Thiên Đình đảm nhiệm Thiên Bồng Nguyên Soái thời điểm, hắn cũng liền gặp qua một kiện chân chính tiên thiên linh bảo, đúng là hắn sư tôn truyền tay nói chúng Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Sư tôn hắn xem như đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân, có tiên thiên linh bảo cũng chỉ bèn bèn có 4 kiện mà thôi. Vô luận là Thái Cực Đồ vẫn là Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, hoặc là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ cùng Bát Cảnh Cung Đèn, cũng là không tệ tiên thiên cực phẩm linh bảo, tùy ý một kiện đều đáng giá vô số chuẩn thánh tâm động. Trước đây hỗn độn thời điểm sơ khai, tiên thiên linh bảo kỳ thực không tính thiếu, thậm chí bây giờ rất nhiều thực lực cường đại thần tiên vừa vặn cũng là tiên thiên linh bảo biến thành. Nhưng mà theo mấy lần lượng kiếp sau đó, tam giới tiên thiên chi khí càng ngày càng mỏng manh, có thể đản sinh tiên thiên linh bảo cũng liền càng ngày càng thưa thớt. Vũ Yêu lượng kiếp sau đó, cơ hồ cũng không còn một kiện tiên thiên linh bảo xuất thế. Hiện hữu tiên thiên linh bảo cũng đều đã rơi vào những cái kia thực lực cao cường nhân thủ bên trong, những người khác không có tư cách đúng chạm, dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, tất cả mọi người đều biết rõ. Bây giờ tam giới, cho dù là hậu thiên linh bảo cũng tương đương chân quý. Liên giống với chính mình quý giá nhất vũ khí, Cửu Sĩ Linh Ba, chính là một kiện từ chính mình sư tôn Thái Thượng Lao Quân luyện chế hậu thiên linh bảo. Đường đường chính chính là một kiện hậu thiên thượng phẩm linh bảo, phóng nhãn toàn bộ tam giới đều 10 phần quý giá, không có mấy cái thần tiên nắm giữ như vậy cho bảo. Nếu như không phải thân phận của hắn cùng bối cảnh đặt ở nơi này bên trong, lại là Thái Thượng Lao Quân tự mình luyện chế cho mình hộ thân pháp bảo, chỉ sợ sớm đã bị người cắt đoạn. Cho dù chính mình hạ giới chuyển thế, bầu trời thần tiên cũng không dám đánh Cửu Sĩ Đinh Ba chú ý, hay là đem cái này hậu thiên linh bảo đưa đến trong tay mình. Mặc dù tài bảo động nhân tâm, nhưng Thái Thượng Lao Quân mặt mũi tất cả mọi người đều là muốn cho, hậu thiên linh bảo cuối cùng không bằng tiên thiên linh bảo chân quý, không đáng vì thế đắc tội một vị thánh nhân hóa thân. Đương nhiên, hậu thiên linh bảo mặc dù không cách nào hấp dẫn thánh nhân ra tay, nhưng đối với phần lớn đại la kim tiên thậm chí là chuẩn thánh, vẫn như cũ có không nhỏ lực hấp dẫn. Chương 53, Trừ Bát Giới Tâm Tư chương 53, Trừ Bát Giới Tâm Tư có đôi khi một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo, uy lực của nó chưa hẳn không bằng tiên thiên hạ phẩm linh bảo. Nếu là trong tam giới xuất hiện một kiện vô chủ hậu thiên linh bảo, vẫn như cũ sẽ dẫn tới rất nhiều thực lực mạnh mẽ tiên nhân tranh đoạt, thậm chí liền Ngọc Đế cùng Phật Tổ đều biết tự mình ra tay. Nhưng mà, linh bảo giá trị rất cao, có thể gần với linh bảo phía dưới pháp bảo, đối với tiên nhân liền không có quá lớn hấp dẫn. Thánh nhân thậm chí là đại la kim tiên đều khinh thường chú ý bình thường pháp bảo đối với chuẩn thánh hoặc đại la kim tiên mà nói, chỉ cần tiêu hao chút tinh lực, bọn hắn liền đều có thể luyện chế được, căn bản không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Pháp bảo tại hạ giới có lẽ còn có thể gây nên một phen tranh đoạt, nhưng tại ở trong thiên đình, cho dù là đẳng cấp thấp nhất thiên binh hoặc thiên cung tạp dịch, trên thân đều có một đến hai món pháp bảo hộ thân. Dù sao cũng là có thể phi thăng đi tới thiên đình thiên binh, coi như ở thiên đình bên trong là một cái không đáng kể tiểu nhân vật, nhưng tại hạ giới đây chính là có thể xưng tôn đạo tổ tồn tại. Trong tay làm sao có thể không có một hai kiện bản mệnh pháp bảo? Cho dù là giống hạ giới Noãn Nhị Nương dạng này tiểu yêu, nhiều năm cũng cất chứa 3-4 kiện phẩm chất không tệ pháp bảo, chỉ có điều Trư Bát Giới không có để ý coi như bây giờ xung dốc, trở thành một cái chư yêu, có thể nói đến cùng đã từng cũng là thiên đình đại tướng, những cái kia phẩm chất lại không sai pháp bảo, cũng không vào được pháp nhãn của hắn. Huống chi, Noãn Nhị Nương thu thập càng nhiều hay không nhập lưu pháp khí, cũng chỉ có trong phạm nhân đẳng cấp thấp nhất luyện khí sĩ mới sẽ sử dụng, Trư Bát Giới càng thêm sẽ không để ý tiên tôn, thế nhưng là không đủ để hối đoái ngài trong tay tàng bảo đồ đi. Nếu như là như thế, tiểu yêu ta bây giờ lập tức liền đi các bạn. Trư Bát Giới gặp Thẩm An khẽ biến, lập tức vội vàng mở miệng, hắn đã quyết định nếu quả thật không đủ để hối đoái tiên tôn trong tay tàng bảo đồ, hắn liền trực tiếp cướp đoạt cao lão trang bên trong phàm nhân bạc. Căn cứ hắn biết, cao lão trang bên trong là có một cái địa chủ phụ thân, cao lão trang hơn nửa bộ phận thổ địa cũng là cùng cao gia, thậm chí cao lão trang tên đều là bởi vì cao gia mà định ra. Cao gia tại cao lão trang truyền thừa gần ngàn năm thời gian, thâm căn cổ đế, trong nhà ngân lượng đông đảo, hối đoái thành hoàng kim hẳn là đầy đủ ngàn lượng hoàng kim. Kỳ thực trong tay hắn còn có một cái bảo bối, giá trị chắc chắn là đầy đủ hối đoái tiên tôn trong tay tàng bảo đồ. Nhưng Trư Bát Giới có chút không nỡ. Đúng là hắn sư tôn vì hắn luyện chế Cửu Sĩ Đinh Ba, phóng nhãn toàn bộ tam giới vũ khí bên trong đều đủ xếp vào danh hiệu, hắn cái này Cửu Sĩ Đinh Ba tên đầy đủ gọi Thượng Bảo Thấm Kim Bá là chính mình sư tôn trước tiên dùng thần băng thiết truy luyện. Phải biết thần băng thiết thế nhưng là hỗn độn bên trong mới tồn tại tài liệu, mặc dù không bằng thập đại thần thiết, nhưng cũng cực kỳ bất phàm, thích hợp nhất luyện chế vũ khí. Sau lại mệnh lệnh Thiên Đình Lục Đinh Lục Giáp, hội tụ thần lực chế tạo thành vì Cửu Sĩ Đinh Ba. Liên Cửu Sĩ Đinh Ba tạo hình cũng là chính mình đại sư Minh Huyền Đô đại pháp sư tự mình thiết kế, thuộc về thích hợp mình nhất vũ khí. Mặc dù Cửu Sĩ Đinh Ba tạo hình không bằng bình thường đao binh kiếm kích, cảm giác lực sát thương không mạnh, nhưng mà dù sao cũng là xuất từ sư tôn chi thủ, huy động thời điểm, uy lực vẫn như cũ phi thường cường đại. Dù sao cũng là thuộc về tầng cao nhất pháp bảo. Trước kia chính mình sở dĩ có thể thống lĩnh 10 vạn thiên hà thủy quân, cũng may mà trong tay Cửu Sĩ Đinh Ba, dù sao phải làm một quân thống soái, thực lực không thể quá yếu. Ít nhất phải nói còn nghe được, không thể đến hạ giới, liền hàng yêu trừ ma đều không làm được. Kỳ thực Cửu Sĩ Đinh Ba nếu như bị một vị thực lực mạnh mẽ tiên thần luyện hóa, có thể phát huy uy lực sẽ càng lớn. Chỉ tiếp trước đây thiên bồng thực lực không tốt, bây giờ lưu lạc làm chư yêu chư bắt giới, càng là khó mà đến được nơi thanh nhã, cho dù nắm giữ Cửu Sĩ Đinh Ba dạng này hậu thiên linh bảo, cũng không cách nào phát huy uy lực của nó, khiến cho Minh Châu bị long đong, kéo vũ khí chân sau. Nếu để cho Tôn Ngộ Không sử dụng Cửu Sĩ Đinh Ba, có lẽ có thể đem vũ khí tinh túy cho toàn bộ phát huy ra, dù sao chư bắt giới bản thân liền không quen giải chiến đấu. Phải biết Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô đồng, nói trắng ra là cũng chỉ là đại vũ trị thủy thời kỳ một cây đo đạc mực nước công cụ mà thôi, không đáng kể chút nào thần binh lợi khí. có thể Tôn Ngộ Không ngạnh sinh sinh bằng vào như ý kim cô đồng, đánh ra riêng lớn tên tuổi, bởi vậy bảo bối có cường đại hay không, vẫn là muốn nhìn sử dụng người thực lực như thế nào. Thẩm An nhàn nhạt liếc qua Chư Bát Giới, sau đó lắc đầu, vung tay lên đem trước mặt tam đại màu đỏ thám dương gỗ thu vào hệ thống bên trong, Chư Bát Giới lấy ra pháp khí mặc dù phẩm chất chẳng ra sao cả, nhưng cũng may số lượng hay là rất nhiều. Số lượng khổng lồ tổng đứng lên, miễn cưỡng có thể hối đoái 10 điểm điểm tích lũy hệ thống. Đinh, kiểm tra có người đang tại mua sắm tàng bảo đồ, phải chăng bán ra? Thanh âm lạnh giá của hệ thống trong đầu vang lên, Thẩm An không chút do dự ngầm thừa nhận đồng ý sau một khắc. Phiêu phủ ở giữa không trung một quyển quyển giá cừu, một cách tự nhiên hướng về Chư Bát Giới trong ngực bay đi, vương vững vàng vàng rơi vào trong tay. Xưa cũ quyển giá cừu, để lộ ra tuế nguyệt tang thương vết tích. Chư Bát Giới vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay quyển giá cừu cất kỹ, cúi đầu nhìn lại. Nguyên bản tại trước gian hàng hắn chả không cảm giác được quyển giá cừu có cái gì chỗ đặc thù, nhưng bây giờ thực sự tiếp xúc sau đó hắn mới phát hiện quyển trục giá cừu phía trên lại có một chút xíu đại đạo pháp tắc đang lưu chuyển. Chư Bát Giới thực lực mặc dù không tốt, có thể nhãn lực phóng nhãn toàn bộ tam giới cũng không có mấy người so ra mà vượt hắn, xem như thánh nhân đồ đệ, hắn đã từng nhìn thấy qua sư tôn thi triển thủ đoạn ngưng kết qua đại đạo pháp tắc. Căn cứ vào sư tôn giảng đạo, hồng hoang thánh nhân đều là lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, chỉ tính thiên đạo thánh nhân, nếu là thoát ly hồng hoang thế giới, tiến vào hỗn độn hải thực lực bản thân đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ có cùng những cái kia thượng cổ hỗn độn ma thần một dạng, lĩnh ngộ ra đại đạo pháp tắc, mới có thể gọi là chân chính thánh nhân. Đại sư Minh kỳ thực đã sớm có thể thành tựu thánh nhân cảnh giới, nhưng hắn chính là vì lĩnh ngộ chân chính đại đạo pháp tắc mới chậm chạp không có tấn thăng, bây giờ tam giới sớm đã từ tiên đạo trưởng khống, đại đạo ẩn mà không ra, muốn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc thật sự là quá mức khó khăn. Có thể Chư Bát Giới bạn bạn không nghĩ tới, chính mình bây giờ vậy mà tại một quyển trục gia cựu nhìn lên đến đại đạo pháp tắc lưu truyền. Mặc dù 10 phần yếu đất, nhưng hắn có thể xác định mình tuyệt đối không có nhìn lầm, tuyệt đối là đại đạo pháp tắc ba động. Vô ý thức, Chư Bát Giới ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trước gian hàng thanh niên, trong mắt nồng nặc kính sợ thần sắc, người trước mắt tuyệt đối là một tôn chân chính từ hỗn độn hải du lịch trở về thượng cổ thần ma. Tuy tiện lấy ra quyển trục gia cựu đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc, nếu là mình sư huynh hoặc sư phó cũng có thể thu được ẩn chứa lực lượng pháp tắc tàng bảo đồ, có lẽ có thể từ trong tìm hiểu ra chân chính đại đạo pháp tắc. Đã như thế, sư tôn liền có thể thoát khỏi thiên đạo gò bó. Trong lúc nhất thời, Chư Bát Giới trong đầu nghĩ qua vô số ý niệm, thực lực của hắn mặc dù không bằng Quan Âm, vừa vặn vì Thái Thanh Thánh Nhân được sủng ái nhất ký danh đệ tử. Chư Bát Giới hiểu rõ rất nhiều thánh nhân bí mật. Chuyện này mình nhất định phải nhanh một chút bẩm báo sư tôn cùng đại sư mình, vô ý thức nắm thật chặt trong tay quyển trục gia cửu, Chư Bát Giới trong lòng âm thầm nghĩ. Chương 54, Thái Ất Chân Nhân chương 54, Thái Ất Chân Nhân Trường An thành nội, nguy nga lộng lẫy trong cung điện, Huyền Trang cùng Lý Thế Dân ngồi đối diện nhau, nghiên cứu thảo luận lấy Phật pháp ảo diệu. Huyền Trang pháp sư lần này đi Tây Thiên bái Phật cầu tinh, đường đi xa xôi, chấp điều động ngàn tên sĩ tốt mang bên mình bảo hộ vừa vặn rất tốt. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy chân thành mở miệng hỏi thăm. Vì có thể để cho đối phương trợ giúp chính mình lấy được dấu ở Tây Phương trong Phật giáo Nhân Hoàng Kinh, Lý Thế Dân cố ý tiếp cận Huyền Trang. Mấy ngày nay, hai người ở chung cũng tệ, trò chuyện vui vẻ. Nếu như không phải Quan Âm một mực thúc giục chuẩn bị bắt đầu Tây Du, Lý Thế Dân còn dự định tiếp tục cùng Huyền Trang pháp sư nhiều giao lưu mấy ngày. Dù sao đi tới Tây Thiên thỉnh kinh chuyện này, can hệ trọng đại. A Di Đà Phật, đa tạ bệ hạ quan tâm, căn cứ Quan Âm đại sĩ nói tới, lần này đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh cần 108.000 dặm, đường đi xa xôi. Ngàn tên tướng sĩ tùy hành, quá mức long trọng. Huyền Trang khẽ lắc đầu, cự tuyệt Lý Thế Dân đề nghị, Quan Âm đại sĩ đã sớm cùng hắn nói qua lần này đi tới Tây Thiên, nhất định phải là tôn trọng Phật pháp người. Người bình thường cho dù đi đến Tây Thiên, cũng không cách nào cầu vào tay chân kinh, lần này thỉnh kinh chỉ có thể tự mình một người đi tới, lại hắn hôm qua đã mở ra vị kia tiên nhân lấy được tàng bảo đồ. Lý Thế Dân nghe vậy, cũng không bắt buộc. Vốn là hắn cũng liền chỉ là đề nghị một chút mà thôi, ngàn người đội ngũ hộ tống Huyền Trang Tây Du, đích xác quá mức long trọng, phải biết đại đường quốc vận cường thịnh. Có thể những thứ khác Tây vực tiểu quốc liền không có cường thịnh như vậy quốc lực, nếu là nhìn thấy Huyền Trang tùy hành mang theo ngàn người sĩ tốt, không biết còn tưởng rằng đại đường dự định Tây chinh đâu. 1000 người sĩ tốt đều có thể dễ dàng diệt đi một quốc gia. Huyền Trang pháp sư, lần này mệnh ngươi đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh, trong kỳ thực còn có một chuyện muốn nhờ, không biết Huyền Trang pháp sư có thể đáp ứng không? Lý Thế Dân thần sắc đống nhiên trở nên trịnh trọng, chuẩn bị nói chính sự. Bệ hạ nói quá lời, nếu có phân phó Huyền Trang nhất định hoàn thành. Huyền Trang vội vàng cung kính đứng dậy, trong khoảng thời gian này Lý Thế Dân đối đãi mình đích sắc rất tôn kính, nhưng Huyền Trang cũng không có đáp ý quên hình. Trước mắt trung niên nam nhân thế nhưng là đại đường hoàng đế bệ hạ, một lời liền có thể quyết định chục triệu người sinh tử. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu, nhìn xem trước mặt anh tuấn hòa thượng, trong ánh mắt nhiều một chút tán thưởng, có thể xem xét thời thế, thật là không tệ. Đã như vậy, chấm liền nói thẳng, ta nghe ta nhân tộc đã từng có một môn thích hợp đế vương nhân chủ tu luyện công pháp ngoại ý muốn rơi vào Phật môn bên trong, cần phải ngay tại Lôi Âm tự trong tàng kinh các. Huyền Trang pháp sư lần này đi tới Lôi Âm tự cầu lấy đại thừa Phật pháp lúc, không biết có thể đem nhân tộc đánh mất môn kia tu luyện công pháp cùng nhau mang về. Chỉ cần pháp sư có thể đem công pháp mang về, chấm tất có thâm tạng. Lý Thế Dân lúc này cũng đứng lên, thần sắc trở nên phá lệ nghiêm túc, trịnh trọng mở miệng, không có chút nào đế vương uy nghi. A Di Đà Phật, bệ hạ nói quá lời, lần này Quan Âm đại sĩ mệnh tiểu tăng đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh, tự nhiên là có thể đem Lôi Âm tự bên trong tất cả kinh văn đều mang về Đông Thổ đại đường. Bệ hạ lời nhắn nhủ sự tình, tiểu tăng nhất định làm được. Huyền Trang vội vàng đem chuẩn bị không lưng ôm quyền Lý Thế Dân đỡ dậy, có thể so với đường vương coi trọng như vậy tu luyện công pháp, tất nhiên 10 phần chân quý. Nhưng giống như hắn nói tới, lần này đi tới Lôi Âm tự vốn là vì cầu lấy chân kinh. chỉ cần có thể đem Phật pháp truyền tụng đến Đông Thổ đại đường, vô luận là Bồ Tát vẫn là Phật tổ cũng sẽ không để ý một bản tu luyện công pháp. Tốt tốt tốt, như thế chấm liền đợi đến pháp sư tin tức tốt. Lý Thế Dân trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười, long nhan cực kỳ vui mừng. Pháp sư yên tâm, chấm đã vì ngươi chuẩn bị xong thông quan văn điệp, tùy thời đều có thể xuất phát. Nhìn thấy Huyền Trang đáp ứng yêu cầu của mình, nếu không phải sẽ có vẻ quá chỉ vì cái trước mắt, Lý Thế Dân hận không thể lập tức mệnh lệnh Huyền Trang xuất phát. Đa tạ bệ hạ, tiểu tăng đã làm trễ nải rất nhiều thời gian, đang chuẩn bị xuất phát. Huyền Trang cung kính lại hướng về phía Lý Thế Dân chắp tay. Lý Thế Dân muốn hắn lập tức xuất phát, chính hắn sao lại không phải? Đương nhiên, cũng không phải lập tức Tây Du, mà là theo quyển trục gia cựu chỉ thị, đi tới đông nam phương hướng. Một bên khác, đi tới Côn Luân Sơn Thái Ất động Kim Quang Na Tra, đang từ trong ngực đem từ Thẩm An nơi nào có được quyển trục gia cựu đưa cho chính mình sư tôn. Na Tra ngồi đối diện một vị hạc phát đồng nhan, áo trắng như tuyết, tiên khí bồng bền, cầm trong tay phất trần lao đạo sĩ. Đồ nhi, lại tới vi sư ở đây làm gì? Thế nhưng là gây họa. Thái Ất chân nhân bất đắc dĩ nhìn mình đồ đệ, mặt mũi tràn đầy cương triều lại có chút bất đắc dĩ. Chính mình tên đồ đệ này tính cách như thế nào, hắn thật sự là quá rõ ràng bất quá, mười phần ngang bướng lại vô pháp vô thiên, nếu như không phải mình bàn cho Lý Tĩnh chuyên môn hàng phục hắn linh lung bảo tháp, chỉ sợ tiểu tử này tại thiên đình đã sớm lật trời. Sư phó ngươi nói cái gì đó, đồ nhi gần nhất thế nhưng là một mực an phận lấy, làm sao lại cho ngươi gây họa? Lần này tới tìm sư tôn, chủ yếu là để sư tôn xem vật này. Na Cha chẳng hề để ý chạy đến Thái Ất chân nhân bên cạnh, đem trong ngực lấy ra quyển trục gia cựu đưa tới mặt của đối phương phía trước. Đối với Lý Tĩnh người phụ thân này, Na Cha trong lòng kỳ thực cũng không có quá nhiều tôn kính. Ban đầu ở Hải Trần Đường cạo xương cắt thịt, hắn đã cùng Lý Tĩnh không có bất kỳ cái gì nhân quả. Nếu như không phải sợ mẫu thân mình quá mức thương tâm, hắn đã sớm không nhận Lý Tĩnh người phụ thân này. Nhưng đối với trước mắt sư tôn, hắn lại hết sức tôn trọng. Vật gì? Thái Ất chân nhân ánh mắt rơi vào Na Cha trong tay quyển trục gia cựu bên trên, ngay từ đầu cũng không thèm để ý, quyển trục gia cựu bình thường, phía trên cũng không có sóng linh khí. Rất rõ ràng không phải sơn hà xã tắc đổ một loại pháp bảo. Nhưng mà, làm hắn chuẩn bị rời tầm mắt thời điểm, thần sắc đông nhiên khẽ giật mình. Sau một khắc, đột nhiên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm tàng bảo đồ phía trên mơ hồ lưu truyền đạo vận, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đạo vận. Bá Thái Ất chân nhân đưa tay liền muốn đem Na Cha trong tay quyển trục gia cựu cầm lấy, thật tốt cẩn thận quan sát một phen. Còn không đợi được hắn chạm đến quyển trục gia cựu, ngũ sắc quang mang đột ngột xuất hiện tại quyển trục gia cựu phía trên, phóng ra hào quang sáng chói. Trống rông xuất hiện một cỗ năng lượng mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh đem Thái Ất chân nhân đẩy lui mấy bước, mà cầm trong tay tàng bảo đồ Na Cha lại là bình yên vô sự. Sư phó. Na Cha sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía sư phụ mình, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay điên lặng quyển trục gia cựu. Không rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, sư phụ mình chính là Đại La Kim Tiên Định Phong Tu Vi, tại sao đột nhiên bị đẩy lui? Vô sự. Thái Ất chân nhân vung trong tay phất trần, ổn định thân hình, hướng Na Cha lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Na Cha trong tay quyển trục gia cựu. Vừa mới phóng ra hào quang óng ánh quyển trục gia cựu, lúc này lần nữa trở nên bình thường không có gì lạ, chợt nhìn giống như là phàm tục chi vật. Na Cha, vật này ngươi là từ đâu chỗ phải đến? Thái Ất chân nhân hít sâu một hơi, tận lực để chính mình ngự khí khôi phục lại bình tĩnh. Căn cứ hắn biết, toàn bộ tam giới có thể có được đại đạo lưu chuyển pháp bảo, ngoại trừ đạo tổ trong tay hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, không còn gì khác. Đỗ Nhi mình trong tay tàng bảo đồ, chẳng lẽ là cùng tạo hóa ngọc điệp tương đối hỗn độn linh bảo?